Chương 322, cuối cùng gặp nhau. Cố nhân. 1. Chương 322, cuối cùng gặp nhau. Cố nhân. 1. Năm tháng giằng giặc, đại đạo vô tình, nương theo lấy thời gian trôi qua, có một số việc cùng người nhất định ở trong trí nhớ chậm rãi phai màu, cho đến giảm đi. Nhưng có một số việc, có ít người ngược lại nương theo lấy thời gian để người càng thêm ký ức khắc sâu. Thời gian thấm thoát, từ biệt vài chục năm, đối với người bình thường mà nói, vài chục năm chính là bọn hắn đại bộ phận thời gian. Nam Cung Phi Nguyệt những năm gần đây có Lao Vương cùng Phương Trụ giúp đỡ, triệt để đem Thanh Tiên lâu phát triển đứng lên. Đối với người bình thường mà nói, vô cùng chân quý tu hành tài nguyên cũng có thể tùy tiện đạt được. Trong cơ thể nàng càng có Khương Thần lưu lại một đạo thuần dương chủng vì nàng tẩy cân phạt tủy, những năm gần đây vậy thuận lợi đột phá chân nguyên thất trọng thiên. Tại Quang Minh Thành bên trong có thể xưng được là cường giả, thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại, được xưng là Quang Minh Thành đệ nhất mỹ nhân. Nghĩ người theo đuổi nàng đều có thể theo Quang Minh Thành xếp tới Thăng Bình huyện thành đi. Dung nhan của nàng cùng mười mấy năm trước giống nhau hoàn mỹ không một tì vết, chẳng qua tăng thêm một ít nhu hòa cùng lãnh diễm. Từ Khương Thần rời đi sau đó, trong lòng của nàng liền vẫn luôn còn có Khương Thần thân ảnh, sao vậy tản ra không xong. Nhất là nghe Hạ Ngưng nói lên Khương Thần trải nghiệm thời điểm, càng là hơn trái tim rung động, có thể lại không có cách nào ngăn cản. Khi biết Khương Thần giành chân bắt phương sau đó, nội tâm của nàng cực kỳ hoan hỉ, nhưng lại cũng có nồng nặc đắng chát. Sợ là, hắn ngay cả ta dáng dấp ra sao đều đã quên. Nam Cung Phi Nguyệt thở dài, nàng biết mình rất đẹp, Quang Minh Thành cũng không ít tuấn kiệt hạng người, cũng hướng hắn biểu đạt qua ái mộ tâm ý tại gặp được Khương Thần trước đó, nàng đối với tình cảm sự tình cực kỳ lạnh lùng, càng chưa bao giờ tại trong đầu từng có mảy may ý nghĩ. Giấc mộng của nàng liền là trở thành một tuyệt thế võ thánh. Có thể đây hết thảy lại là tại gặp phải Khương Thần sau đó, toàn bộ sửa đổi. Ngay cả chính nàng đều có chút mê hoặc, chẳng qua cùng Khương Thần chung đụng từng ly từng tí làm thế nào vậy không quên mất. Ngược lại theo thời gian trôi qua, càng phát ra ký ức vẫn còn mới mẻ. Có thể thì một người như vậy qua hết cả đời này vậy rất tốt. Nam Cung Phi Nguyệt liễu díu, có thể trong mắt phức tạp cùng vẻ u sầu lại có gì người có thể hiểu. Thung thung. Lúc này, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, như có như không. Nam Cung Phi Nguyệt lập tức thu hồi phức tạp suy nghĩ, qua trong giây lát thì khôi phục một bộ băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Ai? Ta không phải đã nói rồi sao? Hôm nay có chuyện quan trọng đều tìm Hồ lão. Nam Cung Phi Nguyệt giọng nói chuyện nhạt nhẽo, lộ ra một cố khó gần chi sắc. Mười mấy năm qua, nàng thân làm Thanh Thiên lâu đại trưởng quỹ, ở trước mặt người ngoài tự nhiên muốn duy trì uy nghiêm hình tượng. Cũng chỉ có tại đối mặt thân cận người, mới biết tan mất ngụy trang. Không phải đâu, Nam Cung cô nương, ta mới rời khỏi vài chục năm mà thôi. Ngươi thì ta đây chân chính lao bản quên đi. A Khương Thần ở ngoài cửa nghe được thanh âm quen thuộc, ánh mắt lộ ra hoài niệm chi sắc. Nam Cung Phi Nguyệt nghe được cái đó trong trí nhớ thanh âm quen thuộc, tất cả thân thể mềm mại thật giống như bị cứng lại rồi, trong đôi mắt đẹp toát ra mãnh liệt không cách nào tin chi sắc. Nội tâm của nàng lập tức đủ mùi vị lẫn lộn, như là một cái phủ đuổi cửa bị đẩy ra. Chết đi tuổi tác, khó quên chuyện xưa, một khi một mộ, như là một mảnh phù quang, lại giống là một đạo dòng sông, tại trong óc nàng đột nhiên địa chạy qua. Chỉ trong nháy mắt, Nam Cung Phi Nguyệt thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thoáng qua liền đi tới cửa. Nàng đôi mắt đẹp toát ra vẻ kích động, lại mang có mấy phần phức tạp. Nhưng mà nàng cũng không có lập tức mở cửa phòng, mà là tại chỗ đứng đó một lúc lâu, lặng lặng cảm thụ đến ngoài cửa người khí tức. Lần nữa xác nhận chính mình không có xuất hiện ảo giác sau đó, nàng thở sâu thở ra một hơi, bình phục nội tâm, trên mặt nụ cười, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra. Làm gỗ tử đàn chế khắc hoa cửa phòng chậm rãi đẩy ra, ánh vào Nam Cung Phi Nguyệt trước mắt là một người thanh niên áo tím. Thân hình thon dài mà thẳng tắp, tóc dài đen bóng như là thác nước rủ xuống trên vai. Khương Thần mỉm cười nhìn Nam Cung Phi Nguyệt, cả người tản ra một loại nội liễm mị lực. Nếu không phải nhóm Ngọc Sơn đâu thấy, hội hướng giao đài dưới ánh trăng gặp mặt. Hai người tầm mắt giao hội, Khương Thần dẫn đầu lộ ra nụ cười, "Nam Cung cô nương, đã lâu không gặp, ngươi lại trở nên đẹp." Nam Cung Phi Nguyệt rất đẹp, bạch tuyết tinh khiết da thịt, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng. Con ngươi như là ẩn chứa sơn tuyền nước hồ, sáng ngời mà thanh tịnh, lộ ra một tia sương mù mê ly. Nàng mi cong như lá liễu nhẹ nhàng, tóc dài bị nhẹ nhàng bàn tại trên búi tóc, chợt có vài nhẹ nhẹ sợi tóc rơi ở trên trán của nàng. Thon dài cái cổ trắng ngọc, giống như ngọc thạch tạo hình, vô cùng chân bóng, dáng người uyển chuyển. Nàng không chỉ bề ngoài xuất chúng, càng có một cỗ cao nhã đoan trang đặc biệt khí chất, phảng phất là theo trong thần thoại đi ra thần nữ. Nam Cung Phi Nguyệt trực câu câu, sững sờ nhìn Khương Thần một lát, trong đôi mắt đẹp hiện lên kích động mừng rỡ lại lại vẻ phức tạp. Nguyên bản Nam Cung Phi Nguyệt cho rằng, thời gian trôi qua, có thể đem đây hết thảy quên lãng. Nhưng hôm nay tái kiến kia nhớ thương thân ảnh, Nam Cung Phi Nguyệt đột nhiên phát hiện mình căn bản là không có cách quên mất. Mà Nam Cung Phi Nguyệt khác thường, cũng làm cho thấy vậy Khương Thần cảm thấy rất ngờ vực. Hắn thậm chí tại thầm nghĩ trong lòng, còn không mời ta vào trong, nữ nhân thực sự là kỳ quái sinh vật. Những năm gần đây, Khương Thần gặp phải cực đẹp nữ tử đồng dạng không ít. Hắn thấy, những cô gái này tuy nói từng cái xinh đẹp động lòng người, dáng người có lồi có lõm, nhưng bản về mỹ mạo, so với Nam Cung Phi Nguyệt hơi chút không đủ. Ngươi quay về. Nam Cung Phi Nguyệt có hơi nước tại trong mắt tràn ngập, nhưng rất nhanh liền khôi phục Khương Thần biết rõ bộ dáng. Nghĩ không ra Khương đại nhân vài chục năm chưa từng thấy, ngược lại là trở nên miệng lưỡi chân chu. Nàng trợn nhìn Khương Thần một chút, sau đó nàng nghi ngờ chằm chằm vào Khương Thần, hơi nhíu nhăn mũi ngọc tinh xảo. Những năm này làm trưởng quỹ phủ tay rất đã đi. Nam Cung Phi Nguyệt đột nhiên chỉ ngón tay Khương Thần, oán khí mười phần. Ngươi được làm đấy, vừa đi vài chục năm, còn biết quay về a? Khương đại nhân sợ là quý nhân hay quên, đã nhiều năm như vậy cũng không biết chuyển cái thông tin quay về. Nếu không phải ngươi cái đó vị hôn thê Hạ Ngưng cô nương, chúng ta cũng cho rằng ngươi làm sao vậy. Đúng rồi Nam Cung cô nương, đây là tặng ngươi lễ vật. Khương Thần nghe Nam Cung Phi Nguyệt nghĩ linh tinh, lộ ra nụ cười. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, lập tức từ trong ngạ quỷ đại lấy ra một ngọc chất hộp gấm đưa tới Nam Cung Phi Nguyệt trước mặt. Nam Cung Phi Nguyệt trong mắt lập tức hiện lên mừng rỡ, thầm nói, lễ vật gì? Buồn cô nương hiện tại ánh mắt có thể cao đâu? Bảo đảm để ngươi thỏa mãn. Khương Thần lộ ra hai hàm răng trắng. Vậy được rồi, buồn cô nương thì miễn cưỡng nhận. Nam Cung Phi Nguyệt tiếp nhận Khương Thần ngọc trong tay chất hộp gấm. Hộp gấm do tinh mỹ linh thạch chế thành, tinh tế tỉ mỉ bóng loáng mặt ngoài tản ra quang mang nhàn nhạt. Nam Cung Phi Nguyệt hơi kinh ngạc, nàng đụng vào hộp gấm trong nháy mắt, lập tức thì nhìn rõ này hộp gấm là dùng linh tinh chế tác mà ra. Cho dù lấy nàng bây giờ địa vị cùng tài nguyên, cũng không thể không kinh ngạc Khương Thần thế mà như thế đại thủ bút. Vẹn vẹn một hộp gấm thì quý giá như thế, nàng rất là tò mò, nơi này trang hội là vật gì? Nàng mắt lộ ra chờ mong, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, bên trong nhìn một viên trứng bồ câu lớn châu tử, tản ra ánh sáng chín màu. Đây là. Tại mở ra hộp gấm trong nháy mắt, Nam Cung Phi Nguyệt chỉ là bị hút vào một ngụm cửu thải ánh sáng. Trong chốc lát, đại đạo cùng gieo vàng, vô tận đạo tiêu vào bên trong cả gian phòng nở rộ, đang dệt ra các loại hoa văn đại đạo, đem Khương Thần cùng Nam Cung Phi Nguyệt bao phủ. Cả phòng cũng linh khí bốn phía, biến thành một mảnh ánh sáng hừng hực, mang. Khương Thần nhẹ nhàng thổi, lập tức chỗ có quang mang toàn bộ hội tụ, đem Nam Cung Phi Nguyệt cả người triệt để bao vây. Ầm ầm. Nam Cung Phi Nguyệt tu vi lập tức bắt đầu trèo thăng lên, ngắn ngắn trong chốc lát, nàng đệ bắt đạo khiếu môn, thứ cửu đạo khiếu môn không có chút nào trở ngại được mở ra. Chương 322, cuối cùng gặp nhau. Cố nhân. 2, chương 322, cuối cùng gặp nhau. Cố nhân. 2, này còn không chỉ, Nam Cung Phi Nguyệt còn phát hiện nhục thân của mình thật giống như bị tẩy lễ bình thường, nội thị toàn thân sau đó, huyết nhục trở nên càng phát ra trong suốt long lanh. Bất luận là tu vi, thể chất hay là ngộ tính cũng tăng lên rất nhiều, từ nơi sâu xa, nàng cũng giống như cảm nhận được thiên nhân cảnh tầng kia giấy. Tương lai, đột phá thiên nhân cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nam Cung Phi Nguyệt rung động, thật lâu không thể tự nói, nàng không nghĩ tới Khương Thần tiện thứ gì đó quý giá như thế. Vẹn vẹn hút vào một tia khí tức, thì để cho mình liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Nàng rất rõ ràng, mỗi mở ra một đạo khiếu môn, đều cần hao phí lượng lớn tài nguyên. Mà chính mình chỉ là hút vào một tia cựu sắc thần quang, thì liên tiếp đột phá. Hắn vì sao muốn tiễn ta quý giá như thế, thứ gì đó, lẽ nào nàng? Nam Cung Phi Nguyệt không biết nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt càng phát ra nhu hòa. Mà này chứng bổ câu lớn châu tử là Khương Thần chiết xuất vô số ma tinh tinh hoa kết tinh, nội ẩn hoa văn đại đạo. Mấy bạn viên ma tinh cũng mới chiết xuất không đến hơn 10 khỏa, có thể thấy được hắn chỗ chân quý. Có thể không nói khoa trương chút nào, cho dù là chân ngã cảnh cường giả, đối mặt loại bảo vật này cũng sẽ tim đập thình thịch. Đối với Nam Cung Phi Nguyệt, Khương Thần cũng không có keo kiệt, trực tiếp tặng cho nàng một khỏa. Không hề nghi ngờ, thần thông cảnh trở xuống tu sĩ, chỉ cần hấp thụ một tia châu tử linh lực, có thể nhanh chóng đột phá tu vi. Sau một lát, Nam Cung Phi Nguyệt toàn thân tách ra nhàn nhạt ánh sáng long ánh, trở nên càng phát ra xuất trần. Nam Cung cô nương, ngươi trước thật tốt củng cố tu vi, ta khắp nơi đi dạo. Khương Thần cười nói đừng. Khương Thần, ngươi sau khi trở về, còn sẽ rời đi sao? Nam Cung Phi Nguyệt gọi lại Khương Thần, lấy dũng khí hỏi. Trong thời gian ngắn sẽ không đi. Khương Thần thôi dừng tay, quay người rời đi. Nam Cung Phi Nguyệt sững sờ nhìn Khương Thần bóng lưng rời đi ngẩn người, nhưng nhìn về phía trong tay chín hộp gấm, cũng lộ ra đẹp mắt nụ cười. Nụ cười của nàng đẹp đến nỗi người say mê, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ, giống như những vì sao ở trong trời đêm lấp lánh. Chẳng qua, một màn này Khương Thần không nhìn thấy. Khương Thần bây giờ tâm thái rất bình thản, hắn muốn thuận theo bản tâm, thuận theo tự nhiên. Bây giờ lão hổ cùng Phương Trụ đều không tại Thanh Thiên lâu, Khương Thần dự định đi chung quanh một chút. Đợi lại một sự tình sau đó, hắn sẽ muốn trở về Thăng Bình huyện thành. Đại ca ca. Đúng lúc này, Khương Thần sau lưng chuyển đến ngạc nhiên âm thanh. Đó là một thiếu nữ vội vã chạy tới, thức tha hiểu điệu, dáng vẻ thon dài, tuyết trắng váy dài chập chờn, như lăng ba tiên tử mà đến. Thiếu nữ này ước chừng 17-18 tuổi, mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, tóc xanh như suối, vô cùng tịnh lệ. Nàng đống chốc thì nhào vào ngực, ôm Khương Thần, cơ thể run nhẹ nhẹ. Đại ca ca, Nam Cung tỷ tỷ nói ngươi hồi đến rồi. Ngươi là? Linh Nhi. Khương Thần hơi kinh ngạc. Đông chốc thì nhận ra trước mắt cái này rực rỡ động lòng người thiếu nữ chính là Linh Nhi. Linh Nhi xinh xắn gương mặt mang theo đỏ ửng, dùng sức gật đầu nói ra, đại ca ca, là ta. Khương Thần cảm khái không thôi, năm tháng thật là một thanh dao giết heo, đỏ lên anh đảo, tái rồi chuối tây. Mười mấy năm qua đi, làm năm cái đó đi lại tập tễnh, mắt to rất xinh đẹp ngây thơ chân thành tiểu gia hỏa đều đã lớn rồi. Đại ca ca, Linh Nhi rất nhớ ngươi a. Những năm gần đây ngươi trôi qua còn tốt chứ? Linh Nhi nàng mặc dù đang cười, trong mắt có hơi nước tràn ngập, nàng cười lấy nước mắt liền lăn xuống dưới. Khương Thần hơi cười một chút, nhẹ nhàng vì nàng lau đi nước mắt trên mặt. Linh Nhi đều là cái đại cô nương, còn như thế thích khóc, chờ chút đã không tốt nhìn xem à, ngoan, không khóc nha. Khương Thần giọng nói ấm áp thì thầm, rất là kiên nhẫn. Nếu là bị Tam Đại Thánh Địa người thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Dĩ vãng giết người như ngóe tồn tại đáng sợ, lại cũng có như vậy ôn nhu một mặt. Ừm, Linh Nhi tối nghe đại ca ca lời nói. Nàng mắt to híp thành hình trăng lưới liềm, mặt bên trên phơi bày ra lún đồng tiền nhỏ, linh tuệ mà xinh xắn. Rất nhanh, Khương Thần mang theo Linh Nhi đi ra trời nắng lầu. Linh Nhi ngoan ngoãn đi theo sau Khương Thần, giống nhau nàng hồi nhỏ như thế. Dòng dã ba ngày, Khương Thần đi theo Linh Nhi chơi khắp cả Quang Minh Thành. Ngày thứ tư sáng sớm, Khương Thần mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một sợi sắc bén mũi nhọn. Vì hắn bây giờ tu vi, hắn lập tức cũng cảm giác được từ nơi sâu xa có người đang thi triển đạo thuật tỏa định đi hướng. Khương Thần khỏe miệng lộ ra nụ cười, nhìn tới có người còn đối với ta nhớ mãi không quên, như vậy cũng tốt, cùng thanh được rồi. Bây giờ Khương Thần có thực lực tuyệt đối, đi đối mặt mọi chuyện. liền xem như bị người biết hiểu chính mình tất cả, với hắn mà nói, cũng không có cái gọi là. Ngày xưa bởi vì vậy đến hoàn lại lúc, Khương Thần tự lẩm bẩm. Hắn chậm rãi đứng lên thân, ấn đường thế giới ấn ký tỏa ra nhàn nhạt tự mang. Tại thời khắc này, Khương Thần nguyên thần tựa như thăng đến Bách Châu đại lục chí cao điểm, ở trên cao nhìn xuống xem kỹ tất cả Bách Châu đại lục. Trong mắt hắn, tất cả bí mật cũng không tồn tại nữa, hắn thậm chí năng lực cảm nhận được rõ ràng mỗi người khí tức. Chỉ trong nháy mắt, Khương Thần đã tìm được đạo kia muốn thăm dò khí tức của hắn. Thiên sư phủ. Khương Thần liễu giữ, ánh mắt hàn mang chợt lóe lên. Vậy là lúc này rồi kết nhân quả. Khương Thần trong lòng đã có dự định, nhưng trước lúc này, hắn cần trước đi gặp một người. Cũng không lâu lắm, Khương Thần thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Khương Thần sớm đã xuất hiện tại phía trên Quang Minh Thành. Hắn nhìn qua phía trước một cái phương hướng, cất bước bước ra, chân bước không nhanh, nhưng mỗi một lần cất bước, trực tiếp vượt qua vô số khoảng cách. Khương Thần nhìn qua quen thuộc tất cả, yên lặng đi tới. Tại trước Khương Thần phương, giờ phút này có hơn 20 cái thân mặc đạo bào người, bọn hắn hóa thành trường hồng gào thét, vờn quanh tại một mảnh bát ngát phía trên dãy núi. Mỗi người đều có chân nguyên ngũ trọng thiên phía trên tu vi, bọn hắn đứng ở đặc biệt phương hướng, từng đạo màu vàng kim sợi tơ vật theo trong tay bọn họ nhanh chóng bung ra. Đạo mắt liền đem phía dưới dãy núi bao bọc vây quanh đồng dạng. Tại đây nhóm tu sĩ trong, có một cái người cao to mặt chữ quốc trung niên đạo sĩ. Hắn có một cái màu đen bảo kiếm, một thân tu vi đã đến chân nguyên bát trọng thiên. Đạo sĩ tướng mạo uy nghiêm, cơ thể bên ngoài càng có từng đạo phi kiếm màu đỏ ngòm đi khắp, có thể người này uy nghiêm càng thịnh. Cũng lưu ý một ít, lần này tuyệt đối phải giải quyết đầu kia ma vật, nếu không không cách nào hướng liên minh bàn giao. Đạo sĩ kia âm thanh như sấm, mênh mông quần quận địa chuyển khắp ra, rơi vào bốn phía hơn 20 người trong hai, mọi người sôi nổi ngưng trọng gật đầu. Lâm Cửu đại nhân, ngài thế nhưng liên minh người nổi bật, có ngài dẫn đội, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Đúng vậy a, chúng ta một mực nhìn xem ngài đại phát thần uy. Đạo sĩ kia chính là Lâm Cửu. Nghe vậy, hắn nhíu mày, chẳng qua vậy không nói thêm gì. Đám người tuổi trẻ này mới vào liên minh, cùng bọn hắn cường điệu lại nhiều, còn không bằng để bọn hắn tự mình cảm thụ yêu ma đáng sợ. Nhìn bên cạnh đám người, Lâm Cửu nội tâm thở dài, trong óc không khỏi hiện ra một thân ảnh. Nếu là Khương Tiểu huynh đệ ở đây, tuyệt sẽ không như vậy chủ quan. Chỉ là, bây giờ Khương Tiểu huynh đệ đến tột cùng ở địa phương nào? Lâm Cửu trong mắt lóe lên một tia hồi ức, hắn thường xuyên sẽ nhớ tới chuyện cũ, nhớ ra năm đó từng màn. Cái đó đã cứu chính mình mấy lần người trẻ tuổi là bực nào kinh diễm vô song. Chẳng qua dưới mắt nhiệm vụ khẩn cấp, Lâm Cửu lập tức ngăn chặn tạp niệm trong lòng, hết sức chăm chú chằm chằm vào phía dưới dãy núi. Sau một lát, tại bọn họ ngay phía trước, một áo tím thân ảnh chậm rãi từ đằng xa đi tới. Người mặc áo tím xuất hiện, lập tức thì khiến cho chú ý của mọi người, Lâm Cửu càng là hơn thần sắc cứng lại, ánh mắt quét tới. Này người thật giống như có chút quen thuộc. Hắn trầm tư suy nghĩ, đống chốc nghĩ không ra. Nhưng sau đó, trong mắt của hắn lộ ra vẻ không dám tin, sắc mặt lập tức liền hồng nhuận, hai mắt trợn to, trái tim thẳng thắn địa nhảy lên. Khương tiểu huynh đệ, GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ đại lao khen thưởng cùng ủng hộ. Hôm nay đổi mới hơi trễ, thứ lỗi. Chương 323, Thanh Huyền Sư Tỷ. Thiên sư phụ kiếp. 1. Chương 323, Thanh Huyền Sư Tỷ. Thiên sư phụ kiếp. 1. Đạo trưởng Lâm Cửu, ngươi biết vị tiền bối kia sao? Lâm Cửu phản ứng cũng bị tất cả mọi người để ở trong mắt. Có thể khiến cho chân nguyên bắt trọng thiên Lâm Cửu thất thố như vậy, người áo tím kia tuyệt đối không tầm thường. Người mặc áo tím bình tĩnh đứng, nhìn chăm chú trong đám người Lâm Cửu, không có bất kỳ cái gì cử động. Trừ ra Lâm Cửu bên ngoài, không ai có thể thấy rõ người mặc áo tím khuôn mặt. Một màn này, nhường chỗ có tuổi trẻ trừ ma nhân tâm thần ngưng trọng muôn phần. Bọn hắn cảm giác ánh mắt của mình nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đều sẽ tự động bật mèo. Phản phất đối phương vị trí, là một chỗ vòng xoáy lô đen, có thể thôn phệ tất cả. Người áo tím này tu vi tuyệt không đơn giản, lẽ nào là một tôn ẩn thế lão quái? Đạo trưởng Lâm Cửu không còn nghi ngờ gì nữa biết nhau người này, hắn rốt cục là ai? Không ít tuổi trẻ trừ ma nhân cũng đều mắt lộ ra kính sợ, chí ít tại bọn họ trong nhận thức biết, có thể khiến cho Lâm Cửu như thế rung động, cũng chỉ có trừ ma liên minh mấy vị kia đại nhân vật. Khương Thần nhìn qua phía trước đạo trưởng Lâm Cửu, trong mắt hiện hiện hồi ức, đối phương bộ đáng, đây làm năm càng thêm trẻ lại không ít. Hắn nhớ tới làm năm trước hướng trưởng câu thôn sự việc, Lâm Cửu lòng mang hắn cho là chính nghĩa, là một rất có nguyên tắc trừ ma nhân. Đạo trưởng Lâm Cửu là Khương Thần số lượng không nhiều một người bạn. Đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Giọng Khương Thần rơi vào Lâm Cửu bên hai, nhường hắn thân thể bỗng nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Tại thời khắc này, nơi đây tất cả quy tắc toàn bộ lâm vào đình trệ. Lâm Cửu mắt thấy đây hết thảy, hắn lần nữa ngẩng đầu trong hai mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Trước mắt một màn này đã vượt quá tưởng tượng của hắn, liền tựa như thế gian toàn bộ cấm chỉ đồng dạng. Cái này không thể tưởng tượng sự việc lại chân thật xảy ra trong mắt hắn. Hắn thật sâu liếc nhìn Khương Thần một cái, giờ khắc này hắn vô cùng tin tưởng, người tuổi trẻ trước mắt thực lực tuyệt đối siêu việt hắn nhận biết, đạt đến thần bí khó lường tình trạng. Lâm Cửu bình phục lại nội tâm kinh ngạc, sau đó trong mắt lộ ra vui sướng, hai mắt càng là hơn mơ hồ phát ra lệ quang. Trở về là được. Lâm Cửu tình cảm chân thực là Khương Thần bây giờ trở nên mạnh mẽ như vậy mà cảm thấy phát ra từ nội tâm vui vẻ. Sau một lát, Lâm Cửu cùng Khương Thần xuất hiện ở phía dưới trên một ngọn núi, đập vào mắt là một mảnh man hoang cổ lâm. Cổ một thân cảnh cổ khúc, vỏ cây nứt ra, lộ ra tang thương khí tức. Ánh nắng sáng lạ, trời xanh như ngọc, mơ hồ có tử khí như khói bốc hơi lên, cuốn lượn quanh không tiêu tan. Núi cổ đá tảng cao vút trong mây, giống tự nhiên pho tượng tác phẩm nghệ thuật. Trên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng hai đạo nhân ảnh. Tại ánh nắng chiếu dọi xuống, trên đá lớn hoa văn cùng kẽ nứt có vẻ đặc biệt rõ ràng. Lâm Cửu khẽ mỉm cười nói, nếu là liên minh bên trên hiểu rõ ngươi sẽ đến, không chừng sẽ khiến oanh động. không sao cả. Khương Thần mỉm cười gật đầu, không để ý chút nào. Vì hắn bây giờ thực lực tu vi, này Bách Châu đại lục, căn bản không một người có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Lâm Cửu vậy cảm nhận được rõ ràng Khương Thần phát ra cường đại tự tin, việc phát giác người tuổi trẻ trước mắt sâu không lường được. Tư thế này khí phách, chỉ có thực lực cường đại đến cực hạn mới có thể có. Hai người cái gì cũng trò chuyện, Lâm Cửu rất là vui vẻ, đem những năm gần đây phát sinh ở Đại Phong quốc chuyện lớn chuyện nhỏ đều nói cho Khương Thần nghe. Khương Thần vậy lấy ra hai ấm chân quý linh hữu, một bình đưa cho Khương Thần, ra hiệu hắn cầm. Cổ nhân gặp nhau, đến, đạo trưởng, được một. Lâm Cửu thần sắc kinh ngạc, nhưng lập tức tiếp nhận bầu rượu, hắn gỡ ra rượu nhét, lập tức một cỗ thành thật chất phát mùi rượu tràn ngập bốn phía, nhường hắn cảm giác mừng rỡ. Hắn lập tức thì ý thức được rượu này tuyệt đối có giá trị không nhỏ, Lâm Cửu không nói thêm gì, giơ bầu rượu lên. Bầu rượu ở giữa trong nháy mắt va chạm phát ra tiếng vang lanh lảnh. Rượu ngon. Tiểu dịch vào bụng, lập tức thì hóa thành một cỗ dòng nước ấm tụ hợp vào toàn thân, Lâm Cửu hai mắt sáng lên, từ đấy lòng tán thưởng một câu. Nhắc tới cũng xảo, Đại Phong quốc năm gần đây phát xảy ra không ít chuyện tình, cũng cùng ngươi có chút quan hệ. Lâm Cửu cười nói, vậy ta cần phải rửa hai lắng nghe. Khương Thần được một hớp, lộ ra vẻ hứng thú. Người kia bằng hữu cũ Vương Nhị quản lý có phương pháp, làm đến Thăng Bình huyện thành huyện lệnh, rất là bài phong. Năm gần đây, Thiên sư phủ bậy ra một tên tuyệt thế thiên tiêu, năm gần hơn 40 tuổi liền thành tiểu thiên nhân võ thánh vị trí, trùng hợp là người này còn cùng ngươi cùng nhau từng tiến vào chân nguyên bí cảnh. Thiên sư phủ sao, đến lúc đó lại đi lĩnh giáo hạ người kia phong thái. Khương Thần ánh mắt như có điều suy nghĩ. Chẳng qua tại bần đạo trong mắt nhìn tới, Na Thiên sư phủ thiên kiêu lại là kém xa Khương tiểu huynh đệ. Lâm Cửu Tha có thâm ý liếc nhìn Khương Thần một cái. Đó là tự nhiên, đạo trưởng ánh mắt tốt. Khương Thần cho Lâm Cửu một cái to lớn ngón cái. Khương tiểu huynh đệ, ngươi có từng hôn phối? Đạo trưởng Lâm Cửu đột nhiên hỏi một câu, trở về Đại Phong quốc sau đó có tính toán gì hay không? Đạo trưởng, ta liêm khiết thanh bạch, có thể nào đi chậm trễ giai nhân đấy? Khương Thần lắc đầu mỉm cười nói, thuận theo tự nhiên là được, duyên phận đến rồi vậy ngăn không được. Khương Thần sau đó thu liễm nụ cười, bình tĩnh nói ra, đợi xử lý xong một sự tình, ta hội rời đi nơi này. Lâm Cửu gật đầu, cũng không có xâm nhập hỏi đến Khương Thần quyết định. Hai người cái gì cũng trò chuyện, nhiều năm chưa từng thấy, hai người cũng không có cái gì khoảng cách cùng cảm giác xa lạ. Một ngụm tiếp lấy uống một hớp rượu, nương theo lấy thời gian trôi qua, đạo trưởng Lâm Cửu cuối cùng không uống được nhiều rượu ngủ thiếp đi. Khương Thần nhìn ngủ say Lâm Cửu, do dự sau một lát, hắn rôi ra một chỉ, đầu ngón tay lập tức phát ra nhu hòa xích hà chi quang. Đây là Khương Thần một sợi huyết khí, ẩn chứa kinh khủng khí huyết chi lực cùng nhục thân vương đạo lực lượng. Theo biến đạo, Khương Thần vốn là nhân thể đại dược, hắn một sợi huyết khí có thể so với chí cường thần dược, cũng có thần bí khó lường chi uy. Khương Thần chậm rãi đem tiêm một sợi huyết khí chấn vỡ, hóa thành lượng lớn sinh cơ chi lực, toàn bộ chui vào đạo trưởng Lâm Cửu thể nội. Lâm Cửu cơ thể lập tức bản năng tham lam hấp thụ lên cỗ này sinh cơ chi lực, tiềm ẩn ở trên người hắn tạp chất cũng đang không ngừng bị bài trừ thể nội. Đây là một loại tẩy cân phạt thủy, có thể khiến cho Lâm Cửu nhục thân hoạt tính mạnh hơn, cũng đồng dạng có thể thay đổi thể chất của hắn. Làm xong những việc này về sau, Khương Thần còn để lại một ngạ quỷ đại, bên trong chứa không ít linh tinh cùng đan dược. Khương Thần hai mắt ngưng tụ, hắn nâng tay phải lên hướng lên bầu trời một chảo. Một chảo này phía dưới, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, từng đạo lôi đình đột nhiên cùng nhau theo bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Chuyển dưới mắt, này vô tận lôi đình như là biển ầm ầm tới gần. Tại đây phiến nhóm trên núi bắt đầu dần dần hội tụ, lôi uy ngập trời, rất nhanh ở phía trên thì hóa thành một cái chừng trăm trượng to lớn lôi kiếm. Lôi kiếm toàn thân lang quang, tỏa ra một cỗ thiên địa chi uy. Ngưng. Khương Thần vây tay một cái, kia lôi kiếm bên mình lấy cực nhanh nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh liền hóa thành một thanh một mét chỗ lôi kiếm, bị Khương Thần nắm trong lòng bàn tay. Một cỗ quần quần lôi đỉnh chi uy, theo này lôi quang sen lẫn trường kiếm trong khuyết tán mà ra, tràn ngập thiên địa. Đây là lôi kiếm là Khương Thần triệu hoán thiên địa lôi đỉnh, lại dung nhập hắn lôi đỉnh chi đạo rèn luyện mà thành một cái lôi kiếp kiếm. Chương 323, Thanh Huyền Sư Tỷ, Thiên Sư Phụ Kiếp 2. Chương 323, Thanh Huyền Sư Tỷ, Thiên Sư Phụ Kiếp 2. Này lôi kiếp kiếm ẩn chứa thiên địa chi uy, càng có lôi đỉnh đại đạo chi lực, đủ để diện sát tầm thường thần thông cảnh tu sĩ. Khương Thần lần nữa nhấn một ngón tay, trong ngủ mê Lâm Cửu ấn đường lập tức phân ra một giọt hồn huyết, lập tức bị dẫn dắt dung nhập lôi kiếp kiếm trong. Kiếm này là ly biệt chi lễ, tặng cho đạo trưởng. Hắn cuối cùng liếc nhìn Lâm Cửu một cái, quay người một bước đi đến, hắn thân ảnh dần dần mơ hồ, dần dần đã đi xa. Tại Khương Thần rời đi sau đó, nơi này thiên địa quy tắc lần nữa khôi phục vận chuyển. Kia hơn 20 cái trừ ma liên minh người trẻ tuổi, giờ phút này tất cả đều mê man, trong óc về Khương Thần ký ức toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách Thăng Bình huyện thành không xa một tòa núi cao, nơi này tương đối hoang vu, hiếm thấy bóng người. Thông hướng về trên núi là một cái gập ghềnh thềm đá đường, thềm đá bốn lượn mà lên. Hai bên đứng thẳng nhìn tung bách cây cối, cành lá rậm rạp, che khuất bầu trời, hình thành một cái tự nhiên màu xanh lá lối đi. Khương Thần lộ ra hoài niệm chi sắc, nơi này là Thanh Hư Quan Di chỉ chỗ. Hắn bước ra một bước, trong nháy mắt thì xuất hiện ở trên núi. Cách đó không xa, một người mặc thanh y gầy gò nữ tử, giờ phút này ngồi ở một ngôi mộ đầu mặt trước. Nói là mộ phần, vậy vẹn vẹn là đứng thẳng một khối đơn sơ gỗ. Trên mảnh gỗ khắc lấy ân sư Lâm Sơn Hải chi mộ nữ tử áo xanh tướng mạo cực kỳ xinh đẹp, càng có một loại không linh khí chất cuốn lượn quanh, phong hoa tuyệt đại. Chẳng qua nàng cúi thấp xuống đôi mi thanh tú, không biết suy nghĩ cái gì. Giờ phút này, Khương Thần vô thanh vô tức xuất hiện tại nữ tử áo xanh sau lưng cách đó không xa, hắn nhìn áo xanh nữ tử kia, đầu dạng trầm ngâm. Nữ tử này chính là Sơn Hải đạo nhân một cái khác đồ đệ, Thanh Huyền sư minh. Sớm lúc trước, Khương Thần liền biết Thanh Huyền trên thực tế là nữ tử. Hồi lâu sau, Nữ tử áo xanh nhẹ nhàng thở dài, đôi mắt đẹp hiện ra phiền muộn chi sắc. Hắn nhìn Viêm Mộ, trong mắt có mê man, có phức tạp, cũng có sáng ngời. Nhưng vào lúc này, bên tai của nàng xuất hiện một thanh âm bình tĩnh. Thanh Huyền sư tỷ. Tại thanh âm này xuất hiện mấy mắt, cô gái áo xanh này đột nhiên mở ra hai mắt, đôi mắt đẹp hàm sát. Cơ thể càng là hơn run lên bần bật, đột nhiên nâng lên trực tiếp hướng về phía trước vung lên mà xuống. Cái này vung, lập tức liền có hoàn toàn mông lung sương mù màu trắng đột nhiên xuất hiện, cuốn lượn quanh tại bốn phía. Là ai? Nhanh đi ra cho ta. Thanh Huyền tiểu quát một tiếng, đôi mắt đẹp lộ ra khó coi chi sắc. Nàng không nghĩ tới mình đã đủ chú ý cẩn thận, thế mà còn là bại lộ hành tung. Thiên sư phủ người. Thanh Huyền mặc dù thần sắc nhìn như trấn định, nhưng cơ thể run nhẹ nhẹ, lại là đem nội tâm chấn động, biểu lộ không bỏ sót. Sư tỷ không cần sợ sệt, ta là sư đệ của ngươi, Khương Thần. Khương Thần lộ ra nụ cười, chậm rãi đến gần rồi Thanh Huyền. Nhìn thấy Khương Thần sau đó, Thanh Huyền đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng thoáng qua liền bị nồng đậm vẻ cảnh giác bao trùm. Ngươi cho rằng thấp như vậy tiện mánh khóe năng lực lửa ta Thanh Huyền? Thiên sư phủ dịch dung đại pháp quả nhiên ghê gớm, chẳng qua ngươi cũng quá coi thường ta. Thanh Huyền hai mắt hàm sát, trung quanh xương trắng nhanh chóng tràn ngập, rất nhanh Khương Thần trung quanh cũng tràn ngập xương trắng. Ngươi rốt cục là ai? Thanh Huyền tinh xảo sắc mặt âm trầm như nước, thần sắc bất thiện. Sư tỷ, ta thật là Khương Thần, sư đệ của ngươi. Khương Thần lộ ra mỉm cười, ngươi còn nhớ trước đó ngươi để cho ta giao 10 lượng bạc thì có thể giúp ta dẫn tiến bái sư sao? Còn có đây là Sơn Hải sư phụ cho ngọc bội của ta, cái này có thể làm không thể giả. Khương Thần trong tay lật một cái, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một khối ngọc bội. Đó là một khối màu xanh ngọc bội, thanh tịnh tới đáy, bề mặt sáng bóng chân trượt, mặt sau còn có một cái xưa cũ chữ đạo. Đang nhìn đến khối ngọc bội này xuất hiện thời điểm, Thanh Huyền thân thể mềm mại chấn động, lộ ra vẻ không thể tin được, nàng ngẩng đầu nhìn phía Khương Thần. Tại thời khắc này, hai mắt của nàng tách ra vui sướng thần thái. Sư đệ, thật là ngươi sao? Nàng không dám tin nhìn qua kia mặt mũi quen thuộc, nước mắt chảy ra không ngừng xuống dưới. Là ta. Khương Thần chậm rãi đi đến Thanh Huyền sư tỷ trước mặt, cười nói với nàng, sư tỷ, ta tới thực hiện hứa hẹn, là Sơn Hải sư phụ báo thủ, cũng vì Thanh hư quan chính danh. Hắn thật sâu thở ra một hơi, hai mắt một mảnh tinh quang. Thanh Huyền run run rẩy rẩy đi vào Khương Thần trước mặt, sau đó nhào vào Khương Thần trong ngực, bắt đầu lên tiếng khóc giống lên. Mười mấy năm qua, Thanh Huyền nhận chịu quá nhiều áp lực. Khương Thần mất tích, thiên sư phụ truy sát, nhường nàng kiệt sức. Dưới mắt Khương Thần hồi đến, nàng tìm được rồi dựa vào, buông ra khóc lớn, dường như muốn đem mười mấy năm qua chua xót cùng tủi thân toàn bộ phát tiết. Khương Thần giơ tay lên vỗ vỗ Thanh Huyền, lập tức cảm nhận được ngực rất nhanh liền ở mức một mảnh nước mắt. Đợi đến Thanh Huyền tâm trạng triệt để bình tĩnh lại sau đó, Thanh Huyền lúc này mới giảng thuật qua nhiều năm như vậy trải nghiệm, trong bình tĩnh nhận chứa gợn sóng. Sư đệ, những năm này ta cũng nghĩ thông. Hồi lâu sau, Thanh Huyền nhìn Khương Thần, thần sắc lộ ra phức tạp nói khẽ. Chuyện đã qua thì để hắn tới, chỉ muốn ngươi sống thật tốt chính là việc tốt nhất. Thanh Huyền những năm này đã trải qua không ít chuyện, nàng hiểu rõ, nương tựa theo chính mình cùng Khương Thần, căn bản là không có cách cùng thiên sư phụ chống lại. Nếu là khăng khăng sư phụ báo thù, ngược lại sẽ hại Khương Thần tính mệnh, so với cựu hận, nàng giờ phút này cảm thấy sư đệ hơi trọng yếu hơn. Sư đệ, về sau ngươi liền hảo hảo sinh hoạt, ngươi bình an trở về, sư tỷ cũng liền đủ hài lòng. Thanh Huyền không nhìn tới Khương Thần ánh mắt. Ta đã nghĩ kỹ, phóng cựu hận, không phải là không buông tha mình. Còn nhớ làm năm chúng ta lần đầu tiên gặp nhau lúc sao? Khi đó ngươi hay là cái tiểu tuần bộ. Thanh Huyền cười khẽ, nói xong hồi ức, cùng Khương Thần như bạn bè bình thường, nhẹ giọng trò chuyện với nhau. Cặp mắt của nàng meo lại như nguyệt nha một dạng, rất là đẹp mắt. Sư tỷ. Đúng lúc này, Khương Thần lại là ngắt lời Thanh Huyền lời nói. Hắn ánh mắt lộ ra mãnh liệt kim quang, nhìn thẳng Thanh Huyền. Sư tỷ, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, không cho ta đi mạo hiểm, không cần lo lắng, thế giới này còn không người năng lực làm gì được ta Khương Thần. Cả đời ngắn như vậy, ngươi phải học được phát tiết, yên tâm, tất cả có ta. Khương Thần bình tĩnh nói, dường như là tại giải thích một sự thật không khác. Có một số việc không quan hệ đúng sai, Khương Thần để ý là Thanh Huyền, tự nhiên muốn vì nàng làm chút chuyện, để báo đáp Sơn Hải đạo nhân truyền pháp tri ân. Đối với Khương Thần mà nói, quá khứ thiên sư phụ cùng Thanh Hư quan ai đúng ai sai cũng không sao cả. Hắn mục đích chuyến đi này chính là vì giải quyết xong cùng Thanh Huyền nhân quả, như thế ngày sau mới có thể tâm không tạp niệm rời khỏi Bách Châu đại lục. Thanh Huyền sững sờ nhìn Khương Thần, tại thời khắc này, nàng nhìn thấy Khương Thần trên người tựa như tỏa ra hào quang chói mắt. Quang mang này càng là hơn chậm rãi mở rộng, cuối cùng bao phủ trong mắt của nàng toàn bộ thế giới. Mắt thấy Thanh Huyền không có phản ứng gì, Khương Thần vậy chuẩn bị lộ hai tay triệt để nhường Thanh Huyền nhìn một cái. Sư đệ, ta tin tưởng ngươi. Không ngờ, Thanh Huyền lại là tại lúc này bình tĩnh lại nghiêm túc đáp lại. Ta muốn nhường thiên sư phụ từ đây biến mất ở cái thế giới này. Nàng thở sâu thở ra một hơi, cũng không tiếp tục che giấu cựu hận trong lòng. Khương Thần nhìn Thanh Huyền, nghiêm túc gật gật đầu. Như ngươi mong muốn GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ, Đại Phong Quốc hố cũng nhanh điền xong. Chương 324, Diệt Thiên sư phụ, tâm cảnh thủy biến. 1. Chương 324, Diệt Thiên sư phụ, tâm cảnh thủy biến. 1. Nhìn thấy Thanh Huyền không còn ức chế nội tâm cựu hận, Khương Thần vậy lộ ra nụ cười. Tại hắn một câu nói kia nói ra sau đó, cũng liền đại biểu cho thiên sư phụ rốt nhất định phải trở thành quá khứ, bao phủ tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Khương Thần tính cách cũng là như thế, nếu là vì quan tâm người, cho dù cùng toàn thế giới là địch vậy không chối từ. Thanh Huyền đồng dạng sững sờ nhìn Khương Thần, tựa như lần đầu tiên biết nhau người trước mắt đồng dạng. Cũng là ngày hôm đó, Khương Thần mang theo Thanh Huyền một đường bay đến, tốc độ cực nhanh, phảng phất như buôn lôi đồng dạng. Cũng không lâu lắm, hai người liền đi tới đại phong quốc khổng lồ nhất, thành trì Chân Long Thành. Chân Long Thành nói là thành trì, thực chất chiếm cứ Đại Phong Quốc hai thành khu vực, đất rộng của nhiều. Nơi này càng là hơn hội tụ Đại Phong Quốc vô số cường thịnh thế lực, Đại Phong Vương Triều, trừ Ma Liên Minh, Thiên Sư Phủ và các loại tổng bộ đều tại đây. Cả tòa Chân Long Thành bao phủ tại một tòa khổng lồ trận pháp trong, chẳng qua đối với Khương Thần mà nói, so như lưu thực. Khương Thần thậm chí cũng không có bất kỳ cái gì động tác, mang theo Thanh Huyền trực tiếp thì đạp ở trên trận pháp phương. Tại Thanh Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, giống như trận pháp xuất hiện tầng tầng gợn sóng, hai người trong nháy mắt liền tiến vào trận pháp trong, không làm cho bất kỳ người nào chú ý một ngày này. Tại Thiên Sư Phủ trên một ngọn núi cao, một nam tử áo tím mang theo một tên nữ tử áo xanh, đứng ở ngọn núi bên trên. Ngắm về nơi xa xăm Thiên Sư Phủ, nam tử ánh mắt bình tĩnh lạnh nhạt, nữ tử ánh mắt mang theo không cách nào thoải mái cứu hận. Thiên Sư Phủ xây dựng ở một tòa đỉnh cao nhất trên sườn núi, cung điện cao vút trong mây, tầng tầng lớp lớp mái hiên xen vào nhau tinh tế. To lớn môn ngạch điêu khắc mỹ lệ đồ án, trên đầu cửa có treo chiếu nặng kim trung đồng. Rộng lớn đại viện giống như một mảnh tĩnh mịch thế ngoại đào nguyên, các trên điện đài có nguy nga cột gỗ chống đỡ lấy cao ngất mái hiên nhà cột, trôi chảy hoa văn màu trang trí nhìn mắt tưởng, tỏa ra một cỗ thần thánh mà trang nghiêm khí tức. Trong điện thờ phụng kim quang long lánh tượng thần, mỗi một bức tượng thần nét mặt bình tĩnh mà hiền lành, hương khói lượn lờ, tản ra mùi thơm nồng nặc. Tất cả thanh hư quan cùng ngọn núi hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, giống một chỗ thần tiên chi cảnh. Sư tỷ, đi thôi. Sau một lát, Khương Thần bình tĩnh mở miệng, Thanh Huyền gật đầu một cái. Lần này tiến về san bằng Thiên Sư Phủ. Khương Thần cả người đột nhiên dâng lên, Thanh Huyền cũng theo đó phiêu nhiên như khởi, cùng ở sau lưng hắn. Giờ phút này Thiên Sư Phủ trước cửa chính phương, xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Tại hai người này thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, Thiên Sư Phủ trong đột nhiên bay ra hai tên trung niên đạo sĩ. Hai người này sắc mặt cao ngạo, thân mang đạo bào màu lam nhạt, bào trên người sức nhìn tinh tế tỉ mỉ thế vừa, phía sau khắc lấy hai cái màu vàng kim xưa cũ chữ lớn, Thiên Sư. Thiên Sư Phủ trọng địa, người đến nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một người trong đó nhíu mày, lạnh lùng mở miệng. Vẹn vẹn là Thiên Sư Phủ đệ tử tầm thường cũng đều có chân nguyên cảnh nhị trọng thiên tu vi cảnh giới, có thể nghĩ Thiên Sư Phủ cường thịnh. Thanh Huyền nhìn trời Sư Phủ hai người, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ cứu hận. Khương Thần nhìn cũng không nhìn hai người một chút, trực tiếp đi tới, sau lưng Thanh Huyền chần chờ một chút, thoáng qua mắt lộ ra quyết tuyệt đi theo. Lớn mật, dám đến ta Thiên Sư Phủ gây chuyện. Hai tên trung niên đạo sĩ lập tức giận không thể nói, một người trong đó càng là hơn trực tiếp rút ra trường kiếm, thẳng đến Khương Thần ấn đường. Tiếp sau còn nhớ, ta Thiên Sư Phủ không phải ngươi tới chỗ. Ủy gì là, hai người còn chưa tới gần Khương Thần trong vòng mười thước, hai lọn điện quang trong nháy mắt xuyên thủng mi tâm của bọn họ. Khương Thần nhìn phía trước Thiên Sư Phủ, trong mắt lộ ra hàn mang. Khương Thần hôm nay mang theo sư tỷ Thanh Huyền, chuyên tới để san bằng Thiên Sư, mời chư vị Thiên Sư chịu chết. Một đạo như là giọng buôn lôi trong chốc lát tại tất cả Thiên Sư Phủ phía trên. Này một thanh âm như là lôi đình hống, tại tất cả Thiên Sư Phủ trong kinh thiên động địa quanh quẩn mà đến, truyền vào mỗi một cái Thiên Sư Phủ đệ tử trong tâm thần. Tại thời khắc này, mỗi một cái Thiên Sư Phủ chi bộ não người trong lập tức vang dội một cô dung chuyển linh hồn phong bạo. Lạnh băng âm thanh mang theo một cỗ hào không thêm vào che giấu sát ý, nhường mỗi người sắc mặt biến đổi lớn, toàn thân chấn động. Cường địch một kích. Cùng lúc đó, Thiên Sư Phủ trung ương chỗ một tòa to lớn đại điện, điện tên Thiên Sư Điện. Thiên sư trong điện ngồi xếp bằng ba tên thân mang đạo bào màu tím lão nhân, ba người này cũng là Thiên Sư Phủ ba đại thiên sư. Mỗi một cái đại thiên sư cũng có thiên nhân cảnh tu vi ba động, ở giữa vị kia tóc trắng xóa, thần sắc bình tĩnh lão giả càng là hơn tỏa ra thiên nhân đại viên mãn ba động. Trong Đại Phong Quốc, thiên nhân cảnh tuyệt đối là trí cao vô thượng cường giả. Có ba người này trấn thủ, Thiên Sư Phủ mới có thể như mặt trời ban trưa, thay thế Đại Phong Quốc chỗ có đạo quán, thành là mạnh nhất đạo quan. Ngay cả Đại Phong Vương triều cũng muốn lễ nhượng ba người. Nhưng vào lúc này, Khương Thần ẩn chứa vô tận sát ý thần niệm gào thét mà đến. Ba người nhất thời đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt lộ ra ngạc nhiên cùng kinh ngạc, trong lòng bọn họ như có vô số lôi đình ầm ầm vang tạc. Tu vi càng cao, mới biệt có thể cảm nhận được kia thần niệm ẩn chứa đáng sợ đại đạo chi lực. Giờ khắc này, ba người thế mà sản sinh một cỗ mênh mông thiên uy khóa chặt bình thường ảo giác, có loại đã trở thành phàm nhân tại đối mặt thiên địa lôi uy cảm giác bất lực. Chỉ trong nháy mắt, ba người liền ý thức đến người tuyệt đối bất phàm, thực lực tại bọn họ phía trên. Mở ra hộ sơn đại trận, cường giả đột kích, mời lão tổ. Ở giữa vị kia lão giả tóc trắng sắc mặt hoảng sợ trong lúc đó, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết đánh ra một đạo thần niệm truyền vào Thiên Sư Phủ dưới nền đất. Sau đó ba người thân thể lắc một cái ở giữa, ngay lập tức hóa thành tam đạo trưởng cầu vồng thẳng đến cửa chính bên ngoài. Ba đại thiên sư lâu dài bế quan, thân phận tôn cao, sẽ không tùy tiện đi ra, nhưng tất cả đều bị Khương Thần một đạo thần niệm kinh hãi muôn phần. Trong chốc lát, tất cả thiên sư phủ hành mình tiếng vang, màu vàng kim hào quang tràn ngập, trong nháy mắt bao phủ tất cả sân môn. Đây là thiên sư phủ phòng hộ đại trận, mỗi một lần mở ra đều sẽ tiêu hao lượng lớn linh lực. Một sáng mở ra, chính là sinh tử tồn vong thời điểm. Tất cả thiên sư phủ, 10 vạn đệ tử, tất cả đều tâm thần rung chuyển, trong lòng có không cách nào ức chế sợ hãi sinh sôi mà ra. Khoảng cách thiên sư điện cách đó không xa, có một tòa kim bích huy hoàng đại điện. Đại điện này tên là Thanh Vân Điện, chỉ có thiên tư xuất sắc nhất, tu vi cao nhất thế hệ trẻ tuổi đệ tử mới có tư cách ở lại trong đó. Giờ phút này, Thanh Vân Điện bên trong, một tên hắc y thanh niên cùng thời khắc đó phát giác được Khương Thần đạo kia thần niệm, hắn trong nháy mắt mở hai mắt ra, trong con ngươi có sỉ nạp sệ tràn lan mà ra. Khương Thần, lẽ nào cái đó Thăng Bình huyện thành lớn Khương Thần? Trong đầu của hắn trong nháy mắt một mảnh hoành minh. Hắn chính là Thạch Phật tự Miếu Thi Ma, những năm gần đây tiềm ẩn tại Thiên Sư Phủ bên trong, mượn nhờ Thiên Sư Phủ tài nguyên, tu vi đã đạt đến tiên nhân trung kỳ. Chẳng qua cho dù như nhưng, tại đây đạo thần niệm phía dưới, hắn chỉ cảm thấy một cỗ đại nạn lâm đầu cảm giác. Thần thông cảnh đại năng. Hắn hơi vừa cảm thụ thì phát giác được đối phương khủng bố tu vi, thạch Phật lai lịch bí ẩn, tự nhiên hiểu rõ thiên nhân cảnh cũng không phải là tu hành đích. Nhưng hắn sao vậy không nghĩ tới, ngắn ngủi vài chục năm ở giữa, cái đó Khương Thần lại hội cường đại đến mức hiện nay. Trốn. Nguyên lai ngươi tránh ở chỗ này. Đúng lúc này, một đạo hơi có chút thanh âm kinh ngạc vang vọng tại thi Phật trong lòng. Sau một khắc, một đạo lôi quang vượt qua cửu thiên mà đến, thi Phật thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ấn đường trong nháy mắt thì bị xuyên thủng. Quỷ dị là, miệng vết thương cũng không có xuất hiện vết máu chảy ra, mơ hồ ấn đường trong vết thương cũng không phải là huyết đục, mà là một tầng mủ màu vàng cứng cỏi da thịt. Chương 324, Diệt Tiên sư phụ, tâm cảnh thủy biến. 2, chương 324, Diệt Tiên sư phụ, tâm cảnh thủy biến. 2, thi Phật hình thần câu diệt, tại bây giờ Khương Thần trước mặt, căn bản không có một chút sức chống đỡ. Thiên sư phủ ngoài cửa chính, Khương Thần hơi kinh ngạc thi Phật lại hội trốn ở thiên sư phủ trong, chẳng qua vừa vặn cùng giải quyết. Khương Thần bình tĩnh nhìn lên trời sư phủ hết thảy tất cả, ánh mắt không hề bất tâm. Người đều tới đông đủ sao? Ba đại thiên sư giờ phút này cũng đều xuất hiện tại phía trên thiên sư phủ, ánh mắt ngưng trọng đánh giá Khương Thần, càng xem càng là kinh hãi, ba người cái chán cũng đang không ngừng bí toát mồ hôi lạnh. Đương theo lấy Khương Thần ánh mắt khẽ quét mà qua, ba người nhất thời tâm thần run lên, hướng về Khương Thần cực kỳ cung kính thật sâu cúi đầu. Văn bối lý đạo nhất, bái kiến tiền bối, không biết thiên sư phủ chưa từng đắc tội qua tiền bối. Khương Thần không có mở miệng, phía sau hắn thanh huyền quát lạnh một tiếng, còn nhớ được thanh hư quan. Ba đại thiên sư nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, các ngươi là thanh hư quan người? Khương Thần không để ý đến hai người, tại thần trí của hắn bao trùm phía dưới, tất cả thiên sư phủ người toàn bộ hiện lộ không thể nghi ngờ. Cho dù là ẩn nó ở thiên sư phủ sâu dưới lòng đất một đạo hơi khí tức cường đại đồng dạng không có chút nào tràn ngập có thể nói. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì cũng không trọng yếu. Sư tỷ, ngươi hãy nhìn kỹ, hôm nay thiên sư phủ theo đại phong quốc biến mất. Tại Khương Thần lời mới vừa nói ra, ba đại thiên sư giờ phút này nội tâm tất cả đều hiện ra một cô mãnh liệt dự cảm bất tường. Khương Mỗ đại biểu thanh hư quan mà đến, vậy liền để toàn bộ các ngươi chết dưới lôi phát. Khương Thần hai mắt tại thời khắc này tách ra nồng đậm lôi quang. Lôi đỉnh đại biểu cho thiên địa chí cường chi uy, mà Khương Thần do lôi pháp nhập đạo, trong tay nắm giữ lôi đỉnh đại đạo. Lôi lai. Hắn hướng phía trên một tay giơ lên, trong chốc lát, tất cả thiên sư phủ phía trên có nồng đậm mây đen dày đặc, càng vì tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Lôi minh ầm ầm, vô số tia chớp xen lẫn, tất cả thật phía trên tòa long thành chấn động không ngừng, từng đạo tia chớp lôi đỉnh không ngừng tụ đến, thẳng đến thiên sư phủ phía trên. Chân long thành vô số cường giả tại thời khắc này, tất cả đều cảm nhận được một cỗ nhường linh hồn hít thở không thông lôi uy bao phủ lên vương, tựa như thiên địa đại nạn đồng dạng. Toàn bộ sinh linh tâm thần run lên, có loại sẽ phải bị diệt mãnh liệt ảo giác. Chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có khủng bố như thế lôi đỉnh, hẳn là có chí cường giả độ kiếp. Không đúng, lôi đỉnh hình như trước khi đến một cái phương hướng, chỗ nào là thiên sư phụ phương hướng? Hẳn là thiên sư phụ, xuất hiện cái gì kinh thế bảo vật? Trận trận tiếng ồ lên, trong chân long thành ầm ầm truyền ra. Tất cả mọi người mắt lộ ra mờ mịt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Từ xa nhìn lại, tất cả thiên sư phụ phía trên đống nhiên xuất hiện một đoàn lôi đỉnh. Cái này đoàn lôi đỉnh nguyên bản chỉ có to bằng đầu người, nương theo lấy thời gian trôi qua, nhiều hơn nữa sấm chớp, điên cuồng địa ngưng tụ đến. Lôi đỉnh bắt đầu nhanh chóng phóng đại, dần dần tạo thành một lôi trì, sau đó tạo thành một mảnh lôi hải, cuốn lên quần quần lôi lãng. Thiên sư phủ triệt để bao phủ tại lôi giới biển, tất cả thiên sư phủ đạo sĩ tại thời khắc này tất cả đều bị chí cường lôi uy áp chế rơi xuống đất, động đậy bất động. Ba đại thiên sư trong mắt tuyệt vọng càng thêm nồng đậm, ba người mắt thấy trước mắt một màn này, hoàn toàn ngốc tại chỗ. Giờ phút này thiên sư phủ phía dưới chỗ sâu, một tên cô gầy như quét đuổi, răng đều không có còn mấy quả lão giả bỗng nhiên theo ngủ say trong vừa tỉnh lại. Tu vi của hắn trải qua đã mơ hồ chạm đến thần thông cảnh cánh cửa, nhưng khi phát giác được phía trên vô tận lôi đỉnh sau đó, tóc trong nháy mắt run lên. A, này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lão giả có loại dự cảm mãnh liệt, một sáng lôi hải quyết tán ra đến, uy lực của nó tuyệt đối hủy thiên diệt địa, ai tới đều sẽ chết. Hắn thật sâu nuốt xuống một miếng nước bọt, hít vào một hơi, rốt cục là cái nào thằng dành con chọc phải kia kinh khủng tồn tại? Không chỉ có là thiên sư phụ tất cả mọi người, thậm chí thanh huyền cũng là sắc mặt sững sờ, trong đôi mắt đẹp lộ ra chấn kinh chi sắc. Nàng sao vậy không nghĩ tới, sư đệ của mình vậy mà sẽ trở nên cường đại như thế, loại thủ đoạn này, nói là tại thế thần linh vậy không quá đáng chút nào. Thanh huyền vui đến phát khóc, sư phụ, ngài nhìn thấy không? Sư đệ muốn vì ngài báo thù. Tiền bối tha mạng a. Ta không muốn chết. Ta đợi đến đấy có gì sai lầm, phải đối mặt bực này kiếp nạn. Khương Thần cảm nhận được rõ ràng mỗi một cái thiên sư phụ lòng người bên trong e ngại cùng tuyệt vọng, nhưng hắn không nhúc nhích chút nào. Thế giới này không có đúng sai, chỉ có mạnh yếu, đi tốt. Hắn tự lẩm bẩm, sau đó tay phải hung hăng hướng phía dưới nhấn một cái. Cái này theo, phía trên lôi hải hoành mình, chút xuống. Lôi đỉnh chỗ hướng, đều bị mất đi. Thiên sư phủ trí cường phòng hộ pháp trận tại lôi đỉnh trước mặt, giống như trang giấy giống nhau yếu ớt, bị vô tận bao phủ. Hắn trôi núi cao, bị lôi hải bao phủ, trong đó bất luận cái gì sinh linh, bất kỳ cái gì tồn tại tất cả đều bị lôi đỉnh diệt sát. Tiêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng vang lên, ba đại thiên sư hai mắt càng là hơn lộ ra ngập trời kinh hãi cùng sợ hãi. Kia dưới nền đất khô gầy lão giả, giờ phút này cũng là đột nhiên mở to hai mắt, tại đây khí tức cường đại dưới, hắn thậm chí để không nổi mảy may sức phản kháng. Nhưng trong lòng của hắn hung ác, điên cuồng tiêu đốt tất cả, không chút do dự lựa chọn điên cuồng địa bỏ chạy. Nhưng hắn còn chưa kịp bỏ chạy, lão giả toàn thân run lên, tâm thần anh minh, ánh mắt lộ ra vô tận ngạc nhiên. Còn không có đợi hắn phản ứng, một cỗ nhường hắn hồn phi phách tán lôi quang, lập tức liền xông vào hắn thể nội, trong chốc lát diệt tuyệt người này toàn bộ thăng cấp, hình thần câu diệt. Lôi giới biển, vô số sinh linh hồn phi phách tán. Sau một lát, thiên sư phủ chỗ núi cao thật giống như bị người gắng gượng xóa đi, biến thành một chỗ sâu hấp động không thấy đáy. Một màn này cũng làm cho không ít chạy tới cường giả mắt thấy vẻ hoảng sợ. Thiên sư phủ biến mất không thấy gì nữa. Người này rốt cục là thần thánh phương nào? Lẽ nào hắn là tiên nhân? Vô số người tâm thần rung chuyển, thương thần thân thể vậy theo tiêu tán trong biển lôi chậm rãi đi ra, hắn thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm. Sau lưng thanh huyền trong mắt cửu hận cũng đã biến mất, đại thu đã báo, nhường nàng cuối cùng từ trong cửu hận đi ra. Thương thần mang theo thanh huyền quay người hướng về xa xa một bước đi, thoáng qua thì biến mất tại trong thiên địa. Mãi cho đến thương thần rời đi rất lâu sau đó, không ít cường giả vẫn chưa có theo trước mắt rung động một màn khôi phục lại. Sát lục vẫn còn tiếp tục, ngày này, Đại Phong Quốc Cửu Khanh một trong tông chính tả trung nguyên phủ đệ giống như thiên sư phủ, bị vô tận lôi đỉnh bá phủ, gắng gượng theo chân long thành xóa đi. Đây hết thể chấn động tất cả Đại Phong vương triều, nhưng không một người dám can đảm nhúng tay việc này, ngay cả Đại Phong đế hoàng cũng đều trầm mặc, không có một tia phản ứng. Một ngày sau đó, Thanh Huyền vậy cùng Khương Thần tạm biệt, đại thù đã báo, nàng lựa chọn rời đi. Khương Thần không có giữ lại, đem lôi pháp sang cho Thanh Huyền, yên lặng chúc phúc. Giải quyết thiên sư phủ cùng tạ ra sau đó, hắn hít sâu một hơi, ngồi trên đồng cỏ, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn lo lắng cùng chấp niệm vậy ít đi không ít, tâm cảnh cũng có một chút lột xác. Những năm này trải nghiệm, nhường Khương Thần đã hiểu, lực lượng là duy nhất bảo hộ tự thân mạnh mà hữu lực thủ đoạn. Mãi đến khi một ngày sau đó, hắn chậm rãi đứng người lên, ngóng về nơi xa xăm, trong mắt tràn đầy tia sáng kỳ dị. Tại thời khắc này, Khương Thần suy nghĩ càng thêm thuật ý, hắn phải trở nên mạnh hơn, đi chỗ đó mênh mông tinh không. Khương Thần thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã đến một tòa cổ xưa cửa thành trước mặt. Thang Bình Huyền Thành, ta trở về DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ đại lao manh ủng hộ. Có lớn lao phản hồi gần đây chương tiết có chút thủy a, ta tăng tốc hạ tiết tấu, nếu có cái khác ý kiến cùng ý nghĩ, có thể tùy thời nói ra a, xin yên tâm đọc. Chương 325, giải quyết xong Thăng Bình huyện thành nhân quả. 1. Chương 325, giải quyết xong Thăng Bình huyện thành nhân quả. 1. Thăng Bình huyện thành, nơi này là tất cả bắt đầu chỗ, quên đi của lại, Thương Thần lại trở về nguyên điểm. Chỉ chẳng qua hiện nay, thực lực của hắn đã là đỉnh cao nhất của thế giới này, tâm cảnh vậy có biến hóa rất lớn. Lần này quay về, Thương Thần không cùng bất luận kẻ nào nhắc qua. Thăng Bình huyện cửa thành cũng không lớn, nhưng rộng rãi dày đặc, hơn 10 năm trong, hai bên cửa thành vậy đổi thành gạch xanh, có vẻ trầm ổn xưa cũ. Thạch điêu cổ long bàn tại cửa thành hai bên, uy vũ nghiêm nghị, có vẻ đặc biệt hùng quát. Trên tường thành nhiều mấy tòa cửa thành lầu, ban công cao lớn, mái cong vểnh lên sừng, đặc biệt hai bên to lớn thạch sư, sinh động như thật. Nắng sớm lần đầu xuất hiện, chung quanh tràn ngập tươi mát khí tức. Xa xa nhìn lại, náo nhiệt trên đường phố, màu xám nhà ngói tạo thành kiến trúc cổ xưa trải qua mưa gió vẫn như cũ sừng sững. Sáng ngời ánh nắng nhìn qua tầng tầng nhánh cây tung xuống, loang lổ quang ảnh điểm xuyết lấy rêu xanh loang lổ đường lát đá. Xa xa, từng dãy cây dâu, bạch tầng một thụ ở trên cao nhìn xuống, ngói xanh lông mảy ngói trên mái hiên, còn lưu lại đêm qua giọt sương. Từng cây thật dài cành liễu tại trong gió nhẹ có hơi chập chờn, tơ liễu phiêu tán mà xuống. Ra vào thành người nối liền không dứt, thủ thành tướng sĩ vậy không có quá nhiều hỏi vào thành bách tính. Khương Thần chậm rãi đi vào cửa thành, lộ diện là màu nâu xanh phiến đá, sạch sẽ rộng rãi. Náo nhiệt phiên chợ, dòng người cuồn cuộn, khiêng gánh tiểu phiến vừa đi vừa gào to. Hai bên đường phố tiệm tơ lụa, tiệm bán thuốc, tiệm tạp hóa, phấn hoa mặt phô các loại người làm thuê các hiện thần thông, hô quát giao hàng. Các loại hoa văn quả vật thu hút không ít hài đồng ngừng chân, nước bọt đều muốn chảy xuống. Trà lâu trước cửa tiểu lâu từng cái gánh xiết mãi nghệ, toái tảng đá lớn, phun lửa, đoạt mệnh phi tiêu và trường trình treo đến không ít người qua đường ngừng chân quan sát gọi tốt. Không thể không nói, Thăng Bình huyện thành so với Quang Minh thành càng có khói lửa cùng chợ bừa khí. Nơi này dân phong thuần phát, đường đi mặc dù không lớn, nhưng cũng sạch sẽ gọn gàng. Khương Thần một thân áo tím, dáng người thẳng tắp, ngược lại là dẫn tới không ít người chú mục. Có không ít che đậy mạng che mặt mỹ mạo nữ tử thỉnh thoảng hướng Khương Thần quăng tới ánh mắt tò mò. Khương Thần thấy thế, vậy không có chút nào để ý hắn dọc theo đường đi đi suốt xuống dưới, càng xem càng là kinh ngạc. Lão Vương hay là có chút tài năng, Thăng Bình huyện bị hắn quản được không tệ. Tầm mắt, tất cả đường đi phồn hoa náo nhiệt, một mảnh an cư lạc nghiệp, thỉnh thoảng trẻ tuổi có tuần bộ dạo phố, duy trì trật tự. Lúc này chính là sáng sớm, từng dãy bữa sáng cửa hàng, trước cửa treo bảng hiệu đã có chút ít phai màu. Nhưng vẫn như cũ năng lực mơ hồ nhìn được bánh xốp tàu phớ mì dương xuân bánh bao và chữ, làm cho người thèm nhỏ dãi. Khương Thần từ từ đi tới một gian bữa sáng cửa hàng, dưới mắt chính là sáng sớm, người tới cũng không nhiều. Hắn vừa đến cửa hàng trước mặt, liền có tiểu nhị cung kính nhiệt tình tiến lên đón. "Khách quan, muốn ăn chút gì không?" tùy tiện nhìn nhìn. Tiểu nhị nên đón đi lên, vội vàng lau khô mặt bàn, cười lấy địa chào hỏi lên. "Một bát mì dương xuân, hai lồng bánh bao hấp, lại cho ta thượng 10 cái bánh bao." Khương Thần ngồi xuống, mở miệng cười. "Được, khách quan chờ một lát." Tiểu nhị cười lấy đáp lại. Khương Thần nhìn cái này trước mắt cái này bữa sáng cửa hàng, trong mắt hiện ra mấy phần hồi ức chi sắc. Hắn chính là gặp gỡ ở nơi này Linh Nhi cùng với phụ thân của nàng, chẳng qua nhoáng một cái mười mấy năm trôi qua, Linh Nhi cũng lớn thành đại cô nương. Nhân sinh như thời gian qua nhanh, đảo mắt chính là vài chục năm, nếu là ta chưa từng bước vào tu hành, chỉ sợ hiện tại không biết tiện nghi cô nương nào. Khương Thần tự lẩm bẩm, chính tốt tiểu nhị cười hì hì đưa tới mì dương xuân, bánh bao hấp cùng bánh bao, mang lên tràn đầy một bàn lớn. "Khách quan, thái dâm đủ, mời chậm dùng." Khương Thần cười lấy gật đầu. Hắn cầm lấy trên bàn búa gỗ, vậy không chê, vì hắn bây giờ thể chất, cho dù ăn sống độc dược vậy không có chuyện gì. Nho nhỏ bánh bao hấp, ngon chất lỏng tại trong suốt mềm mại da thịt trong nổi lên. Khương Thần cắn một cái dưới, nóng hôi hổi, nước tại trong miệng nổ tung. Một trận này bữa sáng, Khương Thần ăn đến rất thỏa mãn, lưu lại tiền bạc sau đó, Khương Thần phối hợp trên đường phố đi thẳng. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới một tòa quy mô khá lớn võ quán. Võ quán cửa chính hai bên trái phải các đứng sừng sững một tôn to lớn sư tử đá, trái hùng phải thư, điêu khắc được cực kỳ đẹp đẽ. Uy vũ khỏe mạnh, rất sống động khiến người ta cảm thấy như là sinh động như thật thật sư tử. Cửa lớn màu đen thượng treo lấy một tô lại nhìn viền vàng bảng hiệu, điêu khắc hắc thiết võ quán bốn cứng cáp hữu lực chữ lớn, uy nghiêm khí phái. Cao lớn tường viện trong còn thỉnh thoảng truyền ra luyện võ lúc quát lớn âm thanh cùng tiếng đánh nhau. Mười mấy năm trôi qua, hắc thiết võ quán còn ngật đứng không ngã, mơ hồ đã trở thành Thái Bình vang vọng thứ nhất võ quán, tới trước người học võ nối liền không dứt. Khương Thần trong óc hiện ra mấy cái bóng người quen thuộc, hắn lộ ra nụ cười. Tất nhiên đến, vậy liền đi nhìn một cái cố nhân. Khương Thần lộ ra nụ cười, đi ra phía trước. Vị công tử này là đến chúng ta hắc thiết võ quán học võ sao? Cửa một tên võ quán thanh niên phát hiện Khương Thần, trên mặt lập tức hiện ra nhiệt tình. Hắn dài đến cao lớn khôi ngô, thể trạng cường kiện rắn chắc, bắp thịt cả người bị thái dương phơi đen nhánh, hiện ra khỏe mạnh rực rỡ. Người coi như là đến đối địa phương, chúng ta võ quán xa gần nghe tiếng, Triệu quán chủ thực lực càng là hơn cực kỳ cường hãn, năm gần đây vậy ra không ít ngưng ý tông sư học sinh. Kia võ quán đệ tử vẻ mặt tự hào giới thiệu nói, ta mang ngươi trước tiến vào võ quán cảm thụ dưới, công tử xin theo ta đi vào. Vậy thì phiền toái. Khương Thần gật đầu cười, đi theo thanh niên kia đi vào cửa lớn. Lúc này, chính là sáng sớm, cái gọi là một năm kế sách ở chỗ xuân, một nhật kế sách ở chỗ thần. Canh giờ còn sớm, nhưng võ quán quảng trường cũng có hơn trăm người tụ tập, tại từng cái dẫn đầu sư phụ dẫn đầu xuống, đồng loạt diễn luyện nhìn quyền pháp. Những học đồ này động tác uy phạm chỉnh tề, quyền phong gào thét trong lúc đó, cảnh tượng vậy có chút hùng vĩ. Quảng trường bốn phía luyện võ khí cụ đầy đủ, bao cát, khối chỉ, mai hoa tùng, có gỗ, tạ đá, người giả và cái gì cần có đều có. Khương Thần nghe thanh niên nhiệt tình giới thiệu, không ngừng gật đầu. Trương lão. Đúng lúc này, Khương Thần chú ý tới một bóng người quen thuộc. Đó là một tóc trắng xóa lão giả, hắn nằm ngồi đang ngồi ở trong sân rộng trong đỉnh đài đầu một tấm trên ghế bành. Trong tay chính hút tẩu thuốc, mặc dù tóc trắng xóa, nhưng là hồng quang đầy mặt, dáng người cường tráng, một chút cũng không bại bởi tiểu tử. Thanh niên vậy chú ý tới Khương Thần ánh mắt, vội vàng nói, công tử, vị tiên là chúng ta võ quán trưởng lão, chẳng qua hắn không có giáo quyền, ngươi nếu là muốn học quyền, vậy ta mang ngươi đi phía trước ngoài ra vài vị sư phó chỗ nào. Không cần, ta biết trưởng lão, vừa vặn quá khứ cùng hắn tự ôn chuyện. Khương Thần nói, công tử cũng không nên cùng tại hạ nói đùa, trưởng lão yêu thích thanh tĩnh, đồng thời tính tình nóng nảy, sẽ không dễ dàng tiếp kiến khách nhân. Đen nhánh thanh niên không còn nghi ngờ gì nữa, không tin Khương Thần biết nhau trưởng lão, lộ ra vẻ làm khó. Khương Thần thấy thế, ung dung thản nhiên dúi một tấm trăm lượng ngân phiếu đến thanh niên trong tay. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử, ngươi liền nói ta là Khương Thần. Công tử, này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Thanh niên nam tử nhìn thoáng qua trên tay ngân phiếu, nhịp tim không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Ta là có nguyên tắc người, số tiền này mời công tử thu hồi. Không sao, nguyên tắc cũng có giá tiền. Khương Thần khoát khoát tay, lại nhét nhiều năm tấm. Đen nhánh thanh niên ung dung thản nhiên nhận lấy, sắc mặt lập tức trở nên nụ cười chân thành lên. Công tử mời chờ đợi ở đây, ta cái này đi bẩm báo trưởng lão. Khương Thần gật đầu, bình tĩnh nhìn chung quanh. Xa xa, đen nhánh thanh niên đi vào trưởng lão sau lưng, sắc mặt cực kỳ cung kính. Trưởng lão, có người trẻ tuổi nói biết nhau ngài, muốn gặp mặt ngài một lần. Thanh niên nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Lưu, không phải ta lão đầu tử nói ngươi, ngươi hảo hảo võ công không luyện, tâm tư lão phóng tại sự tình khác bên trên, như vậy không tốt. Là võ giả muốn tâm không tạp niệm luyện công, kiên trì bền bỉ mới có thể có thu hoạch. Luôn dẫn tiến người khác cho lão phu làm gì, chạy ngay đi chạy ngay đi, lão phu hiện tại không nghĩ thu đồ. Trưởng lão tính tình tăng gọn. Mười mấy năm trước, từ một cái gọi Khương Thần tuần bộ một quyển quật ngã sau đó, hắn thì không còn có dạy qua người. Tên là Tiểu Lưu thanh niên sắc mặt chần chờ, lần nữa nhỏ giọng nói, "Trưởng lão, hắn nói hắn cứ gọi Khương Thần." Gọi Khương cái gì cũng không có dùng, nhanh nhường hắn. Trưởng lão vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, lập tức trong óc hiện ra một đạo bạch quang, toàn thân chấn động. "Ừm, chờ chút." "Khương Thần." Hắn bỗng chốc liền đứng lên, vội vàng nắm lên Tiểu Lưu cổ áo. "Nhanh dẫn ta đi gặp người trẻ tuổi kia." Chương 325, giải quyết xong Thăng Bình huyện thành nhân quả. 2, chương 325, giải quyết xong Thăng Bình huyện thành nhân quả. 2, thanh niên Tiểu Lưu chưa từng nhìn thấy trưởng lão như vậy thất thố. Trương lão trước thả ta ra à, ta lập tức dẫn ngươi đi gặp hắn. Vội vàng dẫn đường. Trương lão thả ra trong tay thuốc lá sợi, vẻ mặt cấp bách, thanh niên Tiểu Lưu không dám mang theo, liền vội vàng tiến lên dẫn đường. Cũng nhìn cái gì vậy, luyện thật giỏi quyền. Quảng trường chu vi không ít người nhìn thấy một màn này đều nhịn không được kinh ngạc lên, chẳng qua bị Trương lão quát lớn một tiếng, không dám tiếp tục phân tâm luyện quyền. Khương, Khương Thần, thật là ngươi a. Rất nhanh trưởng lão liền gặp được Khương Thần, cái kia trong đôi mắt đục ngầu không khỏi lộ ra tinh quang. Trương lão, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhìn thấy trưởng lão, Khương Thần trịnh trọng thi lễ một cái. Mười mấy năm trước, hắn tại lão nhân trước mắt tay bên trong học đến mãnh hổ quyền có thể nói tại hắn trên con đường tu hành một sự giúp đỡ lớn. Trước kia hắn trẻ tuổi nóng tính, không khỏi ánh mắt không ngời, bây giờ thời gian thấm thoát, lại đến cựu địa, hắn vậy tới bái phòng trưởng lão, vì chính là cảm tạ hắn thụ quyền tri ân. Trưởng lão thoạt đầu không chào đón Khương Thần, cho là hắn luyện võ phân tâm, không ngờ rằng lại bị Khương Thần đánh bại. Có thể nói đây là trưởng lão không muốn đề cập chuyện cũ, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Khương Thần tiên tư chắc tuyệt, tuyệt đối là cái trăm năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài. Người tuổi trẻ trước mắt càng biến đổi thêm sâu không lường được, năm tháng chưa từng ở trên người hắn lưu lại qua dấu vết. Trương lão lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt, tốt, tốt. Một màn này, cũng làm cho không ít người âm thầm tò mò Khương Thần lai lịch thân phận, lại có thể khiến cho Trương lão thất thố như vậy. Cũng không lâu lắm, Khương Thần liền đi tới võ quán đại đường. Một tên cột cao ngất đơn đôi ngựa nữ nhân nghe tin chạy đến, nàng dáng vẻ yêu điệu, một thân tu thân váy dài trắng đem thân hình của nàng hoàn toàn bày ra không bỏ sót. Triệu Lâm. Khương Thần nhìn thấy người tới sau đó, ánh mắt hơi sáng. Triệu Lâm khắp khuôn mặt là vui sắc, vài chục năm thời gian nhường nàng rút đi non nớt, mặc dù vẫn còn tấm thân xử nữ, càng biến đổi càng xinh đẹp động lòng người rồi. Năm đó nổi bật nữ tử, nhưng lại có một tia tàn thương, tựa như phụ nhân. Trở về lúc nào? Làm năm ta thăm dò được ngươi đi Quang Minh thành sau đó thì không còn có tin tức. Đã nhiều năm như vậy, Triệu Lâm tính cách vẫn như cũ, chân thật hoạt bát. Đối với Triệu Lâm, Khương Thần trong lòng có loại nói không rõ một loại tâm trạng, hắn tuy nói đối với Triệu Lâm ký ức tuy nói không sâu, nhưng sẽ không quên. Cuộc đời một người, chắc chắn sẽ có người mình thích, cũng sẽ có thích người của mình, năm đó Triệu Lâm chính là như vậy nữ tử. Trở về làm một ít chuyện, qua một đoạn thời gian liền muốn rời khỏi. Khương Thần lộ ra hiểu ý nụ cười. Cố nhân gặp nhau, Triệu Lâm vậy nhiều hơn, cho đến nửa ngày sau, Khương Thần vậy rời đi Hắc Thiết Võ Quán. Triệu Lâm trên mặt lộ ra một tia nhu hòa mỉm cười, nàng ngẩng đầu, thật sâu nhìn thoáng qua Khương Thần rời đi thân ảnh, như muốn đem thân ảnh này vững vàng nhớ ở trong lòng đồng dạng. Tấm lưng kia rất là xảo xạc, lộ ra một cố độc cô tịch mịch. Triệu Lâm trong lòng thở dài, cũng không biết cô gái nào mới có thể đi vào nội tâm của hắn. Khương Thần có thể ngăn cản chính mình đi thích người khác, nhưng hắn không ngăn cản được mười mấy năm trước nữ tử này thích chính mình. Vậy không ngăn cản được cho đến giờ phút này, đối phương vẫn luôn tồn tại tâm ý Khương Thần thở dài, thế là cho Triệu Lâm cùng Triệu Lao lưu lại một ít tạo hóa sau đó, lựa chọn rời đi. Con người khi còn sống gặp được rất nhiều người, chí ít Khương Thần còn chưa từng gặp được cái đó nhường hắn dứt khoát nữ tử. Buổi trưa, liệt dương chiếu trên đường, lại sẽ không để người cảm thấy oi bức khó nhịn. Huyện lệnh trong phủ, một gian rộng rãi căn phòng, Vương Nhị ngồi trên bàn nghiêm túc tra xét công văn. Mười mấy năm trôi qua, năm tháng vậy ở trên người hắn lưu lại không ít dấu vết. Hắn thân mang thanh sam, bục vệ, hiển nhiên một người trung niên lão nam nhân hình tượng. Lúc này, hắn xuất hiện trước mặt một tên nam tử áo tím, nam tử này chính là Khương Thần. "Lão Vương, hôn đến cũng không tệ lắm nha." Khương Thần khó được phát ra trêu chọc. Vương Nhị bị Khương Thần lạnh không để phòng âm thanh hù dọa, ngay cả vội ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác. "Là ai?" Nhưng hắn nhìn thấy Khương Thần khuôn mặt sau đó, hắn vội vàng bước nhanh đi vào Khương Thần trước mặt, đôi lông mày khỏe mắt mang theo vui mừng cùng kinh hỉ. Lão Vương cầm chặt Khương Thần tay, xa cách nhiều năm, giờ phút này trùng phùng, hắn vô cùng cao hứng. Trong lòng dũng động mênh mông tình cảm, trong lúc nhất thời nói không ra lời. "Lão Vương, ngươi biết, ta không thích nam nhân." Khương Thần cho Vương Nhị một chính mình trải nghiệm ánh mắt. "Tiểu tử ngươi cuối cùng xuất hiện a, thua thiệt lão tử còn tưởng rằng ngươi chết." Sau một lát, Vương Nhị cuối cùng bình phục kích động trong lòng, cho Khương Thần một quyền. "Uy uy uy, lời này ta cũng không thể coi như nghe không được a." Khương Thần cười nói. "Không được, tiểu tử ngươi nhất định phải mời ta uống rượu, không say không về." Lão Vương lộ ra cười xấu xa, hỏa tốc địa đổi một thân thường phục, lôi kéo Khương Thần rất mau tới đến Minh Thúy lâu. Mở một quý nhất phòng, đốt lên tràn đầy một bàn lớn đồ nhắm rượu. "Mười mấy năm trước, chúng ta đã từng một say." Khương Thần nhìn qua Vương Nhị, ánh mắt lộ ra hồi ức. "Đương nhiên còn nhớ, lần kia say rượu sau đó, ta đem ngươi đưa đến Vương quả phụ trong nhà, lại không nghĩ rằng Vương quả phụ như vậy không chịu thua kém a." Vương Nhị uống rượu, cười ha hả. Dĩ vãng từng màn hiện hiện hai trong lòng người, Vương Nhị chưa từng có hỏi Khương Thần tất cả. Hai người hữu tình hay là như là dĩ vãng như vậy, cũng không có theo thời gian trôi qua mà có chỗ xa lánh. "Lão Vương, ngươi có thể không biết, ta hiện tại có thể lợi hại, đúng, ngươi có nguyện vọng gì, bản đại gia đều nhất nhất thỏa mãn ngươi." Khương Thần bố bố Lão Vương bả bay. "Lợi hại như vậy sao? Vậy ta có thể phải thật tốt nói một chút." Lão Vương cười ha ha, cho rằng Khương Thần tội gì, cùng hắn đùa giỡn. "Ta nghe đấy." Khương Thần lực một hớp rượu, khẩu khí cực kỳ phách lối. "Ta tờ mờ nằm mộng cũng nhớ muốn chính mình có dùng không hết tinh lực à, ngươi biết, người đã trung niên, không chịu nhận mình già không được à." Lão Vương gạt ra lông mày cười xấu xa. Nam nhân kia ngật đứng không ngã, kim thương bất bại. Lão Vương mắt lộ ra tinh quang, một mảnh hướng tới. "Chuyện nhỏ, còn có hay không?" Khương Thần vung tay lên, ra hiệu Vương Nhị tiếp tục. "Ta còn muốn tiền tiêu không hết ta, về sau lão tử mua hai cái bánh bao, ăn một ném đi." Vương Nhị vẻ mặt phách lối. "Chuẩn chuẩn." Khương Thần cười ha ha, nói được giống như thật. "Lão Vương, ngươi có muốn hay không trường sinh?" Khương Thần cười lấy hỏi. "Khương tiểu tử, nếu để cho ta lựa chọn, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn trường sinh." Lão Vương cực kỳ chắc chắn. Khương Thần hỏi, "Vì sao?" "Xem xét ngươi chính là cái độc thân a, sinh mệnh không có đích, thời gian vậy không có ý nghĩa. Bây giờ ta có vợ con, trường sinh lại có thể thế nào? Ta khẳng định không muốn nhìn người bên cạnh chậm rãi ra đi, nhìn vợ con tử vong, nhìn thân bằng hảo hữu biến mất, cuối cùng chính chỉ còn lại." Khương Thần hai mắt ngưng tụ, như có điều suy nghĩ. Một đêm này, Vương Nhị đem mười mấy năm qua bất tử toàn bộ phát tiết ra đây, hắn triệt để say rồi. Khương Thần nhìn lên trước mắt hảo hữu, lộ ra chân thành nụ cười. "Chờ ngươi tỉnh lại, mọi thứ đều hội tốt." Sau nửa canh giờ, Khương Thần lộ ra nụ cười hài lòng, đi ra tiểu lâu, giải quyết xong không ít chấp niệm cùng nhân quả, tâm cảnh của hắn lại có biến hóa rất lớn. Hắn nhìn lên bầu trời, ánh mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt, hắn muốn đi tìm con đường trường sinh. Cái gọi là trường sinh, chính là vì để cho mình sống được càng lâu, để cho mình càng biến đổi mạnh, nhường nhân sinh của mình càng tiêu dao, không người nào có thể tả hữu. Khương Thần rời đi Thăng Bình huyện thành, lặng yên sinh tức, không có người nào hiểu rõ. Ngày thứ hai, Minh Thúy lâu một gian tôn quý xa hoa bên trong phòng, truyền ra một tiếng khó có thể tin tiếng kêu sợ hãi. "Có chuyện gì vậy a, ta lại được rồi?" Lão Vương vẻ mặt kinh ngạc, hắn đối với thân thể chính mình lại hiểu rõ bất quá, nhưng hôm nay cỗ thân thể này hình như tỏa sáng tân sinh một dạng, nhường hắn có loại dùng không hết tinh lực. Thật giống như chính mình về tới 20 tuổi, vĩnh viễn gìn giữ kiểu này trạng thái đỉnh phong giống nhau. A, đây là cái gì? Hắn vừa định đứng dậy, trong ngực lại rơi xuống một màu xám cái túi. Hắn nghi ngờ nhặt lên, chỉ cảm thấy trong tay dây lưng cùng mình có loại mật thiết liên quan. Vương Nhị vẻ mặt nghi ngờ không thôi, sau đó tiến vào cho trong túi, cái này thân, lập tức nhường hắn tâm thần anh minh. Minh Thúy lâu khế đất, mấy bạn tấm vạn lượng ngân phiếu, đế mại không hết linh đan rượu dược. A, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn chấn kinh rồi, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lẽ nào là Khương tiểu tử? Trong chốc lát, hắn lập tức liền nghĩ tới Khương Thần hôm qua lời nói. Hắn lập tức liền hiểu, này tất cả đều là Khương Thần mà làm. Tối hôm qua Khương tiểu tử là đến cùng ta cáo biệt. Nhìn tới hắn hôn đến không tệ a, vậy ta an tâm. Nghĩ được như vậy, Vương Nhị lộ ra nụ cười vui mừng. DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 326, lấy sát ngâm tâm. Sát lục đại đạo. 1, chương 326, lấy sát ngâm tâm. Sát lục đại đạo. 1, thiên sư phủ hủy diệt cùng tả trung nguyên một nhà chết thảm, cũng tại Đại Phong quốc khiến cho một mảnh sóng to. Người kia trở về. Có người suy đoán, nói về mười mấy năm trước Quang Minh thành bị kia sát phạt quả đoán tuần bộ, không khỏi trong lòng run lên. Chỗ có thiên tài cùng người kia so sánh, tựa như đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Các thế lực lớn sôi nổi kinh hồn táng đảm, đặc biệt trước đó đắc tội qua Khương Thần những người kia. Nhưng Khương Thần không chút phật lòng, giải quyết xong Thăng Bình huyện thành nhân quả sau đó, hắn chỉ cảm thấy trên người lo lắng cùng chấp niệm vậy tiêu tán không ít, có loại tan mất gông xiềng cảm giác. Cái này khiến nội tâm của hắn càng thêm đơn thuần, truy cầu đại đạo tâm càng thêm kiên định. Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết, Khương Thần liễu dĩu, đạo tâm càng phát ra kiên định. Loại cảm giác này giống như là người tại đói khát tình huống dưới, mới hội biết mình muốn nhất là cái gì. Hắn không có lựa chọn bế quan tu luyện, Khương Thần một mình tiến lên. Rời đi Bách Châu đại lục trước đó, hắn dự định bước vào Thái Sơ Di Chỉ tìm tòi hư thực. Thái Sơ Di Chỉ, tại tất cả Bách Châu đại lục tương đối nổi danh, ngay cả các phàm nhân quốc độ đều biết có như thế một thần bí chỗ, lưu truyền truyền thuyết bất hủ. Có đồn đại nói, Thái Sơ Di Chỉ bên trong vô số chất bảo, các loại thần bí khó lường công pháp, thần thông, cái gì cần có đều có. Trong khoảng thời gian này, Khương Thần lật khắp vô số cổ tịch, đối với Thái Sơ Di Chỉ có một cái đại khái hiểu rõ. Bách Châu đại lục sinh ra đến nay thì tồn tại Thái Sơ Di Chỉ truyền thuyết, có đồn đại Bách Châu đại lục tất cả phương pháp tu luyện đều là theo Thái Sơ Di Chỉ lưu truyền tới. Khương Thần dự định bước vào Thái Sơ Di Chỉ tìm tòi hư thực, lưu truyền vô số năm truyền thuyết, chắc chắn không phải không có lửa làm sao có khói, bên trong định có chỗ bất phàm. Trước đó lấy được ngọc giản thuật pháp, đều bị chứng minh điểm này. Bây giờ Khương Thần người mang thế giới ân ký, chỉ cần trong Bách Châu đại lục thì có tuyệt đối sức tự vệ. Hy vọng đừng để ta thất vọng. Khương Thần liễu dĩu, sau đó bắt đầu du lịch tứ phương. Tuy nói Khương Thần đã là thế giới này chi chủ, nhưng bất đắc dĩ là hắn cũng không cách nào phát giác được Thái Sơ Di Chỉ cụ thể phương hướng. Giống như là Thái Sơ Di Chỉ cũng không tại lúc này cùng không gian trong, Khương Thần không có nóng đội, hắn có nhiều thời gian. Một năm này bắt đầu, Khương Thần bước lên tìm kiếm Thái Sơ Di Chỉ lữ đồ. Tại trong lúc này, Nam Cung Phi Nguyệt cũng nghĩ đi theo Khương Thần lên đường, nhưng bị Khương Thần cự tuyệt. Thời gian thấm thoát, năm tháng vô tình, đảo mắt lại là 2 năm thời gian trôi qua. Khương Thần dường như đạt biến tất cả đại lục, cũng không có phát hiện Thái Sơ Di Chỉ bóng dáng. Nhưng hắn không có để ý, tâm cảnh của hắn tăng lên rất nhiều, trên người đạo vận càng phát ra nồng đậm, có loại phản phát quy chân cảm giác. Thương Khung Châu đông bắc bộ một mảnh bát ngát khu vực, nơi đây quanh năm bị che khuất bầu trời khói đen che phủ, thấy không rõ trong đó. Đây là Sát Thần Tông sở tại địa phương, cho dù là Khương Thần cũng là tốn không ít thời gian mới tìm được Sát Thần Tông tông môn chỗ. Nguyên bản Sát Thần Tông, vô số đệ tử thiên tài, có thể từ xếp hạng đấu qua về sau, Sát Thần Tông đệ tử toàn diện trở nên có chút tiêu điều. Tuy nói đệ tử thiên tài ít đi không ít, nhưng Sát Thần Tông lực lượng cũng không có giảm ít hơn nhiều. Bây giờ tất cả Sát Thần Tông còn có 2 tên chân ngã cảnh cường giả, cùng vô số thần thông đại viên mãn trưởng lão. Từ Khương Thần biến mất sau đó, Sát Thần Tông tại những năm gần đây mai danh nhận tích, không dám cao điệu nửa phần. Trong tông môn vẫn luôn mở ra tông môn ẩn nấp đại trận, sợ bị Khương Thần phát hiện trả thù. Dường như tất cả tông môn thế lực đều biết, Khương Thần có thù tất báo, Sát Thần Tông kém một chút đưa hắn diệt sát, đối phương tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Sát Thần Tông không nhỏ, nếu là có thể xuyên thấu qua hắc vụ, năng lực nhìn thấy từng tòa độc lập trên ngọn núi có vô số các lâu kiến trúc vây quanh. Giờ phút này, Sát Thần Tông bên ngoài che khuất bầu trời hắc vụ phía trên, Khương Thần một thân áo bào tím, ánh mắt bình tĩnh đứng giữa không trung. Đồng tử của hắn trong không có gì vang sát ý lạnh như băng, hắn nhìn về phía xa xa Sát Thần Tông, hai mắt hiện hiện hở hững chi sắc. Hôm nay diện Sát Thần Tông đạo thống, giải quyết xong nhân quả. Khương Thần lẩm bẩm. Hắn con đường tu hành tràn đầy sát lục, xưa nay đều là có thủ tất báo, lấy bạo chế bạo. Bây giờ thực lực càng biến đổi mạnh, không có lý do gì nợ nụ cười quên hết thủ án. Sát Thần Tông người cũng không sai, bọn hắn hiệp hội di sát nhập đạo, chẳng qua ám sát Khương Thần nhiệm vụ thất bại mà thôi. Mà lần này thất bại, đều sẽ cho Sát Thần Tông đem lại diệt tông hai hương. Dẫn đầu treo chọc Khương Thần, như vậy Khương Thần trả thù phương pháp vậy rất đơn giản thô bạo, đó chính là di sát chỉ sát, hủy đạo thống, diệt cả nhà. Lấy sát ngâm tâm, chưa chắc không phải đường của ta. Khương Thần liễu dĩu tự nói. Hôm nay Sát Thần Tông người một cũng đừng hòng đào tẩu. Đây là cố định kết cục. Khương Thần trên người sát ý dần dần nồng đậm. Tay phải hắn nâng lên, nguyên thần thúc đẩy ấn đường thế giới ấn ký, trong chốc lát, tất cả chân trời kim quang đại thịnh. Tinh thần bảng lập tức từ bên trên chân trời trong hiện lộ ra, rủ xuống ngàn vạn đạo kim quang. Mỗi một vệt kim quang cũng giống như kim long bình thường, đột nhiên tách ra kinh thiên trấn áp chi lực bao phủ lại tất cả Sát Thần Tông, tầng tầng phong kín. Tinh thần bảng một lát ẩn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Khương Thần chậm rãi cúi đầu xuống, từng bước một đạp không đi về phía Sắt Thần Tông mà đi. Khương Thần mỗi một bước rơi xuống, trên người cũng dâng lên nồng đậm sát lục chi khí, tứ phương tiếng oanh minh phóng lên tận trời, hướng về bốn phía không ngừng khuyết tán ra. Tại tinh thần bảng bao phủ xuất hiện trong mấy mắt, Sắt Thần Tông toàn bộ tu sĩ, từng cái thần sắc kỳ biến, lập tức thì chạy ra khỏi động phủ, nhìn về phía bầu trời. Tại thời khắc này, bao phủ lại tất cả Sắt Thần Tông hắc vụ thật giống như bị một đầu kinh thiên cự thú lấy ra, kịch liệt cuộn, lộ ra từng đạo không cách nào tin ánh mắt. Ánh mắt của bọn hắn lập tức liền thấy phía trên, đứng một đạo áo tím thân ảnh, hắn quanh thân tỏa ra nồng đậm sát khí. Tất cả Sắt Thần Tông người tại thời khắc này tâm thần rung chuyển, toàn thân lạnh buốt, ngay cả nguyên thần đều đang run rẩy. Địch Lâm, toàn lực mở ra hộ tông đại trận. Một tiếng lo lắng gầm nhẹ từ phía dưới truyền ra, đó là một người mặc hắc bào trung niên nam tử. Áo bào đen nam nhân vừa mới dứt lời, khắp trung quanh lập tức bay ra mấy trăm đạo khí tức cường đại, mỗi một đạo khí tức cũng có thần thông đại viên mãn tu vi ba động. Những người này đều bị thần sắc cực kỳ ngưng trọng, lập tức buộc phát ra toàn bộ tu vi, duy trì trận pháp, ngăn cản Khương Thần phá trận mà ra. Lão phu ngược lại muốn xem, đến tột cùng là thần thánh phương nào dám đến ta Sắt Thần Tông dương ai. Tên kia hắc bào nam tử thần sắc căm trầm, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Này áo bào đen nam nhân chính là Sắt Thần Tông phó tông chủ, có chân ngã cảnh sơ kỳ tu vi. Giờ phút này hắn cả người lượn quanh sát khí, xông lên trời, tỏa ra khí tức kinh khủng, hướng phía Khương Thần tập sát mà đến. Đang phi hành trong, trên người hắn đột nhiên hiện hiện trùng điệp một mảnh, rất nhanh hóa thành ba đạo nhân ảnh, mỗi một bóng người thực lực cũng cùng bản tôn một dạng, có chân ngã cảnh sơ kỳ thực lực. Khương Thần, tại ở gần thời điểm, hắn vậy lập tức nhìn thấy Khương Thần dung nhan, lập tức trong lòng giật mình, nhưng rất nhanh liền bị kinh thiên sát ý thay thế. Chương 326, lấy sát ngâm tâm. Sát lục đại đạo. 2, chương 326, lấy sát ngâm tâm. Sát lục đại đạo. 2, thiên địa có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa không nên sống, đã ngươi khăng khăng chịu chết, vậy liền tiễn ngươi lên đường. Việc đã đến nước này, áo bào đen lão giả ra tay không có chút nào lưu tình, trong mắt của hắn trong nhóm lửa hùng lệ hỏa diễm. Ba đạo thân ảnh đưa tay cắt chấp nhất kiếm trạng, trong chốc lát, kiếm khí màu đen giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Vì phô thiên chi thế nhuộm đen xung quanh và dặm, trong lúc nhất thời mây gió biến ảo, thiên địa phảng phất sụp đổ. Đó là một loại khác nhau lực lượng, cùng thần thông cảnh tu sĩ có khác biệt về bản chất. Áo bào đen lão giả là Sát Thần Tông phó tông chủ, tu vi thông thiên, tinh thông sát phạt chi thuật, vừa ra tay chính là sát chiêu. Sơ sát tiêu điều lăng tuyệt quần quần kiếm ý phóng lên tận trời, hóa thành cự kiếm hư ảnh, phá thiên rồi rào kiếm thế nhắm thẳng vào Khương Thần. Cho dù là Khương Thần, cũng không khỏi được hai mắt đột nhiên co rụt lại, đây là hắn lần đầu tiên đối mặt chân ngã cảnh giới tu sĩ. Khương Thần không có chủ quan, xoay tay phải lại, ám kim trường đao nơi tay. Hắn hướng phía dưới cấp tốc bay tới ba người, đột nhiên chém ra một đao. Một đao kia, thiên địa biến sắc, nương theo lấy lôi quang ánh sáng xen lẫn mà ra, thanh thế to lớn. Trong hư không lập tức sinh ra tinh mịn lung tung màu đen khẽ hở, từng đạo hắc ám chi lực từ đó trào lên mà ra. Cũng đúng thế thật Khương Thần muốn hiệu quả, hắn cần phải làm là đồ diện Sắt Thần Tông, đến chàng oanh oanh liệt liệt thanh toán. Kiếm khí cùng đao quang oanh mình, trong chốc lát kích đâm vào một khối, Khương Thần nặng nề một tiếng, toàn thân bị chấn. Vô tận kiếm khí tựa như vượt qua không gian, trong chốc lát bao phủ xung quanh và giảm. Phúc, phúc, phúc. Khương Thần trên người lập tức thì bị vô số kiếm khí xé rách nhục thân, trong nháy mắt thành một cái huyết nhân. Là cái này chân ngã cảnh. Khương Thần máu me khắp người, Khương Thần ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm. Tinh trong biển thần thức, ba ngôi sao đông nhiên quang mang đại thịnh, thoáng qua đều dung nhập Khương Thần nhục thân trong. Hắn vận dụng toàn lực, tại thời khắc này, Khương Thần toàn thân chấn động, vô số kiếm khí tan thành mây khói, nhục thể của hắn cũng tại cùng thời khắc đó khôi phục như lúc ban đầu. Ở chỗ nào áo bào đen nam nhân ánh mắt khiếp sợ trong, Khương Thần hai mắt hàn mang chợt lóe lên, nâng lên hữu quyền, hướng phía dưới chính là đấm ra một quyền. Áo bào đen nam người thần sắc ngạc nhiên, nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt lộ ra sợ hãi. Tất cả bầu trời ầm ầm tiếng vang. Kia chân ngã cảnh sơ kỳ áo bào đen láo giả, dưới một quyền này, đột nhiên bạo thành một đoạn xương máu. Nay còn không chỉ, đương theo lấy oanh minh, Sắt Thần Tông phía dưới phòng hộ đại chiến vậy dưới một quyền này, như là tấm gương phá toé một oanh minh vàng vọng bát phương. Mất đi phòng hộ trận pháp, trướng mắt chói mắt ánh nắng, lập tức thì chiếu xạ tại tất cả Sắt Thần Tông phía trên. Tất cả Sắt Thần Tông tu sĩ, giờ phút này trợn mắt há hốc mồm, tâm thần rung động, tất cả đều bị dọa nát hồn phách đồng dạng. Khương Thần không để ý đến mọi người rung động, hắn hóa thành một vệt cầu vồng, thẳng vào Sắt Thần Tông, sát lục bắt đầu. Đúng lúc này, chính là nghiêng về một bên máu tanh sát lục, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng vang vọng bốn phương thiên địa. Một ngày này, Sắt Thần Tông cả mảnh trời khung cũng im mắng, bốn phía hư không cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ trong bóng tối chú mục, không có người nào mở miệng, thở mạnh cũng không dám. Chỉ là tinh thần bảng tản ra hủy diệt ba động, không làm người ta kinh ngạc run sợ. Khương Thần cũng không có mượn nhờ thần khí lực lượng, hắn chỉ là nhường tinh thần bảng triệt để bao phủ Sắt Thần Tông. Tại thần khí tinh thần bảng bao phủ xuống, căn bản không ai có thể đủ chạy trốn. Khương Thần chân đạp hành tự ý, nhanh đến cực hạn, như một đạo thiểm điện phá không, mỗi một lần vung đao cũng có một tên sát thủ chết ở trong tay hắn. Dòng dã giết ba ngày ba đêm, theo Sát Thần Tông cửa chính giết tới sâu trong lòng đất, cho đến không một người sống. Sát Thần Tông từ đây tại Bách Châu đại lục xóa tên. Tất cả thương khung châu đông nam bộ bị một cỗ sát ý nồng nặc tràn ngập, cỗ này sát ý không có đầu mờn, đơn thuần lại nồng đậm. Nơi này tựa như hóa thành sát lục chi hải, tại đây sát lục chi hải trung ương, Khương Thần ngồi xếp bằng. Trên người hắn sát ý càng phát ra nồng đậm, trong mắt chỉ riêng mang ngày càng là sáng ngời. Một loại đối với sát lục cảm ngộ, tại Khương Thần trong lòng dần dần nổi lên đi ra. Sát lục chi đạo là một loại đặc thù đại đạo, sát lục được càng nhiều, uy lực của nó càng là cường đại. Thương Thần tại thu hoạch lục thần chi pháp lúc, ở sâu trong nội tâm đã tồn tại sát lục nảy sinh. Đời này của hắn nhất định sẽ không bình tĩnh, con đường tu hành nương theo lấy vô tận sát lục. Thương Thần không biết tương lai sẽ như thế nào, hắn cũng vô cùng tin tưởng, sát lục tất nhiên nương theo chính mình cả đời. Hắn giờ phút này đắm chìm trong một loại trạng thái kỳ dị phía dưới, hắn dường như quên đi tất cả, ngay cả hai mắt cũng bị nồng đậm sát lục tâm ý tràn ngập. Thương Thần đã quên đi thời gian trôi qua, cặp mắt của hắn trong chỉ còn lại vô tận sát lục tâm ý, sau đó hiện ra hiểu ra chi sắc. Sát lục chi đạo là thuần túy nhất đại đạo, nó sinh ra chính là vì giết. Thương Thần cảm thấy sát lục đại đạo vô cùng phù hợp tự thân, trên người hắn sát ý dần dần tiêu tán, thật giống như bị tước đoạt ra đây, dung nhập hai mắt của hắn trong. Nếu là có người tại lúc này nhìn thấy Thương Thần hai mắt quan mang, tuyệt đối sẽ tâm thần run lên. Hai mắt của hắn đồng tử trở nên càng phát ra thâm thúy vô cùng, đen kịt một màu. Tiểu này đen nhánh, khó mà hình dung, tựa như thời gian thuần túy nhất màu sắc. Thời gian dần dần trôi qua, Thương Thần đối với sát lục càng ngộ, đã đạt đến tự thân cực hạn, có thể hắn nắm giữ đặc thù đại đạo, lại tăng thêm một đạo. Sau một lát, Thương Thần mở ra hai mắt, đồng tử một mảnh đen kịt, tràn đầy quỷ dị. Sát lục không hổ là đặc thù đại đạo chi lực, kỳ lạ hơn thật là, sát lục có thể dung nhập cái khác đại đạo. Thương Thần trong mắt hiện ra rung động. Hắn đưa tay phải ra, chỉ thấy trong hiện ra một sợi kim quang, đây là thuần dương đại đạo chi lực. Thương Thần mắt lộ ra chờ mong, sau đó hai mắt trong nháy mắt một mảnh đen kịt, không ngừng hội tụ tại hắn trái đầu ngón tay phía trên, đây là thuần túy sát lục chi lực. Hắn thở sâu thở ra một hơi, tay trái tay phải chậm rãi tới gần, màu vàng kim cùng màu đen dần dần hội tụ xen lẫn dung hợp, kim quang tựa như nhuộm mực một nháy mắt hóa thành một mảnh màu đen, mơ hồ phát ra kim ý, nhưng ngay tại này, màu đen sát lục cùng màu vàng kim thuần dương dung hợp nháy mắt, thuần dương chi lực đột nhiên lộ ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Liên tựa như tại thời khắc này, thuần dương chi lực triệt để đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, uy lực so với trước đó tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Thương Thần vậy cảm giác được một cỗ tê cả da đầu cảm giác, trong lòng sinh ra một cỗ tựa như chơi với lửa cảm giác. Hắn mơ hồ có loại cảm giác mãnh liệt, điều này hiện ra kim ý sát lục chi quang tuyệt đối có uy hiếp chân ngã cảnh giới uy lực kinh khủng. Loại biến hóa này, ngay cả Khương Thần cũng hít vào một hơi. Sát lục vốn là đặc thù đại đạo, giờ phút này dung nhập thuần dương trong, có thể xưng tịch diệt ánh sáng. Ta có loại dự cảm, nếu là ta giết đến đủ nhiều, cũng đồng dạng năng lực lấy sát ngâm tâm, bước vào chân ngã cảnh. Khương Thần sở dĩ chậm chạp không có rời đi, chính là vì tìm một để cho mình tu vi thời cơ đột phá. Dưới mắt này cơ hội đã xuất hiện, hắn cũng muốn tay chuẩn bị tiến về vô tận tinh không. Khương Thần đứng dậy rời đi, thời gian lần nữa trôi qua, rất nhanh mấy năm trôi qua. Thái Sơ Di chỉ lối vào xuất hiện lần nữa. Đợt, cảm tạ các đại lao ủng hộ, Thái Sơ Di chỉ sự việc bàn giao về sau, liền chính thức bước vào tinh không. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 327, thần bí chiến trường. Phi Thăng Thành. 1. Chương 327, thần bí chiến trường. Phi Thăng Thành. 1. Bách Châu đại lục vùng cực nam một chỗ hoang mạc, bốn phía nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt hoàn toàn hoang lương thế tịch, khắp nơi đều là gió lớn qua đi hình thành lần phiến trạng cột cát. Giờ phút này, xa xa một tòa cồn cát vỡ ra, trong chốc lát một con bò lớn nhỏ màu đen bọ cạp từ bên trong leo ra, phun hạt cát, nhanh chóng di động. Đột nhiên, một đạo ánh sáng màu đỏ phun ra, đó là một cái màu đỏ tươi đầu lưỡi, theo bọ cạp phía dưới cồn cát phun ra. Hạt cát phía dưới mơ hồ có thể thấy hai con đèn lồng. Lớn nhỏ đỏ tươi hai mắt, trong chốc lát đem nó kéo vào hạt cát bên trong. Trung quanh không có thảm thực vật, có chỉ là vô tận hoang vu, cuồn phong thổi qua, hỗn loạn cồn cát lại khôi phục bình tĩnh. Thương Thần nhìn trước mắt mênh mông vô bờ hoang mạc, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nơi này hoang vu người ở, trong không khí linh lực đồng dạng mỏng manh. Hắn bốn phía tìm kiếm, thần thức dần dần bao trùm nơi đây, không lâu sau đó hắn hai mắt sáng lên, hóa thành một vệt cầu vồng, hướng về hướng tây bắc phi nhanh mà ra. Rất nhanh, Thương Thần liền đi tới một chỗ đen nhánh khu vực, trước mắt nơi này một mảnh đen kịt, ngay cả ánh nắng đều không thể chiếu vào nửa phần. Tựa như ngăn cách nhìn thế giới khác nhau, thông hướng không biết khu vực. Nếu không phải Thương Thần cảm ngộ hắc ám chi đạo, chỉ sợ cũng không cách nào tới gần mảy may. Thương Thần nhìn trước mắt hắc ám, hai mắt đen kịt một màu, trong mắt hắn, thế giới khác dần dần nổi lên, cùng nơi đây trùng điệp. Tại trong thế giới kia, vô số khói đen thân ảnh phun trào, theo từng cái không gian thật lớn trong cửa hàng chui ra. Trong mắt của hắn thế giới kia, rõ ràng là một mảnh quy mô hùng vĩ vô cùng chiến trường. Đó chính là Thái Sơ Di Chỉ. Thương Thần trong lòng hiện ra vô số hoài nghi. Cùng lúc đó, này một mảnh hắc ám khu vực cũng đang không ngừng co bảo, vì một loại mắt trần có thể thấy phương thức biến mất không thấy gì nữa. Chỉ sợ lại không lâu nữa, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Đi, vẫn là không đi. Ánh mắt của hắn gắt gao khóa chặt trên chiến trường không ngừng thu hoạch sinh linh bộ dáng, trong óc không ngừng cân nhắc. Vì hắn bây giờ tu vi chiến lực đủ để nghiền ép chân ngã cảnh sơ kỳ cường giả, nếu là đụng phải trung kỳ cường giả, cho dù không địch lại, cũng có cực lớn xác suất chạy trốn. Chỉ có lĩnh ngộ ra con đường của mình, sau đó mới có thể càng chạy càng xa. Mỗi người cũng có mỗi người con đường, dọc theo con đường của người khác đi, là vĩnh viễn vậy không đổi kịp người khác. Đường của ta là phải trở nên mạnh hơn, chỉ là Thái Sơ Di Chỉ, vì sao đi không được? Thương Thần thở sâu thở ra một hơi, mắt lộ ra quả quyết, bước chân một bước, lập tức thì bước vào trong bóng tối. Tại Thương Thần bước vào hắc ám thời điểm, trong bóng tối một cỗ sương mù vào tới. Thương Thần không dám kinh thường, cơ thể bốn phía lập tức xích hà chi quang bao phủ. Lại không nghĩ tới, tia sương mù không ý kỵ tí nào trên người hắn xích hà chi quang, rất nhanh liền đưa nó bao phủ. Tại trong sương mù, Thương Thần cảm giác được lòng trời lở đất, vượt qua vô số thời không, đi tới thế giới khác. Đô đô, chiến tranh tiếng kèn cực kỳ kéo dài, vô số khói đen khuyết tán bốn phía. Một máy mắt, Thương Thần lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô ngần trong chiến trường. Trung quanh hắn là vô số phun trào hắc ám khói đặc, giờ phút này đang cuốn theo hắn điên cuồng xông về phía trước. Mà ở phía trước của hắn, đó là một tòa vô cùng mênh mông thành trì, từng chiếc lơ lửng giữa không trung chiến thuyền ngàn trời, tựa như từng tôn thần ma sừng sững. Chiến trên thuyền, vô số người cầm trong tay thần binh lợi khí, quét ngang ngàn quân vạn mã. Nơi này chính là Thái Sơ Di Chỉ, Khương Thần bước vào nơi đây lối vào, giáng lâm đến nơi này. To tiếng kèn tại Khương Thần bên tai nổ vang, đinh hai nhức óc, hắn trước tiên thì quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầy trời hắc vụ hóa thành từng đầu mặt mày dữ tợn sinh linh. Nếu không phải Khương Thần nhục thân vô song, chỉ sợ đã sớm bị thuận thành thị tử. Khương Thần phía sau là một đầu đen nhánh ma tượng, thật dài ngà voi chừng to khoảng 10 trượng, cự tượng ngà voi lúc gần lúc hiện, treo lên Khương Thần một đường đi tới. Này ma tượng chỗ đến, đi ngang qua đánh thẳng, một đường nghiền ép, nghiền chết đâm chết không biết bao nhiêu phi nước đại bên trong sinh linh, huyết đục văng tung tóe. Chu vi cũng đều là từng đầu thẳng lực buôn tẩu đen nhánh nhân hình sinh linh, nhanh chân phi nước đại, hướng cùng một cái phương hướng chạy đi, ngao ngao xông về phía trước cự thành. Một khói đen sinh linh lập tức phát hiện Khương Thần, phát giác được khí tức của hắn sau đó, trước tiên hướng phía Khương Thần ngực đâm ra bén nhọn hắc trảo. Sau một khắc, cái này hắc ám sinh linh đầu lâu bay lên cao cao. Khương Thần trong tay lập tức thì xuất hiện ám kim trường đao, hắn đột nhiên dùng sức dẫn đầu chặt đối phương. A, chủ tử nơi này là địa phương nào? Viễn Nạo kinh ngạc, lập tức phát hiện chung quanh dị thường. Khương Thần không có trả lời, hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, cầm trong tay trường đao, quét ngang bốn phương tám hướng. Bốn phía sinh linh cũng đều phát hiện Khương Thần, đồng nhiên hướng phía hắn phô thiên cái địa mà đến. Mỗi một đầu sinh linh nhãn bên trong cũng lộ ra thị huyết quan mang, nhìn Khương Thần tựa như gặp được nào đó thần kỳ tồn tại. Khương Thần nguyên thần lập tức thì bắt được vô tận ác niệm, tựa như thủy triều vào tới. Thật là mỹ vị khí tức. An hắn. Hai bên mặc dù ngôn ngữ khác nhau, nhưng thần niệm ở giữa giao hội, nhường Khương Thần lập tức thì nhìn rõ những khói đen kia sinh linh ý thức. Trong chốc lát, thì có mấy trăm đầu khói đen sinh linh quay lại đầu mâu, bay thẳng Khương Thần mà đến. Hắn hơi biến sắc mặt, cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Thuần Dương. Khương Thần trên người đột nhiên kim quang đại thịnh, tựa như một vành mặt trời phát ra vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Cố lực lượng này chí dương chí cương, cùng vô số khói đen sinh linh khí tức trên thân hoàn toàn tương phản. Bốn phía đánh tới khói đen sinh linh lập tức trở thành vô số hắc khí bốc hơi tiêu tán. Phu cận khói đen sinh linh cảm nhận được kia một cô ánh sáng cùng nhiệt, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khương Thần trung quanh trong vòng 10 thước, nhất thời biến thành một mảnh khu vực chân không. Tại bọn họ biến mất thời điểm, Khương Thần toàn thân chấn động, mắt lộ ra tinh mang. Hắn cảm giác được đã lâu thuộc tính điểm lần nữa góp nhặt lên, nhưng hắn hướng về sau nhìn lại, không khỏi tê cả da đầu. Tại phía sau của hắn là quy mô to lớn hơn sinh linh đáng sợ, vô số khói đen đại quân lôi kéo trăm trượng lớn chiến xa màu đen, xếp một loạt, hướng về Khương Thần phương hướng phóng đi. Chiến xa màu đen hậu phương, còn có hình thể càng thêm to lớn màu đen dị thú, hắn trên lưng đứng từng tôn mặt mày dữ tợn hung ác, như là ma thần tồn tại. Bọn hắn bung lên từng ngụm ma binh, bộc phát ra khủng bố uy năng, ông một tiếng theo chiến trường thượng không đảo qua, hướng đối diện trong chiến trường quét tới. Từng đạo lộng lây chói mắt mà vừa kinh khủng dị thường ba động tại chiến trường trên không tàn sát bừa bãi, hai bên binh khí kịch liệt va chạm, nhường không gian vì đó mà mèo. Trung quanh bầu trời có vô cùng vô tận hủy diệt chỉ riêng mang quét tới quét lui, nếu là phi hành trên không trung tuyệt đối sẽ biến thành địa sống. Khương Thần cũng biết đạo lý này, cho dù hắn ở đây thần thông cảnh mạnh đến cực hạn, có thể bốn phương tám hướng khói đen sinh linh đồng dạng không kém. Trong đó cũng không ít nhường Khương Thần cảm nhận được ra đầu tê dại tồn tại. Khương Thần mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn vị trí chỗ chính là hai bên giao chiến trung tâm. Ngươi là người phương nào? Đúng lúc này, từng tiếng quát hỏi từ tiền phương mênh mông thành trong ao truyền đến, rất nhiều trên tường thành lạnh lùng tu sĩ nghi ngờ hướng hắn nhìn tới. Khương Thần lập tức vẫy tay cao giọng nói, người một nhà. Vừa mới dứt lời, thành trì phía trên lập tức có người đáp lại, giết hắn. Trong chốc lát vô tận mũi tên phô thiên cái địa hướng phía Khương Thần phương hướng bắn giết mà đến, mỗi một đạo mũi tên cũng có cánh tay chi thô, lộ ra một cỗ hủy diệt tính ba động. Khương Thần kém chút chửi ầm lên, không chần chờ nữa, hóa thành một vệt kim quang thay đổi phương hướng, trên chiến trường bốn phía phi nước đại. Chương 327, thần bí chiến trường. Phi Thăng Thành. 2, chương 327, thần bí chiến trường. Phi Thăng Thành. 2, trong lòng của hắn đồng dạng không cam lòng, đều nói là người một nhà, làm sao còn muốn giết ta? Trên chiến trường khói đen sinh linh số lượng rất nhiều, một mảnh đen kịt chẳng khác nào thủy triều, trong khoảnh khắc liền đem Khương Thần bao phủ. Xích Dương Thần Diệt Kiếm. Khương Thần gầm thét, lập tức trên người hiện ra thiên thang kim quang, mỗi một lọn kim quang nhanh chóng hóa thành từng đạo kim sắc kiếm quang vờn quanh tại Khương Thần bốn phía. Vô số kiếm quang điên cuồng xoay tròn, lộ ra vô tận sắc bén chi sắc, đồng thời còn kèm thêm cực hạn ánh sáng cùng nhiệt. Sau đó tại Khương Thần thao túng dưới, vô số kim quang vì hắn làm trung tâm, toàn bộ bắn ra mà ra. Một màn này, cực kỳ hùng vĩ, vô số đạo kim sắc kiếm khí tựa như một đóa to lớn kim hoa, tại lúc này chậm rãi nở rộ, chỗ đến xoắn nát tất cả. Mà cái này cũng khiến cho chiến trường hai bên chú ý, màu đen trận doanh bên này, một vị toàn thân đen nhánh cự nhân hai mắt có hơi tỏa sáng. Theo mặc dù có một tôn sinh linh đáng sợ hóa thành một đạo hắc quang bay thẳng Khương Thần mà đi. Cái này tôn màu đen sinh linh chừng to khoảng 10 trượng, đen như mực tráng kiện thân hình có vô số bành trướng cơ thể. Tại hắn xuất hiện thời điểm, tất cả kim sắc kiếm khí thật giống như bị hấp dẫn bình thường, toàn bộ hướng phía cái kia màu đen sinh linh mà đi. Chỉ thấy cái kia màu đen sinh linh bỗng nhiên mở ra tựa như lỗ đen miệng, đem tất cả kim sắc kiếm khí hợp thành trong cửa bảo, sau đó một nuốt mà xuống. Sắc mặt âm thầm kinh hãi, nhưng không đợi hắn phản ứng, cái kia màu đen sinh linh trong chốc lát hóa thành một đoàn che khuất bầu trời khói đen che phủ Khương Thần mà đến. Mãi đến khi tới gần Khương Thần thời điểm, mới lần nữa ngưng thực thân thể, oanh ra một quyền. Khương Thần thân thể nhoáng một cái, trên người lập tức kim quang đại thịnh, tựa như hóa thành một vòng màu vàng kim thái dương. Hắn không dám kinh thường, lập tức ngẩng đầu cùng kia cự quyền đụng vào nhau, hai bên linh lực bộc phát. Tôn này màu đen sinh linh cùng Khương Thần nắm đấm va chạm trong nháy mắt, thân thể hắn lập tức bị Khương Thần lực lượng kinh khủng bạo thành một đoàn hắc vụ. Hắc vụ hướng phía bốn phương tám hướng bắn tung tóe mà ra, không biết xuyên thủng bao nhiêu hắc vụ sinh linh. Thoáng qua thời khắc, vô số hắc quang theo bắn tung tóe mà ra phương hướng, vì tốc độ nhanh hơn hướng phía Khương Thần bắn tung tóe mà đến. Huyền giáp. Khương Thần mắt sắc mặt nghiêm trọng, chợt quát một tiếng, song trưởng hợp nhất, lộ ra một cô bất động như núi khí thế. Trong chốc lát, Khương Thần cơ thể bên ngoài nhất thời hiện lên một tôn trăm trượng lớn nhỏ huyền quy. Đầu này huyền quy toàn thân màu nâu xanh, có một loại nguy nga khí thế, tựa như thiên sụp đổ cũng lạnh nhạt không thay đổi. Đúng lúc này vô tận màu đen ánh sáng rơi vào huyền quy phía trên, bộc phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Huyền quy chỉ giữ vững được không đến mấy hơi thở, trong lúc đó ầm vang phá toái, Khương Thần kêu lên một tiếng đau đớn, lộ ra kinh sợ. Sau đó trên người hắn tách ra xích hà chi quang, tay không tấc sắc nên đón đi lên. Xoàn xoát xoát, vô số hắc quang lập tức rơi vào Khương Thần thương thế, nhưng không cách nào xuyên thủng nhục thể của hắn. Này vô cùng kinh hãi một màn, nhường trên tường thành không ít thân ảnh nhìn nhau sửng sợ, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Định thần thuật, Khương Thần cũng ý thức được đối phương rất mạnh, mạnh ngoại hạng, hắn trực tiếp một chỉ tập trung tinh thần. Sau đó toàn thân xích hà lưu chuyển, một quyền hung hăng đập vỡ cái kia màu đen sinh linh thân thể. Thiên chiếu, hắn hiểu rõ, như không cách nào triệt để ma diệt tiểu này quỷ dị sinh linh tất cả, bọn hắn hầu như bất tử bất diệt. Khương Thần trước tiên thì phát động thiên chiếu chi hỏa, ngọn lửa màu đen so với nơi đây tất cả khói đen sinh linh đều muốn đen nhánh, lộ ra một cô bất diệt khí tức. Trong chốc lát, màu đen sinh linh bị hắc hỏa bao phủ, phát ra im ắng giữ tận hống. Thuần Dương Dung Lô, Khương Thần xuất thủ lần nữa, thân hóa Thuần Dương Dung Lô, trong chốc lát bao phủ màu đen sinh linh, phối hợp thiên chiếu chi hỏa, chỉ mấy cái trong nháy mắt, liền đem nó sinh sinh ma diệt. Ngươi rất mạnh, nhưng còn chưa đủ. Tại giết chết tôn này màu đen sinh linh thời điểm, càng ngày càng nhiều tồn tại đáng sợ vậy hướng hắn không ngừng tụ đến. Khương Thần sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng lộ bộ một tiếng, ám đạo không ổn. Nhiều như vậy khói đen sinh linh, cho dù hắn mạnh hơn, cũng có vẫn lạc nguy cơ. Mà vào lúc này, Khương Thần phía trước thành trì sáng lên, chỉ riêng mang bắn ra bốn phía, từng đạo bạch quang ngang trời, xông thẳng tới chân trời, đem bầu trời đánh phá. Ầm ầm, tất cả hư không anh minh, thì ngay cả phía chân trời cũng trắng ra không ít. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần toàn thân chấn động, thần sắc rung động. Nếu là cái nào một kích hướng phía tới mình, cho dù chính mình không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Nay tờ mờ ở đâu là Thái Sơ di chỉ, ta rốt cục đi tới cái địa phương nào? Sau đó hắn liền nghe đến một tiếng hào sảng tiếng cười, tiểu tử ngươi đến từ phương nào, năng lực giết chết một tôn ma tướng, ngược lại là cái không tệ người kế tục. Khương Thần ngẩng đầu, chỉ thấy một chiếc to lớn chiến thuyền chậm rãi hướng phía hắn hành xử mà đến. To lớn chiến thuyền như là một ngọn núi lớn, cao vút trong mây, rộng chừng vài trăm mét chi cao. Thân thuyền giống như một cái màu đen ác long, khổng lồ mà uy mãnh, tản ra một cỗ không thể kháng cự khí thế. Hiện tại hủy diệt tính bạch sắc quang mang chính là theo đầu này màu đen ác long trong miệng phun ra, đủ để diệt sát chân ngã cường giả. Ở đầu thuyền phía trên, đứng một tên vóc dáng thấp bé lao đầu, nhiều hứng thu chằm chằm vào Khương Thần. Chậc chậc chậc, khó lường, tuổi còn trẻ, liền đem nhục thân rèn luyện đến trình độ như thế, càng là hơn cảm ngộ nhiều loại đại đạo chi lực. Lao đầu ánh mắt sắc bén, tại dưới ánh mắt của hắn, Khương Thần chỉ cảm thấy trên người mình mọi thứ đều bị hắn nhìn thấu. Lão nhân này sâu không lường được, trên người không có tỏa ra một sợi khí tức, giống như phàm nhân đồng dạng. Khương Thần hiểu rõ, nhìn không thấu, thường thường mang ý nghĩa cảnh giới chưa đủ. Lão nhân này rất mạnh, so với Bách Châu Đại Lục Thánh Chủ còn mạnh hơn, dùng sâu không lường được để hình dung càng thêm chuẩn xác. Đi lên. Khương Thần đang muốn mở miệng, đã thấy lão nhân kia vung tay lên. Khương Thần chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực lập tức bao vây toàn thân, không phải do hắn phản kháng mảy may, đưa hắn dẫn tới chiến trên thuyền. Tiền bối, ta. Khương Thần chắp tay, đang muốn mở miệng. Không cần nhiều lời, lão phu mang ngươi đi gặp một vị đại nhân, nếu ngươi thực sự là ta tu sĩ nhân tộc, lão phu tử sẽ thả ngươi. Thấp tiểu lão đầu ngắt lời Khương Thần, sau đó thao túng thuyền lớn chậm rãi tới gần mênh mông thành trì. Trong lúc đó có vô số màu đen sinh linh điên cuồng tụ đến, lại không cách nào ngăn cản chiến thuyền mảy may. Tới gần thành trì sau đó, cao vút trong mây thành cửa mở ra một cái khe, tuy là một cái khe, nhưng cũng đủ làm cho thuyền lớn chậm rãi lái vào. Theo thuyền lớn bên trên, chỉ có thể mơ hồ nhìn được một mảnh sương mù, căn bản nhìn không thấu trong thành trì cảnh tượng. Khương Thần trầm mặc, cẩn thận nhìn một phía, hắn không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Cho đến sương mù càng lúc càng mờ nhạt, mơ hồ có bóng người lăn lư. Đây là nơi nào? Khương Thần trong lòng giật mình, hướng nhìn một phía, nhưng thấy vô số chiến thuyền hành xử tại một con sông lớn phía trên. Đại hai bên bờ sông, tồn tại liên miên không dứt cung điện cổ xưa, hiển đến mức dị thường thần thánh. Dưới mặt đất cũng được, nhìn thấy không ít sông núi cùng kiến trúc, một tòa cùng khuyết sông lên trời, quy mô mênh mông, cực kỳ hùng vĩ. Mà ở ngay phía trước, một tòa chừng 10 vạn trượng chi cao thiên cung đứng sừng sững ở chỗ đó, đội trời đạp đất. Ngày đó cung nhìn từ xa có chút không rõ ràng, Khương Thần trầm ngâm ngẩng đầu, nhìn lại đồng thời, hắn vậy cảm nhận được ngày hôm đó cung nội, truyền ra một cô bao phủ tất cả thiên địa uy áp. Này uy áp, cho người ta một loại cảm giác mãnh liệt, giống như ở tại kia trong vương cung không phải người, mà là một tôn thần. Lão giả bên cạnh mắt thấy Khương Thần thần sắc, bình tĩnh mở miệng. Chào mừng đi vào Phi Thăng Thành DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ a. Chương 328, thế giới mới. Phi Thăng danh ngạch. 1. Chương 328, thế giới mới. Phi Thăng danh ngạch. 1. Phi Thăng Thành. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, qua một hồi mới từ trước mắt rung động thanh tỉnh lại. Hắn rõ ràng cảm giác được, tại đây tọa bắt ngát trong thành trì cất giấu vô số đạo khí tức kinh khủng. Đặc biệt tòa kia sông thẳng tới chân trời trong thiên cung khí tức càng làm cho hắn cảm nhận được một cốt như là con kiến hơi nhỏ bé. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, trong lòng sóng lớn, hắn lâu rồi không có loại cảm giác này. cho dù tại đối mặt thánh chủ cấp cường giả cũng không có cường liệt như vậy, chỗ nào sẽ không phải thật sự ở một vị thần linh. Khương Thần nhịn không được suy đoán, có loại bất an mãnh liệt. Tiểu này tồn tại, một ánh mắt có thể để cho ta hình thần câu diệt. Khương Thần cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, hắn phát hiện từ đến nơi này, tự thân tính mệnh căn bản cũng không bị chính mình chưởng khống. Nhưng hắn tất nhiên đến, thì sẽ không hối hận chính mình quyết định ban đầu. Hắn chỉ là có chút khó hiểu, vì sao bước vào Thái Sơ Di Chỉ, vậy mà sẽ đi tới cái này dạng một thế giới thần bí. Thế giới này nhường hắn có loại lạ lẫm đến cực hạn cảm giác, nơi này không gian càng kiên cố hơn vô cùng, đại đạo pháp tắc càng thêm hoàn thiện phức tạp. Linh lực hàm lượng càng là hơn kinh người vô cùng, tựa như cả tòa thành lớn chính là một mảnh linh mạch. Chỉ một lát sau, Khương Thần cũng cảm giác được tu vi của mình có một tia tinh tiến. Phải biết, tại Bách Châu đại lục lúc, tu vi của hắn đã đến mức cực hạn, không cách nào lại tăng lên mảy may. Có thể không nghĩ tới, lại tới đây cái gì cũng không làm, tu vi thì có một tia tinh tiến, so với hắn bế quan mấy chục năm thu hoạch còn muốn to lớn. Nếu là trường kỳ ở đây tiếp tục tu hành, cho dù không cách nào đột phá tu vi, cũng có thể tẩm bổ nhục thân cùng nguyên thần, dần dà càng biến đổi mạnh. Có thể không nói khoa trương chút nào, cái này phi thăng thành tuyệt đối là một chỗ tu luyện thánh địa. Mà càng đến gần tòa kia trực trùng vân tiêu thiên cung, linh khí nồng độ càng cao, thậm chí đạt đến một mức nghe nói kinh người. Tạm thời trở về không được, chỉ có thể đi một bước, tính một bước. Khương Thần thu hồi ánh mắt. Trước mắt mảnh này mênh mông thành trì cũng làm cho hắn những năm gần đây yên tĩnh lại tâm, có hơi hỏa nóng lên. Nơi này tràn đầy thần bí, cũng liền mang ý nghĩa có càng nhiều có thể nhường hắn càng biến đổi mạnh. Cương giả theo không oán giận môi trường, kẻ yếu mới biết oán trời trách đất. Tiểu này lại trở về loại đó quen thuộc lại tràn ngập cấp bách áp lực, vậy khiến cho Khương Thần không ngừng mạnh lên. To lớn chiến thuyền tại thiên không chậm rãi tiến lên, hư không phơi phới ra trận trận gợn sóng, có vô số linh lực ba động. Phía trước thấp bé lao nhân vừa mới dứt lời, vậy không để ý đến Khương Thần, nhắm mắt không nói, tại hắn loại cường giả cấp bậc này trong mắt nhìn tới, Khương Thần cho dù thiên tư quá mạnh, cũng vô pháp vào tới trong mắt của hắn. Mang Khương Thần vào thành, cũng là hắn tiện thể mà làm vô ý hành vi, thân mình thì không ôm bất kỳ ý tưởng gì. Khương Thần cũng biết điểm này, hắn cũng không có tự đòi không thú vị, bất luận là khi nào chỗ nào, hắn có khả năng dựa vào chỉ có chính mình mà thôi. Bây giờ chỉ là đổi cái địa phương, cũng không có gì khác biệt. Vì lao giả này đáng sợ tu vi, nếu là thật sự muốn giết chính mình, chỉ sợ chính mình tiêu đốt tất cả, dốc hết tất cả cũng vô pháp sống sót. Nghĩ đến nơi này, Khương Thần tâm tính vậy buông lòng xuống, hắn bắt đầu bốn phía dò xét chiến thuyền. Này to lớn chiến thuyền thân tàu do một loại cứng rắn vô cùng vật liệu gỗ chế thành, kiểu này vật liệu gỗ thời khắc cũng đang tỏa ra một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Cho dù bị chế tác biến thành thân tàu, cũng không có chết hoạt tính, có thịnh vượng sinh mệnh lực. Mà thân tàu một sáng xảy ra tổn hại, dựa vào nồng đậm sinh mệnh khí tức, cũng có thể chậm rãi khôi phục. Đồng thời Khương Thần vậy rõ ràng cảm giác được, chỉ cần tu sĩ tại chiến thuyền này trong, tự thân sức khôi phục vậy sẽ có được tăng cường. Thật là xa xỉ. Cho dù thấy qua vô số thiên tài địa bảo, Khương Thần cũng không khỏi phải có chút ít nghẹn họng nhìn chân chối, chỉ là thân tàu chất liệu thì bất phàm như thế, quả thực hào vô nhân tính. Chiến thuyền chung quanh còn bao phủ một vòng lại một vòng phòng hộ kết giới, không phải trí cường giả không cách nào phá mở phòng ngự. Chiến thuyền này còn có thể bắn ra năng lực bánh sắt chân ngã cảnh cường giả bạch quang, như là xuất hiện ở Bách Châu đại lục, tuyệt đối đủ để quét ngang tam đại thánh địa. Khương Thần âm thầm kinh hãi, nhìn phía rộng rãi bong tàu, đứng nơi đó hơn ngàn tên sát khí nồng đậm tướng sĩ, mỗi cái tướng sĩ chí ít cũng có thần thông cảnh tu vi, thậm chí còn có hơn 50 cái chân ngã cảnh giới cường giả, bọn hắn tất cả đều thần xuyên hắc sắc khải giáp, thuần một sắc cầm trong tay nặng nghề trường thương. Trên chiến thuyền nhân số đông đảo, nhưng không có một tia hỗn loạn, các tướng sĩ đội ngũ đứng thẳng, mang mũ giáp, thấy không rõ dung nhan, chỉ lộ ra từng đôi lạnh băng, tràn ngập sát khí ánh mắt. Tại Khương Thần nhìn lại trong nháy mắt, những kia tràn ngập sát khí lạnh băng ánh mắt, tựa như từng đạo vô hình lưỡi dao, phô thiên cái địa hướng phía Khương Thần đâm tới. Thậm chí có không ít tướng sĩ căn bản không che giấu sát ý, nhìn Khương Thần, tựa như đang nhìn người chết. Trong chốc lát, Khương Thần lập tức cảm nhận được một cỗ lạnh băng huyết tinh chi khí không ngừng cọ rửa tinh thần của mình thức hải. Vô tận sát ý tựa như nồng đậm huyết hải, muốn nhuộm đỏ Khương Thần thức hải. Trước mắt những thứ này, tướng sĩ mỗi người trên tay cũng có vô số sinh linh huyết, sát khí trùng thiên, cho dù là chân ngã cảnh cường giả, cũng vô pháp đối mặt cỗ này sát ý. Đối mặt đây hết thảy, Khương Thần sắc mặt lạnh lùng, hắn giết chóc ngập trời, tự nhiên không sợ. Hắn hai mắt đen kịt một màu lóe lên, ngập trời sát cơ, theo hắn trong mắt lập tức điên cuồng địa gào thét mà ra. Khương Thần còn không phải thế sao loại lương thiện, những năm gần đây, hắn có thể nói là đạp trên vô số thiên tiêu cường giả thi cốt đi tới. Sát ý của hắn lập tức vọt lên tận trời, tại thời khắc này Khương Thần tựa như hóa thành một đầu quỷ dị sát lục sinh linh, trời sinh chỉ vì sát lục mà tồn tại. Tất cả tướng sĩ tại thời khắc này, tất cả đều hai mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía sau lưng Khương Thần. Chỗ nào hiện hiện một tôn hư ảo sát thần hư ảnh, lộ ra một cỗ thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn khí tức. Càng có kinh thiên sát ý cuốn lượn quanh, trong chốc lát, không thiếu tướng sĩ tinh thần thức hải bên trong, xuất hiện một bức tứ hải huyết hải, bạch cốt thành núi dị tượng. Khương Thần vậy biết rõ chính mình mới đến, nếu là gặp phải khiêu khích, không có thể kịp thời lập uy, chỉ sợ ngày sau gặp phải phiền phức lớn hơn. Cái này là dạng gì ánh mắt? Trên người này ẩn chứa ngập trời sát lục, hắn rốt cục giết bao nhiêu sinh linh? Đây tuyệt đối là cái quái vật. Vô số tướng sĩ mắt thấy Khương Thần trong mắt sắc cơ, tâm thần thế mà không tự chủ được run lên. Bịch. Cái này cỗ sát ý điên cuồng liên tục không ngừng, đơn thuần lại nồng đậm. Không thiếu tướng sĩ sắc mặt lập tức tái đi, cũng có tướng sĩ cũng không chịu nổi cỗ này kinh thiên sát lục khí tức hôn mê đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở trong lúc đó, tất cả trên chiến thuyền tướng sĩ ngã xuống một mảng lớn. Còn lại những người kia cũng đều ánh mắt nghiêm trọng, tràn ngập kiên kỵ nhìn Khương Thần. Những người này không thiếu chân ngã cảnh cường giả. Ngay cả kia thấp bé lao đầu, mở hai mắt ra, trong mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Ngược lại là mầm mống tốt. Lão giả nội tâm thầm nghĩ, chẳng qua hắn kiến thức hạt giống tốt quá nhiều rồi, sau đó không còn quan tâm. Có cái này nhạc đệm sau đó, không thiếu tướng sĩ nhìn qua Khương Thần ánh mắt cũng có không ít vẻ kiêng dè. Không thể không nói, làm Khương Thần hung ác đối đãi thế giới này lúc, thế giới này đột nhiên trở nên ôn tồn lễ độ. Chiến thuyền tiếp tục tiến lên, tại rộng lớn bên dưới vòng trời, từng tòa cổ lão cung khuyết sừng sững đứng sừng sững lấy. Rất nhanh chiến thuyền thì dừng lại tại một tòa màu nâu xanh cung khuyết phía trước, như ẩn như hiện đèn đuốc tỏa ra các lâu trong lúc đó, vô số tu sĩ ghé qua trong đó. Nhìn thấy chiến thuyền lái tới, vô số tu sĩ mắt lộ ra kính sợ, sôi nổi tránh ra. Khương Thần bị lưu ở lại, sau đó chiến thuyền chậm rãi đi. Một tên thân mới có chút khổng lồ, bụng nô lên thanh niên lập tức đón đi Khương Thần. Thanh niên tóc rối bời, trên mặt có mấy khoảng mụn, nhìn lên tới hơi chút chậm chạp. Mới tới. Thanh niên nhiều hứng thú tra hỏi mang theo Khương Thần xuyên thẳng qua trong đám người. Người nơi này từng cái sắc mặt âm trầm, phần lớn trầm mặc ít nói, lẫn nhau cảnh giác. Khương Thần gật đầu, do dự sau một lát, hắn lập tức từ trong ngực lấy ra một khối ma tinh tinh hoa, không lưu dấu vết nhét vào thanh niên trong tay. Chương 328, thế giới mới. Phi thăng danh lệch. 2, chương 328, thế giới mới. Phi thăng danh lệch. 2, tại hạ Khương Thần, mong rằng đạo hữu báo cho biết, nơi này là địa phương nào? Tư thái của hắn thả rất thấp, mới đến, sưu tập tình báo quan trọng nhất. Muốn ở chỗ này mau chóng đặt chân, liền biết được hiểu nơi này pháp tắc sinh tồn, mau chóng dung nhập nơi này. Béo thanh niên nhìn sờ lên trong tay ma tinh tinh hoa, hơi có chút kinh ngạc, tha có thâm ý nhìn xem Khương Thần. Hắn sau đó cũng biến thành nhiệt tình, nguyên lai là Khương đạo hữu, nơi này là Phi Thăng Thành. Nói là thành, thực chất nơi này cương vực bao la, so với không ít tiểu thế giới đều muốn bảng lớn mấy lần. Khương đạo hữu không cần sốt ruột, ta trước dẫn ngươi đi chắc hồn. Chắc hồn? Khương Thần mắt lộ ra hoài nghi. Béo thanh niên cười không nói, mang theo Khương Thần không ngừng xuyên thẳng qua, cuối cùng đi tới một tòa cổ xưa tháp cao. Trước mắt cổ tháp toàn thân màu xám, giống như gánh chịu vô số năm tháng lịch trình. Tháp cao bề ngoài là thô ráp đá tảng, chừng 9 tầng, mỗi một tầng trong lúc đó khoảng cách đạt tới cao trăm trượng. Khương đạo hữu, mời đi. Béo thanh niên mang theo Khương Thần đi vào trong tháp cổ một gian thạch thất bên ngoài. Khương Thần gật đầu, trong lòng âm thầm cảnh giác, sau đó bước vào thạch thất. Tại hắn bước vào thạch thất trong nháy mắt, tất cả thạch thất mỗi một khối nham thạch đống nhiên tách ra sáng chói bạch quang. Này bạch quang cực kỳ chói mắt, tỏa ra một cỗ quang minh chính đại tâm ý, qua trong giây lát thì bao phủ Khương Thần. Khương Thần ánh mắt ngưng lại, phát giác được không có gặp nguy hiểm sau đó, liền không có chút nào chống cự, mặc cho bạch quang bao vây toàn thân hắn. Này bạch quang giống như là một đài tinh vi máy móc, không ngừng quét hình Khương Thần linh hồn. Mãi đến khi nửa canh giờ trôi qua sau đó, Khương Thần bên tai mới chuyển đến lạnh băng âm thanh. Thông qua. Nghe được trả lời, Khương Thần ánh mắt ngưng lại, chậm rãi đi ra thạch thất. Nhìn thấy Khương Thần bình yên vô sự đi ra sau đó, béo thanh niên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng ngươi Khương đạo hữu, ngươi thông qua được chắc hồn, bây giờ chính thức biến thành Phi Thăng Thành một thành viên. Hắn mở miệng cười, lập tức đưa cho Khương Thần một khối màu đỏ ngọc bài. Đây là ngươi thân phận lệnh bài, cũng có thể chứa được vật phẩm, còn nhớ cất kỹ đa tạ đạo hữu. Khương Thần lập tức tiếp tới, đáp lễ lại. Nhìn tới Khương đạo hữu tâm tính không tệ, hết sức bảo trì bình thản. Béo thanh niên cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi muốn biết, ta cũng sẽ báo cho biết ngươi. Béo thanh niên đi tại phía trước, Khương Thần lập tức đuổi theo kịp. Đi ra cổ tháp sau đó, bốn phía người đông nghìn nghìn, đối liền không dứt. Mỗi một cái đi vào Phi Thăng Thành người đều muốn chắc hồn, dự phòng không phải tu sĩ nhân tộc lẫn vào. Béo thanh niên cười nói, Phi Thăng Thành là một trí cường giả khai sáng thế giới, có thể vì tất cả mọi người tộc tu sĩ cung cấp phi thăng cơ hội. Chẳng qua mỗi lần danh ngạch có hạn, chỉ có ưu tú nhất tu sĩ mới có thể thu được danh ngạch, tiến về càng rộng lớn hơn thế giới. Khương Thần gật đầu, âm thầm tiêu hóa những tin tình báo này. Ngươi là từ tiểu thế giới đến, hẳn phải biết tiểu thế giới tồn tại thế giới hàng rào, cho dù là luân hồi cảnh cường giả cũng vô pháp đánh vỡ thế giới hàng rào, đi về phía tinh không, cho nên mới cần phải mượn Phi Thăng Thành bước vào bên trong thế giới. Đi tới Phi Thăng Thành, chỉ có kiếm lấy đầy đủ linh thạch, tu vi tăng lên tới luân hồi cảnh, mới có thể tư cách thu hoạch phi thăng danh ngạch. Khương đạo hữu, ngươi việc cấp bách là thu hoạch nhiều hơn nữa linh thạch, như vậy mới có thể bảo chứng để ngươi lưu tại Phi Thăng Thành bên trong. Thông qua béo thanh niên, Khương Thần biết được, nếu là muốn lưu đang Phi Thăng Thành, liền cần giao nạp đầy đủ linh thạch. Linh thạch là tất cả tinh không toàn bộ sinh linh tồn tại thông dụng bảo vật, theo Khương Thần, linh thạch chính là cao độ tinh khiết linh tinh. Dựa theo hắn độ tinh khiết cùng ẩn chứa linh lực, từ cao xuống thấp có thể chia làm cực phẩm, thượng, trung, hạ bốn cấp. Mà muốn trong Phi Thăng Thành ngừng chân, mỗi tháng cần giao nạp 10 khối linh thạch. May mắn mỗi một cái lần đầu tới đến Phi Thăng Thành tu sĩ, cũng có thời gian một tháng giảm sóc. Như không cách nào trong vòng một tháng giao đủ 10 khối hạ phẩm linh thạch, liền sẽ bị Phi Thăng Thành cưỡng chế đuổi ra thành. Căn cứ hắn biết, thành nội cùng ngoài thành là hai thế giới, không hiếm hoi còn sót lại tại quỷ dị sinh linh, càng có lớn lao hung hiểm, cho dù là luân hồi cảnh cường giả, vậy không dám hứa chắc an toàn của mình. Khương đạo hữu vậy không cần lo lắng, chỉ cần có thành thạo một nghề, trong Phi Thăng Thành rất nhanh liền có thể thu hoạch linh thạch. Ở chỗ này, linh thạch so với trong tưởng tượng phân lượng lớn, ngày sau ngươi liền sẽ đã hiểu ta nói tới. Rất nhanh, béo thanh niên liền mang theo Khương Thần, đi tới một tòa tường ngoài xám xanh cổ lão cung khuyết, tòa này cung khuyết chừng ngàn tầng chi cao. Nơi này có không ít người ra ra vào vào, trên người phần lớn mang theo nồng nặc sát khí, thần sắc vội vàng, giữa nhau còn mang theo nồng nặc cảnh giác. Đến, vàng kia ngọc bài, có thể ở chỗ này ở tạm một tháng đến kỳ sau đó, liền cần giao nạp linh thạch, đương nhiên, nếu là trên người đạo hữu có những bảo vật khác vậy có thể đổi lấy linh thạch, đi nơi tốt hơn ở lại. Tốt đạo hữu, cứ như vậy, có cái gì không cũng hiểu đừng tới hỏi ta, ngươi nếu là đối với thực lực mình tự tin, có thể khắp nơi đi dạo, chắc chắn sẽ có câu trả lời. Béo thanh niên cười tủm tỉm nói xong, không giống nhau Khương Thần phản ứng, lắc lắc tay nhỏ, liền muốn quay người rời đi. Đạo hữu xin dừng bước. Đúng lúc này, Khương Thần gọi lại béo thanh niên, cười tủm tỉm nói ra, đạo hữu, ngươi đổ vật rơi mất. Khương Thần chỉ trong tay một hôi sắc túi, không đợi hắn phản ứng, liền trực tiếp nhét vào trong tay hắn, ta trước hết không quấy rầy thời giờ quý báu của ngươi, có chuyện gì, ngươi cứ việc phân phó. Sau đó tại thanh niên có chút ngạc nhiên trong ánh mắt, Khương Thần quả quyết quay người đi vào một cái cửa đá thật to, thân ảnh biến mất trong cung huyết. Béo thanh niên thu hồi ánh mắt, lắc đầu, hắn mở ra túi, bên trong chừng đủ 10 cái ma tinh tinh hoa. 10 khối đặc thù trung phẩm linh thạch, ngược lại là rất hào phóng. Béo thanh niên nhìn về phía Lục Thần rời đi phương hướng, ánh mắt hiện ra thâm ý thú vị ra hỏa. Bên kia, Khương Thần đi vào trong cung điện đầu, này cung huyết tổng cộng có ngàn tầng. Mỗi một tầng bên trong bị chia cắt thành vô số không nhỏ thạch thất, thạch cửa phòng cũng có một cái số hiệu. Khương Thần thần thức đảo qua, lập tức liền biết hắn chỗ muốn đi trước thạch thất. Khương Thần đi qua thông đạo thật dài, người ra vào không ít, có thể phần lớn sắc mặt cảnh giác, thần sắc gấp rút, cũng không hề quan tâm quá nhiều Khương Thần. Trong cung điện đầu còn có linh thạch thúc dục lên xuống lồng sắt, Khương Thần đi theo đám người, rất mau tới đến thứ 120 tầng. Sau đó tại một gian thạch thất cửa dừng lại, hắn xuất ra ngọc bài, thạch môn lập tức lên tiếng mở ra, lộ ra một đạo chật hẹp khe hở. Khương Thần híp híp mắt, phát giác được không có gặp nguy hiểm sau đó, hắn đẩy ra trầm trọng thạch môn. Trong phòng rất tối tăm, màu nâu xanh sàn nhà, màu xám nhạt vách tường, để người có cố nặng nề cảm giác, căn phòng không gian không nhỏ. Chỉ có 6-70 mét vuông, góc thượng còn có một trượng lớn nhỏ hình vuông cửa sổ, đó là duy nhất nguồn sáng. Trong phòng bày biện rất đơn giản, chỉ có một giường đá một bàn đá, trên bàn đá còn có một chiếc mục nát màu nâu nhiên đăng. Tiểu này nhiên đăng không hề giống trái đất loại đó du đăng, nó bức đèn là một khối màu ngà hình bầu dục thạch đầu, mặt ngoài mấp mô, có loại năm tháng cảm giác. Giang giác. Khương Thần đóng lại thạch môn sau đó, đi đến bàn đá, sau đó hơi uốn éo, liền xúc động đốt chốt mở đèn, bức đèn thạch đầu dường như bắt đầu thiêu đốt một dạng, rất nhanh liền tách ra chập chờn nhu hòa bạch quang, chiếu sáng gian phòng mỗi một cái góc. Sao cảm giác giống như là nhà tù? Khương Thần nói thầm, sau đó đi tới cửa sổ, hướng phía cửa sổ nhìn lại. Nơi này thị giác vô cùng tốt, từ nơi này quan sát xuống dưới, Khương Thần nhìn thấy một cổ lão thành trì một góc thiên địa. Cách nơi này cách đó không xa có một cái thông hướng không biết nơi nào sông lớn, bờ sông bày đầy rất nhiều du thuyền, mơ hồ còn có thể nhìn thấy không ít tu sĩ vừa múa vừa hát. Khương Thần hướng phương xa nhìn lại, còn có vô số cung khuyết sừng sững đứng vững, cao vút trong mây. Sau đó không lâu, Khương Thần thu hồi ánh mắt. Việc cấp bách là muốn triệt để biết rõ ràng nơi này đến tột cùng là địa phương nào đó. Cảm tạ các đại lao ủng hộ, chương mới, ta sẽ phi thường dụng tâm đi biết, xin yên tâm đọc. Cảm tạ ủng hộ. Chương 329, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ suy nghĩ. Cảm tạ vong ưu vậy đại lao khen thưởng. 1. Chương 329, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ suy nghĩ. Cảm tạ vong ưu vậy đại lao khen thưởng. 1. Khương Thần nhìn một chút trước mắt mở tối trong phòng, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Đã trở về không được, tất nhiên đến, kia chính là ở đây thật tốt mạnh lên. Nguyên bản Khương Thần còn đang lo lắng, làm sao đi ra Bách Châu đại lục, tiến về vô tận tinh không. Hiện tại xem ra ý nghĩ ban đầu là bực nào hoang đường. Hắn thông qua béo thanh niên khẩu bên trong biết được, mỗi một cái tiểu thế giới bên ngoài cũng có một tầng tiền cố vô cùng thế giới hàng rào. Thế giới này hàng rào đối với bên trong tiểu thế giới đầu người mà nói là một tầng thủ hộ, nhưng cùng lúc cũng là một tầng hạn chế. Nếu là muốn đi ra tiểu thế giới, cần có trí cường tu vi đánh vỡ thế giới hàng rào. Mà trong tiểu thế giới sinh linh bởi vì nhận lấy pháp tắc đại đạo hạn chế, căn bản khó mà trưởng thành đến đủ để đánh vỡ thế giới hàng rào cấp độ. Thế là liền có cái này tọa mênh mông vô cùng phi thăng thành sinh ra. Phi Thăng Thành là vô số trí cường giả khai sáng thần kỳ thế giới, nó nối liền vô số tiểu thế giới. Nó cung cấp cho tất cả tu sĩ một đi ra tiểu thế giới cơ hội. Chỉ cần giao ra lượng lớn linh thạch đại giới, thì có thể thu hoạch phi thăng danh lệch. Như có thiên tư xuất sắc, thậm chí có khả năng bị càng lớn thế giới thế lực coi trọng, theo mà trở thành một thành viên trong đó. Nơi này hội tụ vô số tiểu thế giới trí cường thiên tiêu, mỗi người cũng là từ tiểu thế giới giết đi lên thiên tài, không có một đơn giản mặt hàng. Bất luận là thiên tư, nội tính hay là tâm trí cùng tu vi, đều là chỗ ở thế giới người nổi bật. Bọn hắn đều muốn thông qua phi thăng thành từ đó đi ra tiểu thế giới, đi đến càng rộng lớn hơn thế giới. Khương Thần cũng có thể rõ ràng cảm nhận được tòa thành trì này bất thường. Nơi này đâu đâu cũng thấy cường đại tu sĩ, thần thông nhiều như chó, chân ngã đầy đất chạy. Mà khi tiến vào thành trì thời điểm, Khương Thần vậy cảm giác thần trí của mình bị áp chế, tựa như lại biến thành phạm nhân đồng dạng. Cũng may tòa thành trì này chỉ là áp chế thần thức đường, đối với nhục thân cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đối với Khương Thần mà nói, nhục thân mới là hắn chỗ dựa lớn nhất. Tu vi hay là quá thấp. Khương Thần ngồi ở lạnh băng giường đá, trong óc không ngừng suy tư. Vì kế hoạch hôm nay là muốn tại tòa thành trì này trong tìm thấy đặt chân thủ đoạn. Linh thạch sao Khương Thần ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa một mảnh, ánh mắt lộ ra mãnh liệt hướng tới. Trên người hắn còn có không ít ma tinh tinh hoa, tăng thêm các loại thiên tài địa bảo, cũng có thể đổi không ít linh thạch, đầy đủ trèo chống một quãng thời gian. Nhưng miệng ăn núi lở cũng không phải kế lâu dài, muốn lưu trong thành, nhất định phải kiếm lấy thường ngày cần thiết linh thạch. Muốn trôi qua càng tốt hơn, nhường tu vi của mình vững bước tiến tiến, liền cần nhiều hơn nữa linh thạch. Trong phi thăng thành, chỉ cần có linh thạch, cái gì đều có thể đạt được. Vô luận là ở đâu trong, tiền cũng là vật hữu dụng. Khương Thần cảm khái một câu, linh thạch không phải bản năng, nhưng không có linh thạch lại là tuyệt đối không thể. Cũng không có gấp hành động, đạo lý dục tốc thì bất đạt hắn vẫn hiểu. Nếu là không có làm rõ ràng phi thăng thành quy tắc, rất dễ dàng xảy ra chuyện. một sáng xảy ra chuyện, chính mình lại không người dựa vào, đây mới thực sự là tai họa. Cho dù bị người lặng yên không một tiếng động xử lý, cũng sẽ không có người quan tâm. Hy vọng của ta nỗ lực đạt được điểm hồi báo. Khương Thần nhắm lại hai mắt, tính mắt dưỡng thần. Ba ngày trôi qua, Khương Thần cũng không có đi ra khỏi thạch thị một bước. Tại một ngày này, thạch thất bên ngoài truyền đến tiếng động, Khương Thần nghe tiếng, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau đó mở cửa phòng ra. Một sắc mặt lạnh lùng thiếu niên đứng ở ngoài cửa, hắn không nói một lời, liếc nhìn Khương Thần một cái, tựa hồ tại xác nhận cái gì. Sau đó ném ra một cái ngọc giản sau đó, quay người nhanh chóng rời đi. Khương Thần sắc mặt không có một tia biến hóa, hắn đứng dậy cầm lấy đang muốn cầm ngọc giản lên, đối diện thạch thất vậy vào lúc này mở ra. Sau đó một tên quốc sắc thiên hương nữ tử đi ra, nàng thân mang một bộ áo trắng, giống như phiêu giật đám mây. Khuôn mặt như vẽ, làn da trong suốt long lanh, khóe mắt trái dưới còn có một chút đỏ thắm. Tóc xanh dương nhẹ, trải thành từng chùm, rủ xuống đến bên hông. Hắn dáng người cực kỳ ưu mỹ, để người nhìn đến không khỏi hội tim đập thình thịch. Nữ tử này tướng mạo tuyệt mỹ, càng có một cố không nói ra được yên tĩnh tràn ngập, có thể nàng này nhìn lên tới, phảng phất chân chính tiên tử đồng dạng. Giờ phút này trong tay nàng nắm lấy một thanh xanh biết tiêu ngọc, toàn thân tán phát ra trận trận mùi thơm. Hắn thân ảnh cực kỳ giống phiến tiên địa này yên tĩnh bên trong một đóa hoa. Nữ tử này không chỉ cực đẹp, tu vi càng là hơn đạt đến chân ngã cảnh. Tại nàng khai môn trong nháy mắt, vậy vừa hay nhìn thấy Khương Thần vừa vặn ngồi xổm người xuống dáng vẻ, Khương Thần cũng vừa tốt ngẩng đầu nhìn đi lên. Nhìn thấy nữ tử này một nháy mắt, Khương Thần hai mắt ngưng lại, lại quan sát tỉ mỉ đối phương vài lần. Hắn cảm giác tướng mạo của nữ tử này có chút quen thuộc, nhưng không biết vì sao, chính mình trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới. Đối diện nữ tử đôi mắt đẹp vậy tại trên người Khương Thần quét qua, lập tức cảm nhận được một cỗ tựa như vạn niên hàn băng khí tức tràn ngập mà đến, nàng không khỏi âm thầm kinh hãi. Hắn thật là thần thông cảnh, có thể cho ta như vậy áp lực. Nữ tử không khỏi trong lòng giật mình. Đối với rõ ràng là thần thông cảnh tu vi, nhưng không biết vì sao, nàng ở trước mắt nam tử này cảm nhận được một tia tử vong nguy hiểm. Phải biết, nàng mặc dù bước vào chân ngã cảnh không dài, mà dù sao là chân ngã cảnh cường giả, cùng thần thông cảnh giới có khác biệt về bản chất. Đồng thời chính mình hay là chỗ tiểu thế giới đứng đầu nhất tiên tri tiểu nữ, chiến lực không tầm thường, nhưng vẫn là tại trên người đối phương phát giác được một tia uy hiếp, điều này không khỏi làm cho nữ tử âm thầm kinh ngạc. Mới tới, đối với Khương Thần chú thích, nữ tử khẽ cho mày, bình tĩnh liếc nhìn Khương Thần một cái. Khương Thần nhặt lên ngọc giản, nhìn qua phía trước nữ tử, gật đầu một cái. Không biết vị đạo hữu này đến từ phương nào. Nữ tử âm thanh thanh thúy, rất là êm tai. Bách Châu đại lục, Khương Thần. Khương Thần chậm rãi mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ dò xét đối phương, trong lòng không ngừng suy tư, trên người đối phương quen thuộc rốt cục đến từ nơi nào. Nhìn xem đủ chưa? Bạch y nữ tử lông mày lần nữa hơi nhíu lên, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt, lộ ra một tia chán ghét. Khương đạo hữu lẽ nào chưa từng gặp qua nữ tử không thành, vì sao như vậy nhìn ta chằm chằm Lục Thanh Nhi? Lục Thanh Nhi lạnh lùng nhìn Khương Thần. Lục đạo hữu chớ trách, Khương Thần chẳng qua là cảm thấy có chút quen thuộc. Khương Thần cũng biết trước đó dò xét xác thực vô lý, lập tức lộ ra áy náy cười một tiếng, thu hồi ánh mắt. Lục Thanh Nhi nghe vậy, nội tâm càng thêm khinh thường cùng chán ghét, lời như vậy, nàng nghe được không ít. Mỗi một cái đối với hắn có bẩn thỉu suy nghĩ nam tử cũng nói như thế, giờ khắc này, nàng đã sớm coi Khương Thần là làm đồ háo sắc, trong lòng càng là hơn chán ghét. Lập tức, nhìn cũng không nhìn Khương Thần một chút, trực tiếp đi ra ngoài, lưu cho Khương Thần một cái đẹp mắt bóng lưng. Khương Thần giờ phút này làm sao không biết bị đối phương coi là đang đồ lãng tử, hắn sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ. Chẳng qua hắn vậy không có để ý, lập tức đi vào thạch thất, đóng lại thạch môn sau đó, không kịp chờ đợi lấy ra ngọc giản. Cho dù người kia không nói, Khương Thần cũng biết, mai ngọc giản này là kêu béo thanh niên sai người mang tới, hay là linh thạch đáng tin cậy. Khương Thần nói thầm, lúc trước hắn dúi 10 khối ma tinh tinh hoa, dưới mắt vậy được đền đáp. Đối phương là người thông minh, tự nhiên hiểu rõ một mới đến người, muốn nhất là cái gì. Chương 329, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ suy nghĩ. Cảm tạ vong ưu vậy đại lao khen thưởng. 2, chương 329, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ suy nghĩ. Cảm tạ vong ưu vậy đại lao khen thưởng. 2, Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, mắt lộ ra vẻ chờ mong, thần thức tràn vào trong ngọc giản, bắt đầu xem xét ngọc giản ghi lại nội dung. Ngọc giản tỏa ra u lam ánh sáng, rất nhanh liền bao phủ cả gian thạch thất. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, Khương Thần lúc này mới tiêu hóa bên trong ngọc giản ghi lại đồ vật. Hắn thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra cường thịnh quang mang. 10 khối ma tinh tinh hoa tiêu đến không lỗ. Khương Thần thầm nghĩ, bên trong ngọc giản này ghi chép phi thăng thành rất nhiều tình báo hữu dụng. Tỷ như chân ngã cảnh sau này tu vi cảnh giới, đó chính là luân hồi cảnh giới, luân hồi cảnh tu sĩ đã nhảy ra luân hồi, tự thân hóa thành luân hồi. Luân hồi cảnh phía trên chính là thần bí khó lường bản nguyên cảnh cường giả nhập đạo bản nguyên, lớn mạnh tự thân, thể nội thai nghén tiểu thế giới, tuổi thọ vô cương. Bản nguyên cảnh phía trên thì là thần bí khó lường tiên đạo cảnh giới này tu sĩ cùng tiên nhân chân chính cũng không khác biệt. Cho dù là tại Bát Ngát Phi Thăng Thành, cũng chỉ có mấy cái mạnh nhất tu sĩ đạt đến bản nguyên cảnh giới, Phi Thăng Thành thành chủ chính là một cái trong số đó. Không biết Tử Dương Chí Tôn là cảnh giới cỡ nào. Khương Thần ánh mắt lộ ra mãnh liệt hướng tới chi sắc. Mai Ngọc giản này thượng chỉ nhắc tới đến tiên đạo cảnh, nhưng Khương Thần chắc chắn, tiên trên đường còn có cao hơn mạnh hơn cảnh giới. Bên trong Ngọc giản tình báo cũng đồng dạng liên quan đến thế lực của nơi này phân bố, Phi Thăng Thành thành chủ là thế giới này người mạnh nhất, có 102. Phi Thăng Thành thành chủ cũng là sáng lập mảnh thế giới này trí cường giả hậu nhân, đối với Phi Thăng Thành có tuyệt đối trưởng quyền. Tại thành chủ phía dưới, còn có Tam đại tướng quân phủ, này Tam đại tướng quân phủ lệ thuộc thành chủ phủ, là thành chủ thân vệ quân, phụ trách thủ vệ Phi Thăng Thành trật tự cùng quy tắc. Khương Thần cũng biết lúc trước dẫn hắn vào thành vị kia thấp tiểu lão giả, chính là Tam đại tướng quân một trong Thiên Bình tướng quân dưới trướng một chi quân đội. Ngoài ra, Phi Thăng thành còn có vô số phức tạp thế lực, trong đó nhắc tới cho dù thành chủ phủ cũng không dung khinh thường ngũ đại thế lực. Theo thứ tự là tứ đại gia tộc cùng một tán tu liên minh. Tứ đại gia tộc theo thứ tự là Hàn, Triệu, Tôn, là tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc này người đều là sớm nhất một nhóm đi vào Phi Thăng thành cực giả. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có lựa chọn Phi Thăng càng rộng lớn hơn thế giới, mà là lựa chọn ở chỗ này cắm dễ, đã trải qua vô số năm tháng, lúc này mới có được hôm nay quy mô thực lực. Nghe nói tứ đại gia tộc mỗi một cái gia chủ cũng có bản nguyên cảnh tu vi chiến lực, sâu không lường được. Ngoài ra, còn có một cái tán tu liên minh, cái này liên minh cực kỳ đặc thù, bọn hắn là đến từ mỗi cái tiểu thế giới cường giả khai sáng tổ chức, trong đó đồng dạng có bản nguyên cảnh cường giả. Trừ ra này ngũ đại thế lực, còn có các loại tất cả lớn nhỏ, phức tạp tổ chức thế lực. Tiêu béo thanh niên càng là hơn trên ngọc giản tiêu chú, nếu là mới đến, lựa chọn tốt nhất gia nhập một phương thế lực tìm kiếm che chở, có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Khương Thần đồng dạng có quyết định này, thành chủ phủ cơ bản không cần suy nghĩ, tứ đại gia tộc vậy sẽ không cho phép một ngoại tộc người gia nhập. Trừ phi Khương Thần vui lòng ở rể tứ đại gia tộc, lập xuống thiên đạo chi thể cho đem sức lực phục vụ, bằng không căn bản khó mà gia nhập tứ đại gia tộc, cho dù gia nhập cũng sẽ không đạt được trọng dụng, huống chi đạt được phi thăng danh ngạch. Khương Thần từ đầu đến cuối mục đích đúng là càng biến đổi mạnh, đồng thời đạt được phi thăng danh ngạch, tiến về rộng lớn thế giới. So ra mà nói, chỉ có tán tu liên minh thích hợp nhất. Nghĩ muốn gia nhập tán tu liên minh, liền cần đạt được liên minh tán thành. Trên ngọc giản còn nhắc tới, nếu là am hiểu luyện đan, luyện dược, luyện khí, ngự thú, chế phù và tu sĩ, cũng có thể được liên minh thưởng thức, gia nhập trong đó. Đây là một con đường, nếu là không được, thì gia nhập cái khác bên trong thế lực nhỏ. Khương Thần âm thầm quyết định, nếu muốn trong phi thăng thành tu hành, mỗi tháng đều cần giao nạp linh thạch, nếu là ở trong thời gian quy định không cách nào giao nạp, liền sẽ bị cưỡng chế đuổi ra thành. Thành nội cùng ngoài thành là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau, tràn đầy quỷ dị cùng tử vong, cho dù là luân hồi cảnh cường giả cũng không dám hứa chắc năng lực ở ngoài thành thế giới sống sót, chớ nói chi là chỉ có thần thông cảnh giới Khương Thần. Nghĩ không ra ta tại Bách Châu đại lục quát tháo phong vân, lại tới đây vậy lật không nổi một kia bọt nước. Khương Thần mắt lộ ra thâm ý, đến giờ khắc này, hắn mới chính thức ý thức được linh thạch tầm quan trọng. Nếu là có đầy đủ linh thạch, có thể mời luân hồi cảnh cường giả là hộ vệ, trình độ lớn nhất thượng bảo đảm an toàn của mình. Bên trong ngọc giản còn nhắc tới một cực kỳ đặc thù thế lực, tên là Phi Thăng đạo cung, giao nạp đủ nhiều linh thạch, năng lực tiến vào bên trong bồi dưỡng, học được các loại kỹ nghệ cùng đột phá tu vi. Ngoài ra, ngọc giản thượng còn nói tới Khương Thần chú ý nhất sự việc. Trong Phi Thăng thành là có thể giết người. Chẳng qua loại hành vi này cần muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, giết một cái tu sĩ, cần hướng thành chủ phủ giao nạp 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Như không cách nào cung cấp 10 vạn hạ phẩm linh thạch, thì hội bị cưỡng chế rút ra tuổi thọ hoàn lại, tóm lại giết người, như là không cách nào lấy ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đợi chờ mình đều sẽ đây chết càng thêm khó chịu. Càng làm cho Khương Thần để ý là, chỉ cần trong Phi Thăng thành giết một người sau đó, như tiếp tục tại giết một người, thì cần muốn tại cơ sở này càng thêm hơn 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Nói cách khác, giết người đầu tiên cần 10 vạn hạ phẩm linh thạch, giết người thứ hai cần 20 vạn hạ phẩm linh thạch, cứ thế mà suy ra, không có lên hạn. Tại không có sinh tử đại thù trước mặt, tất cả tu sĩ dường như cũng sẽ không muốn giết người, rốt cuộc giết người thì mang ý nghĩa muốn giao nạp nhiều hơn nữa linh thạch. Khương Thần mắt sáng lên, tiểu này quy tắc nhìn như đơn giản thô bạo, kỳ thực là đúng kẻ yếu một loại hạn chế. Tại loại này quy tắc phía dưới, những kia giàu có cường giả, nghĩ giết ai thì giết, linh thạch trong mắt bọn hắn chẳng qua là một con số mà thôi. Mà đối với kẻ yếu mà nói, nếu là giết người, liền mang ý nghĩa cần phải bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Khương Thần hiểu rõ, tại bất luận cái gì thế giới đều không có công bằng có thể, công bằng chỉ là đối với kẻ yếu một loại nói dối. Điều này quy tắc trên thực tế là Phi Thăng thành đối với tất cả tu sĩ một loại ngăn được cùng kiểm soát, nương theo lấy thời gian trôi qua, Phi Thăng thành thống trị địa vị sẽ chỉ càng phát ra kiên cố. Tu sĩ tầm thường nghĩ muốn xuất thủ, có như lên trời. Khương Thần trong lòng đồng dạng trầm xuống, thông qua ngọc giản này tình báo, hắn cũng có thể nhìn ra vài thứ. Có thể đơn giản hiểu như vậy, dị vang tại mỗi cái tiểu thế giới thiên tư tung hoành thiên tiêu, đi vào Phi Thăng thành sau đó, sẽ chỉ biến thành tầng dưới chót nhất tồn tại. Mặc dù cũng có thiên kiêu đi ngược dòng nước, giết ra khỏi chúng đây, từ đó thu hoạch được Phi Thăng danh lệnh, nhưng này dù sao cũng là sát suất cực thấp sự việc, dường như có thể coi như không thấy. Dường như 9 tầng 9 tu sĩ đi vào Phi Thăng thành bên trong, như không có cơ duyên, chỉ sợ đến chết đều không thể phi thăng, càng không thể về đến thì ra là tiểu thế giới. Khương Thần đột nhiên có chút bất đắc dĩ, này Phi Thăng thành thật là vì tu sĩ phi thăng mà tồn tại sao? Hắn cảm giác Phi Thăng thành càng giống là một chỗ đấu thú trường, chỉ có cường đại nhất tu sĩ mới có thể đi ra nơi này, đi hướng càng rộng lớn hơn thế giới. Nhưng sau một khắc, Khương Thần trong óc đột nhiên toát ra một nhường hắn cảm giác được dùng mình suy nghĩ. Sau khi phi thăng đi hướng lại là cái gì thế giới? Thật sự sẽ là hắn trong tưởng tượng như thế sao? GS, cảm tạ đại lao ủng hộ. Cảm tạ vong ưu vậy đại lao khen thưởng. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 330, con đường phía trước tuyệt vọng. Kim La Môn. 1. Chương 330, con đường phía trước tuyệt vọng. Kim La Môn. 1. Không biết vì sao, Khương Thần tại thời khắc này cảm nhận được một cô đến từ sâu trong linh hồn ý lạnh. Từ nơi sâu xa, phản phất có không thể nói tồn tại dường như nhìn rõ Khương Thần ý niệm trong lòng. Từ đó theo hắn này, một ý niệm vượt qua vô tận thời không muốn tìm đến hắn, đem nó triệt để bóp chết nơi này. Không tốt. Trong cùng một lúc, Khương Thần sắc mặt biến, trong chốc lát trong mắt thế giới lập tức biến thành vô tận hư không. Trung quanh tất cả sáng ngời cũng bị triệt để thôn phệ, không có bất kỳ cái gì chỉ riêng tuyến tồn tại. dường như là một vĩnh viễn không có điểm dừng ban đêm, không có những vì sao lấp lóe, không có trăng sáng bóng hình xinh đẹp. Đưa tay không thấy được năm ngón, đưa thân vào một mảnh bóng tối vô tận trong. Cho dù Khương Thần cảm ngộ hắc ám chi đạo, cũng không khỏi được cảm thấy tim đập nhanh cùng tuyệt vọng, muốn bị đồng hóa. Sau đó hắc ám phun trào, từng đạo màu đỏ sợi tơ không ngừng theo hư vô lan tràn mà đến, tựa như xúc tu, thiên ti vạn lũ tất cả đều hướng phía hắn quấn quanh mà đến. Mỗi một đạo dây đỏ cũng ẩn chứa đại khủng bố, tràn ngập tuyệt vọng. Cho ta đoạn. Khương Thần không kịp rung động, thân thể của hắn bản năng cắt đứt trong óc suy nghĩ. Linh hồn chi lực đổ xuống mà ra bao trùm toàn thân, thuần dương, hắc ám, lôi đình, sát lục đại đạo chi lực xen lẫn bao trùm tự thân. Giờ khắc này, hắn toàn lực bộc phát tất cả, bất chấp đại giới thiêu đốt đại đạo chi lực, đổi lấy lực lượng cường đại hơn, chỉ vì chặt đứt trên người nhân quả, che đậy từ nơi sâu xa tồn tại dò xét. Tại đây vô tận hư không trong, thời gian trôi qua cực kỳ dài lâu. Khương Thần cảm giác thân thể chính mình bắt đầu tiêu đốt, linh hồn thụ trọng thương, tùy thời muốn bị vô tình xóa đi. Cũng may thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chặt đứt tự thân sở hữu nhân quả, sau đó trước mắt hắn nhoáng một cái, lần nữa về tới thạch thất. Hô. Tại ý thức trở về trong nháy mắt, Khương Thần lập tức cảm nhận được nhục thân chuyển đến cực hạn đau đớn. Hắn cảm giác toàn thân mỗi một tế bào đều bị lực lượng thần bí ảnh hưởng, từ đó mất đi hoạt tính, trở nên âm u đầy tử khí. Nhưng này còn không phải mấu chốt nhất, nguyên thần của hắn giờ phút này ảm đạm đi khá nhiều, chỉ riêng mang không còn. Thức hải thế giới trên bầu trời ba ngôi sao cũng biến thành như cùng chết tịch tinh thần một dạng, không thấy một chút ánh sáng. Có thể không nói khoa trương chút nào, hôm nay thương thế là Khương Thần cho đến tận này nặng nhất một lần. Kém một chút chết rồi. Khương Thần phun ra một miệng lớn máu đen, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trên mặt của hắn không có một tia huyết sắc, quần áo trên người cũng bị mồ hôi toàn bộ ướt nhẹp. Bất luận là nhục thân cùng linh hồn cũng bị khó có thể tưởng tượng tương tích. Càng đáng sợ là, từ nơi sâu xa cô kia lực lượng đáng sợ lại đang không ngừng ăn mòn nhục thể của hắn nguyên thần. Nếu không phải nhục thể của hắn cùng linh hồn trải qua nhiều lần thay biến, chỉ sợ sớm đã hình thần câu diện. Khương Thần không có do dự, lập tức lấy ra chỉ còn lại ma tinh tinh hoa. Giờ phút này cũng không lo được cái gì, không cách nào làm cho nhục thân khôi phục hoạt tính, chỉ sợ Khương Thần thai kiếp khó thoát. Khương Thần bắt đầu hấp thụ linh khí nồng nặc, hữu thải hào quang trong nháy mắt đem nó bao phủ, tất cả thạch thất trong nháy mắt bao phủ tại một mảnh hào quang trong. Liên tục không ngừng linh lực tụ hợp vào Khương Thần thể nội, nhục thể của hắn có hơi phát sáng, dẫn dắt linh lực chậm chạp chữa trị nhục thân. Thông qua lần này trải nghiệm, Khương Thần ý chí càng phát ra cô đọng, hắn ở đây hướng về cảnh giới càng cao hơn leo lên, mơ hồ nhìn thấy một tia cái bóng mơ hồ, nhưng còn thái xa xôi. Chẳng qua hắn đi vào thần thông cảnh giới đại viên mãn quá lâu năm tháng, nghĩ muốn xung kích chân ngã cảnh, còn chưa đủ nội tình. Khương Thần đem chỗ sâu trong óc suy nghĩ giấu cực sâu, hắn sợ sệt lần nữa thu hút trong minh minh tồn tại đáng sợ. Tại loại này tồn tại trước mặt, Khương Thần nhỏ yếu đến tựa như phù du, căn bản không có sức phản kháng. Có đôi khi đã hiểu quá nhiều, vậy là một loại đau khổ. Để người không nhìn thấy đi tới hy vọng, cho dù phi thăng cũng sẽ lâm vào càng lớn tuyệt vọng. Khương Thần chắc chắn vô số năm qua, khẳng định cũng có người hoài nghi tới phi thăng thành lai lịch, thậm chí từng có đáng sợ suy đoán. Không biết những người này còn sống hay không, lại hoặc là sớm đã bị trong minh minh tồn tại xóa đi dấu vết. Bất kể loại nào Khương Thần con đường, đều không phải là Khương Thần muốn. Ghê tởm, như thế nào mới có thể càng biến đổi mạnh, đây tất cả mọi người phải cường đại hơn. Khương Thần hai mắt lạnh lùng. Hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, hắn cần để cho chính mình càng biến đổi mạnh, mới có tư cách thật sự khống chế tự thân vận mệnh. Giờ phút này trong lòng có của hắn một loại chấp nhất, thậm chí là một loại điên cuồng, hắn đột nhiên có chút rõ ràng chính mình nói, biết mình rốt cục muốn cái gì. Chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ta sẽ ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn. Khương Thần ngẩng đầu đi lên nhìn lại, trong mắt tràn đầy lạnh băng, đối mặt loại kia không thể nói tồn tại, trong lòng của hắn cũng không ý tuyệt vọng. Rất nhanh ba ngày cứ như vậy trôi qua lặng lẽ. Trong thạch thất, hào quang dâng trào, Khương Thần cơ thể bắt đầu dương phát ra nhàn nhạt xích hà, từng đầu huyết khí trường long không ngừng ở trong cơ thể hắn trung du qua. Khương Thần mở ra hai mắt, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng vẻ lo lắng. Tiêu hao tất cả ma tinh tinh hoa, cuối cùng nhục thân có một tia chuyển biến tốt đẹp. Khương Thần thật sâu hô một đại khẩu khí. Vì hắn đặc thù nhục thân, chỉ cần có một tia hoạt tính, thì có thể không ngừng chữa trị thể nội thương thế. Chỉ cần cho hắn mấy ngày thời gian, cho dù không hề làm gì cũng có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, là cái này nhục thân vương đạo chỗ kinh khủng. Nhục thân khôi phục, thần thông chủng cùng linh hồn còn chưa khôi phục. Tam đại thần thông hình thành tại thức hải tiên khung phía trên tựa như biến thành tử tinh, không có một chút ánh sáng. Đây là Khương Thần cho đến trước mắt tối lo lắng sự việc, không có thần thông chủng, hắn thì không cách nào thúc đẩy ba loại đại đạo chi lực, như vậy mang ý nghĩa chiến lực của hắn đều sẽ giảm bớt đi nhiều. Khương Thần đè xuống trong óc tạp niệm, bây giờ thương thế khôi phục không ít, cũng là lúc suy xét chuyện kế tiếp. Bây giờ không có ma tinh tinh hoa, chỉ có lượng lớn linh tinh, vì ở tại chỗ này, hắn không thể không ra ngoài kiếm lấy linh thạch. Phanh phanh phanh. Ngay tại Khương Thần còn đang suy tư thời khắc, bên ngoài cửa đá truyền đến nổ thật to âm thanh. Khương Thần trong mắt hoài nghi, nhưng vẫn là chậm rãi đứng dậy, tới trước thạch môn vương, hắn từ từ mở ra thạch môn. Thạch cửa mở ra sau đó, ánh vào Khương Thần trong mắt là hai tên hung thần ác sát trung niên nam nhân. Hai người này bên hông cài lấy trường đao, và mỡ, giờ phút này nhìn thấy thạch môn mở miệng sau đó, lập tức đẩy ra thạch môn, đem Khương Thần chen vào. Không ngờ rằng hay là cốt linh không vượt qua trăm tuổi hạt giống tốt. Bên trong một cái nam nhân không kiêng nể gì cả liếc nhìn Khương Thần một cái, cười nhạo nói. Khương Thần nhíu mày, sau đó một sắc mặt hồng nhuận, nhìn vẻ mặt dâu quay nón nam nhân đi theo hai người khác sau lưng đi đến. Nha, nguyên lai người đằng a. Mấy ngày nay, quan cửa gì đâu? Hắn liếc nhìn Khương Thần một cái, làm nhìn rõ Khương Thần tu vi thời điểm, thần sắc lập tức buông lỏng xuống. Các hạ là người nào, có chuyện gì không? Khương Thần giọng nói bình thản, nghe không dậy nổi bất kỳ tâm tình gì. Ba người này tu vi không tầm thường, đặc biệt kia dâu quai nón nam nhân, càng là hơn đạt đến chân ngã cảnh giới. Ta là Kim Lam môn Thạch Nham, có một chuyện nói cho ngươi dưới, ngươi chỗ khu vực thuộc về Kim gia quản hạt phạm vi, theo lệ cũ, mỗi tháng cần giao nạp 100 hạ phẩm linh thạch. Chúng ta đến thu lấy linh thạch, ngươi yên tâm, ta Thạch Nham rất dễ nói chuyện, như trên người không có linh thạch, cũng có thể dùng những bảo vật khác thay thế. Nghe được Kim Lam môn về sau, Khương Thần thần sắc có hơi ngưng tụ, ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Chương 330, con đường phía trước tuyệt vọng. Kim Lam môn 2, chương 330, con đường phía trước tuyệt vọng. Kim Lam môn 2, béo thanh niên cho trong ngọc giản của hắn, vậy đề cập không ít phức tạp thế lực. Hắn hiểu rõ trong miệng nam nhân Kim gia là Kim Lam môn môn chủ, luân hồi cảnh cường giả. Phi thăng thành thực chất có thể coi như là một mảnh bát ngát đại lục, nếu là theo điểm cao nhất nhìn xuống. Thành chủ phủ chỗ cung khuyết vị khắp cả phi thăng thành trung ương nhất khu vực, chiếm cứ phi thăng thành đại bộ phận cương vực. Còn lại khu vực thì chủ yếu chia làm bát đại khu vực, mỗi một cái khu vực hạ cũng sinh tồn vô số tu sĩ. Bát đại khu vực theo thứ tự là Thiên Cản, Địa Khôn, Phong Tốn, Lôi Trấn, Thủy Khảm, Hỏa Rời, Sơn Cấn, Trạch Đuổi. Mà Khương Thần chỗ khu vực liền tại Sơn Cấn phía nam khu vực trên một cung điện. Sơn Cấn trong có vô số phức tạp thế lực, trong tứ đại gia tộc Triệu gia vậy trong đó. Mà Kim Lam môn chính là bên trong một cái thế lực, trong môn càng là hơn có một tên luân hồi cảnh cường giả, vô số chân ngã cảnh tu sĩ. Nơi đây là Kim Lam môn khu vực, dựa theo quy củ của bọn hắn, mỗi cái mới tới tu sĩ đều muốn hướng hắn giao nạp linh thạch, mới có tư cách ở chỗ này ở lại, mua bán các loại. Nếu là không giao, phá hư quy củ, vậy sẽ phải gánh chịu Kim Lam môn trả thù. Thạch Nham cũng không có thúc giục Khương Thần, hắn chắc chắn Khương Thần chỉ cần là người thông minh, thì nhất định sẽ đưa trước linh thạch. Khương Thần rơi vào trầm tư, ở trong lòng cân nhắc, hắn rất nhanh liền có quyết định, nói ra, ta hiện trong tay không có linh thạch. Dâu quai nón nam tử hơi khẽ nhíu mắt, ngoài cười nhưng trong không cười nói, đạo hữu, cũng đừng để cho ta và khó làm, chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc. Ngươi là mới tới, nghe ta một lời khuyên, giao linh thạch có thể ít đi rất nhiều phiền phức, ta khuyên ngươi hay là quả quyết một chút. Hắn nhìn Khương Thần, tựa như nhìn thấy nhiều năm trước chính mình. Dâu quai nón nam nhân hơi xúc động, từng có lúc hắn vừa tới nơi này lúc cũng là như vậy khí phách phân chấn. Chẳng qua vô số năm tháng san bằng hắn góc cạnh, nhưng hắn không thể không hướng hiện thực túi đầu. Tiền bối hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là không giao, chẳng qua ta mới đến, trên người cũng không có linh thạch. Khương Thần chắp tay thi lễ, sau đó hắn có chút ngượng ngùng nói, còn xin đại nhân tha thứ mấy ngày, tại hạ nhất định dâng lên. Vậy không được, quy củ chính là quy củ. Dâu quai nón nam nhân lắc đầu, hắn chậm rãi tới gần Khương Thần, cười lấy chụp hai lần Khương Thần bả vai. Dùng những bảo vật khác thay thế có thể ngươi thế, nhưng một cái thế giới thiên kiêu chi tử, trên người không khả năng không có bảo vật. Dâu quai nón nam nhân ngữ trọng tâm trường nói. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, chỉ tốt gật đầu một cái. Hắn vậy biết mình tại Kim Lam môn trước mặt chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể thần thông cảnh tu sĩ, bây giờ chính mình căn bản không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có phục tùng. Khương Thần biết rõ, đối với có thể chúa tể tự thân tính mệnh tồn tại, phải gìn giữ kính sợ, bất kể đối phương là tốt là xấu, thiện hay ác. Tiền bối xem xét cái giá này giá trị bao nhiêu hạ phẩm linh thạch. Khương Thần lấy ra một ngạ quỷ đại, dâu quai nón nam nhân nhiều hứng thú tiếp nhận. Thần niệm khẽ quét mà qua, lắc đầu nói, còn chưa đủ, những vật này giá trị nhiều nhất 10 cái hạ phẩm linh thạch. Khương Thần hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới, chính mình bỗng chốc lấy ra 1 tỷ linh tinh, cũng mới giá trị 10 cái hạ phẩm linh thạch. Một hạ phẩm linh thạch phân lượng tương đương với 100 triệu linh tinh. Thứ này xác thực ẩn chứa một tia linh lực, nhưng độ tinh khiết quá thấp, chiết xuất cũng cần đại giới, 10 khối hạ phẩm linh thạch đã không ít. Dâu quai nón nam nhân lắc đầu nói. Khương Thần gật đầu một cái, lần nữa lấy ra 9 tỷ linh tinh. Tất nhiên lựa chọn thỏa hiệp, Khương Thần cũng không có đem mặt mũi coi như một chuyện, hắn sau đó chắp tay chỉnh trọng nói ra, không biết tiền bối trong môn còn thiếu người sao? Không nói gạt ngươi, Khương Mô mới đến, vậy muốn ở chỗ này tìm phần sự việc duy trì sự sống. Ngươi trẻ tuổi, ngươi cùng ta nói cũng vô dụng, ta Kim Lam môn không thiếu người, ngươi biết luyện đan luyện dược sao? Khương Thần lắc đầu. Vậy ta vậy không có cách nào giúp ngươi. Đại hán dâu quay nón lắc đầu, dường như Khương Thần sảng khoái thái độ làm cho hắn thỏa mãn. Hắn tốt âm thanh nhắc nhở một chút nói, ngươi có thể đi đến giao dịch phường thị đi dạo, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Khương Thần lại là chắp tay thi lễ. Đưa tiền ba người sau đó, Khương Thần trở về thạch thất, nụ cười trên mặt lúc này mới biến mất. Chẳng thể trách vô số năm qua, có thể phi thăng rời đi người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khương Thần hai mắt hàn mang chợt lóe lên. Tu sĩ tầm thường muốn đang phi thăng thành sinh tồn, đầu tiên phải bảo đảm mỗi tháng hướng thành chủ phủ giao nạp linh thạch, còn cần hướng chỗ thế lực giao nạp linh thạch. Mỗi tháng cần cho Bạch đạo thế lực thành chủ phủ, cùng Hắc đạo Kim Lam môn linh thạch. Như thế tiếp theo, hắn căn bản không có thời gian tăng lên tu vi của mình, càng không cách nào góp nhặt linh thạch. Tiếp tục như vậy lúc nào mới có thể ra mặt, khi nào mới là đột phá cảnh giới càng cao hơn? Khương Thần cảm khái. Bất luận là ở thế giới nào, tầng dưới chót người chỉ có thể ở kẻ thống trị chế định quy tắc dưới sinh tồn. Thông qua hàng loạt quy tắc, Khương Thần coi như là thấy rõ phi thăng thành có thể sừng sững vô số năm tháng không ngã, dựa vào chính là đối ngoại lai người tầng tầng bóc lột cùng khống chế. Mỗi cái kẻ ngoại lai cần phải không ngừng kiếm lấy linh thạch, đổi lấy phi thăng thành quyền cư ngụ, căn bản rất khó có thời gian nhàn hạ tĩnh tâm tu luyện. Với lại kiếm lấy linh thạch cũng sẽ vì một loại khác danh nghĩa về đến phi thăng thành trong tay, kéo dài như thế, phi thăng thành thực lực sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, không ai có thể dao động hắn thống trị địa vị. Muốn tiếp tục sống càng biến đổi mạnh, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận. Ta cùng cái khác tầng dưới chót người so sánh, còn có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là thuộc tính bảng điều khiển. Khương Thần trong mắt lóe lên sáng chói kỳ quang. đi trước giao dịch phường thị đi dạo. Khương Thần điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Mặc dù con đường phía trước tràn ngập tuyệt vọng, nhưng hắn vẫn không có bỏ cuộc, vẫn luôn tin tưởng vững chắc tự thân, đây là một loại cực mạnh đạo tâm thể hiện. Chỉnh lý tốt tất cả sau đó, Khương Thần lần nữa mở ra thạch môn. Trùng hợp hơn là, đối diện Lục Thanh Nhi thạch môn vậy tại lúc này từ từ mở ra, hai người đồng thời hai mắt nhìn nhau, an ý rời. Khương Thần hướng phía Lục Thanh Nhi gật đầu, không nói gì, dẫn đầu đi ra thạch môn. Lục Thanh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, trên người người này khí tức rõ ràng đây 3 ngày trước yếu hơn một mảng lớn, lẽ nào hắn cùng Kim La môn người xảy ra xung đột? Có chút huyết tính, nhưng quá mức lỗ mãng. Lục Thanh Nhi suy đoán, sau đó thu hồi ánh mắt. Bên kia, Khương Thần tự nhiên không rõ ràng Lục Thanh Nhi ý nghĩ. Hắn dọc theo cổ lão đường đi một đường tiến lên, rất nhanh liền đi ra chỗ ở cung khuyết cửa lớn. Khương Thần nhìn về phía trước, khắp nơi đều là nguy nga bức tường, dường như tất cả kiến trúc thuần một sắc đều là đá tảng kiến trúc mà thành, thượng tiếp trời cao. Khương Thần mắt bên trong lưu chuyển nhìn khẽ khẽ kỳ quang, quan sát kỹ bốn phía, trong lòng không khỏi cảm khái, không hổ chí cường giả khai sáng thế giới. Nơi này bức tường đá tảng, nỗi ẩn thần bí khó lường hoa văn, có thể chống cự năm tháng xâm nhập. Khương Thần thu hồi ánh mắt, trên đường tu sĩ rất nhiều, phần lớn đi lại gấp rút, phi thăng thành cấm bay, tu sĩ chỉ có thể lựa chọn đi đường hoặc là tốn hao linh thạch ngồi lên xe linh thú, lại hoặc là cần muốn đi trước cái khác xa xôi khu vực cũng được, mượn nhờ truyền tống trận đã đến, chẳng qua cần phải bỏ ra cao linh thạch. Tóm lại, phi thăng thành trong mọi thứ đều cần linh thạch, không có linh thạch khó đi. Dọc theo cổ lão đường đi, Khương Thần theo dòng người phương hướng một đường tiến lên. Nửa ngày sau, hắn liền đi đến một chỗ cực kỳ rộng lớn giao dịch phường thị. DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Hy vọng tiếp theo chuyện xưa có thể khiến cho đại lao thích. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 331, luyện khí hồn cấm. Tống tài đồng tử. 1. Chương 331, luyện khí hồn cấm. Tống tài đồng tử. 1. Giao dịch phường thị, ở vào khu vực này trung ương khu vực, trải qua vô số năm tháng, vẫn là phồn hoa cường thịnh. Nơi này tụ tập tất cả đến từ mỗi cái tiểu thế giới tu sĩ, một ít hi hữu bảo vật khó mà tại chỗ khác đạt được, mà ở chỗ này là có thể thoải mái mua bán. Do người huyên náo bên trong, lại không có quá nhiều âm thanh truyền ra, chung quanh lít nha lít nhít cửa hàng cùng quầy hàng. Mỗi một cái tu sĩ phần lớn dậm chân gấp rút, không có tạm thời huyên náo, chỉ có vĩnh hằng trật tự. Lệnh Khương Thần không có nghĩ tới là, trấn thủ giao dịch phường thị cửa lớn, lại là một vị chân ngã cảnh đỉnh phong cường giả. Với lại, chung quanh còn có hơn 10 chân ngã cảnh trung kỳ thủ vệ tướng sĩ. Có thể bước vào giao dịch phường thị người, chí ít cũng đều là thần thông cảnh giới tu sĩ. Khương Thần xa xa đứng ở giao dịch phường thị cách đó không xa, hắn càng xem càng kinh ngạc. Bước vào bên trong tu sĩ, dường như từng cái phái đoàn mười phần, bối cảnh thâm hậu. Khương Thần trầm mặc một lát, ánh mắt lộ ra tinh mang. Đi trước đổi linh thạch. Hắn chậm rãi đi vào giao dịch phường thị, nơi này cùng kiếp trước Lam Tinh thị trường giao dịch không có khác biệt lớn, chẳng qua nơi này cửa hàng to lớn hơn cổ lão, lộ ra vô tận năm tháng cảm giác. Mỗi một gian cửa hàng đều là do màu nâu xanh đá tảng đắp lên mà thành, trùng hợp thiên công, có một loại đại khí cảm giác. Phường thị trung quanh tường thành cao lớn, hiện đến vô cùng uy nga. Rộng rãi đường đi đâu đâu cũng thấy đến cường đại linh thú lôi kéo xa hoa xe ngựa chậm rãi bước qua, xe ngựa sau còn đi theo thành đàn thị vệ. Phi thăng thành giai cấp trên lệch tương đối lớn, có linh thạch tu sĩ, có thể có nhiều hơn tài nguyên, tăng cường tự thân tu vi. Không có linh thạch tu sĩ, cho dù không có thiên phú, cũng chưa chắc có thể có được rất tốt bồi dưỡng, rất khó cùng những đại gia tộc kia con cháu hoặc là thành chủ phủ người so sánh. Do đó, cường giả hội càng ngày càng mạnh, kẻ yếu hội càng ngày càng yếu. Trên lệch của song phương sẽ ở khắp thời gian dài trong bị dần dần kéo ra đến, cuối cùng đi về phía hai cái hoàn toàn khác biệt giai cấp. Nếu là không có bất ngờ, Khương Thần cũng sẽ dần dần biến thành phi thăng thành tầng dưới chót. Đạo lý này Khương Thần bậy hiểu, nhưng hắn cũng không lo lắng. Tất nhiên luyện đan luyện khí có thể kiếm lấy linh hạch, hắn dự định đi trước giao dịch phường thị đi dạo, xem xét có thể đại đến quan ở phương diện này điện tịch. Thông qua thuộc tính bảng điều khiển thêm điểm, có thể để cho hắn ở đây cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, chỉ để nắm giữ trên điện tịch tri thức. Cũng đúng thế thật Khương Thần chỗ dựa lớn nhất, tại Bách Châu đại lục thời điểm, hắn có thể tại thiên kiêu như mây trong chỗ hết tài năng, ở chỗ này đồng dạng có thể, chẳng qua phí một chút thời gian thôi. Khương Thần thu liễm khí tức, đi vào phường thị thời điểm, hắn lập tức thì đã nhận ra không ít như ẩn như hiện ánh mắt rơi trên người mình, chẳng qua hắn không có để ý, tại giao dịch phường thị chẳng có mục đích đi dạo lên. Lui tới tu sĩ đem nơi đây trào ra được chật như nêm cối, các loại chợ giao dịch, cửa hàng làm ăn vậy cực kỳ nóng nảy. Đan dược, bí bảo, binh khí và đều là tu sĩ ác không thể thiếu trợ lực, đem vật mình không cần đổi thành thứ cần thiết, giao dịch một cách tự nhiên ứng vận sinh ra. Giao dịch phường thị trong dường như tất cả cửa hàng chủ nhân, phần lớn đều là phụ cận mấy cái thế lực người, tuy có người ngoài có thể chen chân nơi này làm ăn. Khương Thần nhịp chân nhẹ nhàng, tại các cửa hàng lớn trung lưu ngay cả ngừng chân, vừa đi vừa nghỉ. Mặc dù tại trước khi tới đây, hắn đem bộ phận linh tinh cũng để lại cho thượng quan Phi Nguyệt bọn hắn, nhưng còn thừa lại không ít, những thứ này số lượng linh tinh cũng có thể đổi lấy đến không ít linh thạch. Đối với hắn mà nói, vậy năng lực giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Đi dạo hai canh giờ sau đó, đợi đến âm thầm những kia thăm dò tầm mắt vậy đều biến mất sau đó, Khương Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này, vô thức bắt đầu cẩn thận. Trong phường thị tràn đầy chợ búa khí tức, chẳng qua mua bán đồ vật khác nhau. Lúc này, Khương Thần đã tới một nhà quy mô không nhỏ cửa hàng bên trong. Bức tường là do di lang ngọc thạch lũy thế, tường trắng ngói đen phía trên dường như ngưng kết tiên địa chi thần. Cửa hàng trong cất chứa một nhóm lớn quý hiếm dị bảo, toàn bộ chỉnh tề địa liệt ra tại trên quầy, đủ loại kiểu dáng tạo hình hoàn mỹ vô khuyết, khiến người ta kinh ngạc. Kỳ diệu pháp khí, lóe lên thần bí quang huy, ẩn chứa đạo vận chất bảo, chiếu sáng rạng rỡ địa cất đặt ở bên cạnh. Khương Thần đi vào, lúc này thì đổi 200 ức linh tinh. Lúc trước Kim Lam môn thạch nham lời nói không giả, linh tinh nhận chứa linh lực kém xa linh thạch tinh thuần, như muốn chiết xuất, còn cần luyện khí sư tinh luyện mới có thể sử dụng. Cửa hàng cho 195 viên hạ phẩm linh thạch, Thương Thần gật đầu một cái, vui vẻ chấp nhận. Dám hỏi trưởng quỹ, nơi đây có hay không có bán luyện đan luyện khí loại hình điện tịch? Thương Thần khiêm tốn thỉnh giáo, nếu là một bước đến nơi, chính mình sẽ không cần bốn phía chạy. Điếm chủ là một có chân ngã cảnh trung kỳ tu vi lão giả, hắn mái đầu bạc trắng, tinh thần phấn chấn. Vị tiểu đạo hữu này dường như rất lạ mặt, lẽ nào muốn học luyện đan luyện khí? Cái kia đục ngầu hai mắt hiện lên một tia tinh mang, đánh giá Khương Thần, nhiều hứng thú, sờ lấy tròm râu của mình dò hỏi. Trưởng quỹ lẽ nào không làm người mới làm ăn? Khương Thần bình tĩnh nhìn chừng hắn một cái, mỉm cười hỏi lại. Người điếm chủ này đột nhiên đến rồi một câu như vậy, Khương Thần không khỏi có chút cảnh giác. Thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Điếm chủ ngạc nhiên, tựa hồ là đã nhận ra Khương Thần cảnh giác. Tiểu đạo hữu chớ nên hiểu lầm, nơi này đối với luyện đan luyện khí điện tịch quản lý cực nghiêm, bản điếm ngược lại là không có có những vật này, chẳng qua tiểu đạo hữu có thể đi bên ngoài quầy hàng đi dạo, nói không chừng hội có không đồng dạng thu hoạch. Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở. Khương Thần quay người liền muốn rời đi. Tiểu đạo hữu nếu là luyện chế ra đan dược hoặc là pháp bảo, có thể đến chỗ của ta, lão phu đưa cho ngươi linh thạch tuyệt đối so với cửa hàng khác càng thêm ưu đãi. Trưởng quỹ làm sao chắc chắn ta thành công? Khương Thần như có điều suy nghĩ, hoài nghi hỏi. Lão phu trông coi cửa hàng này đã có một ít năm tháng, có bản lĩnh hay không, ta một chút là có thể xem thấu. Lão điếm chủ cười híp mắt nói, có vẻ hơi cao thâm khó dò. Vậy trước tiên trước giờ đã tạ trưởng quỹ. Khương Thần thần sắc hờ hững, chắp tay thi lễ. Theo căn này cửa hàng bên trong đi ra, Khương Thần rơi vào trầm tư. Hắn cũng không có lập tức rời đi, bây giờ trên người có một ít linh thạch, vừa vặn mua cần thiết. Sau một lát, Khương Thần nhìn lên trước mặt trống trải sân bãi cùng có chút náo nhiệt chẳng cảnh, hai mắt có hơi sáng lên. Trước mắt này giống như đã từng quen biết náo nhiệt chẳng cảnh, vô số hàng vỉa hè cùng bày hàng vỉa hè người, nhường hắn hồi tưởng lại trước đây Thần Tiêu Thánh Địa khu giao dịch, mua bán đồ, cảnh tượng phi thường náo nhiệt. Càng có người treo ra bài tử, đề xuất luyện đan sư giúp đỡ luyện chế đan dược và luyện chế pháp bảo. Khương Thần cất bước đến gần, tại trước một gian hàng, cẩn thận điều tra lên. Nơi này tập hợp đủ vô số tiểu thế giới người, các loại thiên tài địa bảo chủng loại phức tạp, có giá trị không nhỏ. Đại bộ phận chủ quán đều không nhắc tới ra quá mức đặc yêu cầu khác, trên cơ bản là chỉ dùng linh thạch liền có thể mua được. Một canh giờ trôi qua, Khương Thần cuối cùng dừng lại tại một chỗ quầy hàng trước mặt. Nơi này buôn bán nhìn các loại kỳ hình vật cổ quái, mỗi một dạng cũng ẩn chứa không tầm thường đạo vận. Nhưng Khương Thần linh hồn lực cực nó cường hãn, cho dù bây giờ bị thương, cũng có thể phân chia được. Nơi này đại bộ phận đồ vật cũng là bị người làm cao thâm thủ đoạn, xứ cho chúng nó nhìn lên tới giá trị thênh thang, thực chất chỉ là một ít vật tầm thường. Cái này bán thế nào? Khương Thần cầm lên một khối cho Không Lưu Thu thạch đầu, hỏi. 20 hạ phẩm linh thạch lấy đi. Chủ quán là một tên tướng mạo bình thường mập nam nhân mập, liếc nhìn Khương Thần một cái, lạnh lùng mở miệng. Cái này đâu? Khương Thần lần nữa cầm lên một khối thẻ ngọc màu đen, ở tại phía dưới còn có giới thiệu khối này hắc sắc ngọc giản chưa biết. Luyện khí thuật, ghi lại cơ bản luyện khí chi pháp. Chủ quán liếc nhìn Khương Thần một cái, ngươi là luyện khí sư? Khương Thần lắc đầu. Không sợ kể ngươi nghe, này luyện khí chi đạo là không trọn vẹn, chỉ có trước đó 1/10 nội dung, ngươi nếu làm muốn, 50 cái hạ phẩm linh thạch bán ngươi cũng không cần ghét bỏ cái giá tiền này sang quý, loại vật này kiểm soát cực nghiêm, nếu là hoàn chỉnh, ta cũng không dám bán ra cho ngươi. Chương 331, luyện khí hồn cấm. Tống tài đồng tử. 2, chương 331, luyện khí hồn cấm. Tống tài đồng tử. 2, nếu ngươi năng lực triệt để nắm giữ, cũng có thể đối với luyện khí chi đạo có một đại khái mở, nói không chừng tương lai có thể thôi diễn nội dung phía sau, biến thành một tên chân chính luyện khí sư. Khương Thần có hơi trầm ngâm nói, ta phải như thế nào xác nhận hạ nội dung bên trong? Có thuộc tính bảng điều khiển, chỉ cần đầy đủ thuộc tính điểm, hắn liền có thể đem nó bù đắp thậm chí hoàn thiện, chẳng qua tiền đề này luyện khí chi đạo là chân thật. Chủ quán ngẩng đầu nhìn Khương Thần một chút, ngươi muốn liền lấy đi, ta có thể vì tiên đạo thể, nơi này nội dung là thật sự. Nghe được chủ quán như vậy trả lời, Khương Thần không có một chút do dự, trực tiếp mua đi. Tiếp theo thời gian bên trong, Khương Thần bốn phía vừa đi vừa nghỉ, lại mua một khối ghi chép cấm chế không chọn vẹn ngọc giản. Bóng đêm dần dần u ám, Khương Thần đi ra giao dịch phường thị, thân ảnh biến mất ở phía xa. Hắn không biết là, tại trước hắn chân vừa ly khai, phía sau ba đạo cường tráng thân ảnh lập tức đi theo hắn rời đi phương hướng đuổi theo. Phương thị cửa vào trước, mấy tên tướng sĩ vậy nhìn thấy màn này, đang nhỏ giọng nghị luận. Kia người mới có phiền toái, bị Phương Bá Tổ ba người theo dõi. Còn không phải thế sao, kia người mới xem xét chính là tốt dê con, quá mức rêu rao. Mấy tên tướng sĩ lắc đầu, trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, loại chuyện này bọn hắn thấy nhiều, sớm liền không cảm thấy kinh ngạc. Khương Thần nhanh chóng hành động, ban đêm đường đi, tu sĩ thưa thớt. Quả nhiên đến rồi. Khương Thần mặc dù linh hồn bị hao tổn, nhưng cảm giác vẫn như cũ nhạy bén, tự nhiên có thể phát giác người sau lưng. Vì hắn bây giờ chú ý cẩn thận, rời đi giao dịch phường thị sau đó, nhưng vẫn là bị người để mắt tới, có thể nghĩ nơi này trật tự sụp đổ. Chẳng qua Khương Thần hơi trấn tĩnh, vì hắn bực này tu vi người, thật sự có chút thực lực người, cũng sẽ không để ý Khương Thần thứ ở trên thân. Hai cái thần thông cảnh, một chân ngã cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng dám đánh đến trên đầu của ta. Khương Thần ánh mắt lạnh băng, không thể giết chết bọn hắn, vậy liền phế bỏ bọn hắn. Hắn hai mắt một mảnh đen kịt, lập tức khóe miệng lộ ra cười lạnh, hắn bước nhanh hơn, tốc độ nhanh đến tựa như một trận gió đồng dạng. Muốn chạy. Hậu phương ba người nhìn thấy một màn này, lúc này đi theo ra tốc theo sau. Tại trải qua một cái yên tĩnh đường đi thời điểm, Khương Thần lập tức dừng bước, quay người nhìn hậu phương ba người tới gần. A, sao không chạy? Cầm đầu áo bào đen đại hán chậm rãi tới gần Khương Thần, sắc mặt tàn nhẫn, Vô Dụng không nói nhiều, giao ra trên người linh thạch, ngươi có thể bình yên vô sự rời khỏi. Nếu là không giao, thì phế bỏ ngươi căn cơ, để ngươi biến thành một kẻ phàm nhân. Áo bào đen đại hán không lo lắng chút nào Khương Thần giấu rốt, thực chất đi vào phi thăng thành tu sĩ, không có một đơn giản mặt hàng, đều là chỗ tiểu thế giới thiên tiêu. Hắn cũng là tuyệt thế thiên tiêu, đồng thời ở chỗ này lăn lộn mấy trăm năm. Kia người mới chỉ là thần thông tu sĩ, cho dù thiên tư cho dù tốt, đối mặt hắn cái này chân ngã cảnh giới cường giả, vậy không có phần thắng chút nào. Khương Thần hai mắt đen kịt một màu, trong mắt sát lục điên cuồng tràn ra. Đi tới cái này phi thăng thành đã vô cùng bị quất, không ngờ rằng mấy cái bất nhập lưu tạm ngư vậy chạy đến khiêu khích. Hắn cũng lời mở miệng, thúc đẩy hành tự bí, thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Thật can đảm. Áo bào đen đại hán phản ứng đồng dạng không kém, hắn lập tức ra tay, lập tức lấy ra một cái màu đen cự phủ, huy động ở giữa hóa thành một đạo kia chớp màu đen. Cái này búa cương mạnh mẽ nhọn, có một cái chí cường ý chí bao phủ, chân ngã cảnh cường giả minh đạo nội tâm, thi triển lực lượng áp đảo trên đại đạo. Một nho nhỏ thần thông tu sĩ, cũng dám ra tay với ta. Áo bào đen đại hán trong lòng cười lạnh, trong mắt hiện ra thanh quang. Hắn tu luyện có một môn đặc thù đồng thuật, có thể nhìn thấu Khương Thần động tác, tự nhiên không sợ. Đinh. Nhưng sau một khắc, căn bản không có mảy may dấu hiệu, nương theo lấy một đốm lửa lấp lóe. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao tập trung vào phía trước. Hai gã khác thần thông tu sĩ cũng là bị giật mình, đồng tử bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy áo bào đen đại hán cự phụ trước, một cái nhìn như đơn giản ngón trỏ, đã nhẹ nhàng điểm rơi vào búa nhân chi bên trên. Tạch tạch tạch. Trong nháy mắt này, vết dạn lấy ăn chỉ làm trung tâm, hướng phía búa thân khuyết tán mà đi. Bành. Tiếp theo, màu đen đại phủ nổ nát vụn, áo bào đen đại hán lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo rút lui. Càng có thanh thúy nước xương thanh âm truyền ra, hắn nửa cánh tay cũng bơ méo. Nhục thể của ngươi sao mạnh thành như vậy? Đại hán mặc dù rung động, nhưng lập tức kéo ra thân hình, sau đó con ngươi lạnh lẽo, trong chốc lát bắn ra cao vài trượng thanh mang, khiếp người đến cực điểm. Hắn long hành hổ bộ, một cái tay khác lần nữa lật một cái, xuất hiện một cây chiến mâu màu tím, sau đó đột nhiên ném ra, hóa thành một vệt chớp tím, khắp nơi đều là chói mắt địa quang, hướng phía Khương Thần mà đi. Một cái mắt, hắn thì ý thức được Khương Thần bất phàm, lập tức vận dụng lôi đỉnh thủ đoạn, vì thần mâu làm dẫn ra tử tiêu lôi điện, đủ để xuyên thủng tất cả nhục thân. Ngang. Khương Thần sắc mặt lạnh lùng như cũ, đồng tử đen như mực, sát ý ngập trời, lộ ra một cỗ chí cường cảm giác các bách. Hai gã khác thần thông tu sĩ lập tức buồn bực một tiếng, lúc này liền bị trọng thương, triệt để chết lực lượng sức chiến đấu. Sau đó hắn nắm đấm tỏa ra nồng đậm sáng chói xích hà thần quang, đó là huyết khí kinh người hiện hiện, đánh ra một quyền. Một quyền này chi uy, lập tức bộc phát ra lôi đỉnh tiếng gầm gừ, lực quyền giống như tinh hà đổ xuống mà ra, hướng phía trước đánh tới. Keng. Nương theo lấy một hồi ánh sáng chói mắt bắn ra, thanh mang cùng tử điện lập tức lui tán. Kia áo bào đen đại hán kêu thảm một tiếng, lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp đụng gãy trên đường phố mấy khối đá tảng, triệt để mất đi sức chiến đấu. Hắn sắc mặt trắng bệch một mảnh, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi không phải thần thông cảnh giới. Hắn phát ra gào thét, căn bản khó mà tiếp nhận kết quả này, một người mới lại một quyền liền để hắn mất đi sức chiến đấu. Này là bực nào hoang đường sự tình. Chỉ chẳng qua hắn không kịp phản ứng, lập tức thì cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ mênh mông khí huyết áp chế mà đến, nhường hắn động đậy bất động. A a a. Sau đó hắn phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, bị Khương Thần triệt để phế bỏ căn cơ, mặc dù không chí tử, nhưng đây tử vong càng thêm tuyệt vọng. Khương Thần thần sắc không có nửa phần nét mặt, lấy đi ba trên thân người tất cả mọi thứ sau đó, quay người rời đi. Hắn đi thẳng về phía trước, bước chân không lớn, nhưng mà mỗi một bước rơi xuống đều giống như xúc địa thành thốn, như cưỡi gió mà đi, rất nhanh liền biến mất trên đường phố. Thật ác độc người mới. Đợi đến hắn đi ra không lâu, theo trên đường phố đi ra mấy đạo nhân ảnh, mấy người kia nhìn qua Khương Thần rời đi phương hướng, trong mắt hiện ra vẻ kiêng dè. Sau một canh giờ, Khương liền về tới chính mình ở lại trong thạch thất. Hắn đầu tiên là tra xét ba người kia thứ gì đó, bên trong tổng cộng có hơn 500 viên hạ phẩm linh thạch, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là một phen phát tài. Ba người kia thì là danh xứng với thực tống tài đồng tử. Khương Thần tự lẩm bẩm, ở chỗ này, không cần thương hại cùng nhân tử. Hắn bình phục nội tâm ba động, hắn lấy ra theo giao dịch phường thị mua được ngọc giản. Thần niệm đổ xuống mà ra, bao phủ ngọc giản, bắt đầu lĩnh hội trong ngọc giản đầu ghi lại nội dung. Thời gian dần dần trôi qua, hai ngày sau đó, Khương Thần mở hai mắt ra, trong mắt lộ ra vẻ vui thích. Hắn cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình, trong mắt hiện thuộc tính bảng điều khiển. Sinh mệnh 61.520, thuộc tính điểm 1511888, kỹ năng hành tự bí, đao tự bí, diễn sinh quyền, trường trung thế giới, huyền giáp, định thân thuật, luyện khí thuật không chọn mệnh không 100, hồn cấm thuật không chọn mệnh không 100, bản nguyên đạo pháp không 1000000. Khương Thần bây giờ thuộc tính điểm đã góp nhặt đến kinh khủng hơn 150 vạn, đủ để tăng lên một lần bản nguyên đạo pháp. Chỉ chẳng qua hiện nay còn chưa triệt để minh đạo nội tâm, cho dù hiện tại tăng thêm, tu vi cũng vô pháp đột phá, việc này hắn cũng không nóng nảy. Hắn nhìn bảng điều khiển bên trên luyện khí thuật cùng hồn cấm thuật, ánh mắt lộ ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Liên để ta xem một chút luyện khí cùng hồn cấm đích đến tuột cùng ở đâu. Khương Thần nhìn luyện khí thuật cùng hồn cấm thuật, tưởng tượng thấy ở sau lưng hắn dùng sức mãnh điểm. Nương theo lấy thuộc tính điểm điên cuồng tiêu hao, Khương Thần trong đầu lập tức hiện lên vô số về luyện khí cùng cấm chế ký ức. DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ, bắt đầu nổi dậy, một quyển này có thể có chút tàn bạo, xin yên tâm, tuyệt sẽ không áp chế nhân vật chính thực lực. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 332, từ thành quy tắc. DZEALE một, chương 332, từ thành quy tắc. DZEALE một, trong trí nhớ, Thương Thần bắt đầu từ số không luyện khí, theo cơ bản nhất phân rõ, chiết xuất, tổ hợp tài liệu các loại trở, đến bắt đầu luyện chế đơn giản nhất, linh khí. Vì hắn cường đại linh hồn lực, học tập luyện khí tri thức cũng không khó, tương phản luyện khí cùng trận pháp cùng một nhịp thở. Tại luyện khí đồng thời, Thương Thần trận pháp cấm chế thành tựu vậy đang nhanh chóng tăng lên. Thuộc tính điểm điên cuồng tiêu hao, bắt đầu thôi diễn bù đắp luyện khí pháp cùng hồn cấm thuật. Thương Thần theo trong óc ký ức bắt đầu theo trên bản chất phá giải luyện khí cùng trận pháp. Luyện khí sư cần khổng lồ linh hồn chi lực cùng thâm hậu linh lực chứa đựng là chèo chống, như vậy mới có thể chiết xuất vật liệu luyện chế pháp khí. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, không biết qua bao lâu. Thương Thần cả người không khỏi vì đó toàn thân chợt nhẹ, thật giống như theo một chỗ lồng giam trong thoát khốn mà ra, thể xác tinh thần đều là phát lên một loại phát huy vô cùng tinh tế cảm giác. Dường như thiên địa này, rốt cuộc quấy nhiều không được chính mình thăm dò luyện khí cùng trận pháp cấm chế nhịp chân. Một cỗ vô hình từ trường, vì Thương Thần làm trung tâm, ở bang hướng ra ngoài lan tràn ra ngoài, tạo nên một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Đây là lít nha lít nhít cấm chế, bây giờ hắn cấm chế tạo nghệ tăng lên, đạt đến một cực kỳ khủng bố cảnh giới. Thương Thần mở ra hai mắt, ánh mắt lộ ra hiểu ra chi sắc. Cấm chế thực chất chính là trận pháp, nó vậy là một loại cực kỳ cao thâm đại đạo. Thiên địa văn vật đều có thể thành đạo. Muốn cảm ngộ ra cấm chế đại đạo, cần cực kỳ thần thức cường đại. Thương Thần tu vi đến thần thông đại viên mãn, càng là hơn đã trải qua mấy lần thủy biến, thần thức thượng đã cực kỳ cường đại. Hắn nguyên bản đối với trận pháp cấm chế cảm ngộ cực sự cao thâm, giờ phút này lại thêm thuộc tính bảng điều khiển thêm điểm, không ngừng hoàn thiện hồn cấm thuật, cuối cùng nhìn trộm cấm chế chi đạo. Cấm chế chi đạo, thực chất thì là một loại quy tắc chi đạo, nhưng tất cả sự vật cũng dựa theo người thi pháp bản ý vận chuyển một loại quy tắc. Thương Thần hai mắt hiện lên tinh mang. Thiên địa có lớn nói, có quy tắc, này trận pháp cấm chế, nói trắng ra chính là tu sĩ tự động định ra tự thân quy tắc. Vì tự thân quy tắc, đi sửa đổi cái khác vạn vật quỹ đạo vận mệnh, đây mới là cấm chế chi đạo. Thương Thần trong mắt chỉ riêng mang việt phát sáng rỡ. Tu vi của hắn rõ ràng đã đạt tới thần thông đại viên mãn, đã không cách nào triệt để tiến thêm một bước. Giờ phút này nương theo lấy cảm ngộ ra cấm chế đại đạo, tu vi của hắn bắt đầu nhanh chóng kéo lên, còn lâu mới có được cực hạn đồng dạng. Nương theo lấy tu vi nhanh chóng kéo lên, Thương Thần thức hải thế giới bắt đầu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cấm chế chi đạo ra chỉ linh hồn chi lực, nương theo lấy tăng lên, đồng dạng cho linh hồn đem lại không thể lường được chỗ tốt. Nguyên bản tổn thương linh hồn tại thời khắc này nhanh chóng khôi phục, liền tựa như khô hạn hoang mạc bắt đầu rơi ra đã lâu nước mưa. Thức hải thế giới tràn ngập vô tận linh hồn chi lực, đồng dạng bắt đầu tẩm bổ thiên khung phía trên ba viên lâm vào tĩnh mịch thần thông tinh thần. Nguyên bản âm u đầy tử khí tinh thần bắt đầu có một tia sinh cơ tràn ngập, chẳng qua này sức sống cực kỳ bé nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Thương Thần hai mắt hiện ra lít nha lít nhít cấm chế phù văn. Tất nhiên cấm chế chi đạo là tự động mô phỏng định quy tắc, vậy ta liền lấy cấm chế chi đạo tạo dựng thuộc về ta tự thân cảm ngộ đại đạo. Tại thời khắc này, Thương Thần sử dụng cấm chế chi đạo, bắt đầu mô phỏng sáng tạo thuần dương chi đạo, lôi đỉnh chi đạo cùng hắc ám chi đạo. Đây là cấm chế chi đạo một loại cực kỳ cao thâm vận dụng, lít nha lít nhít cấm chế phù văn hiện tinh thần thức hải. Sau đó cấm chế phù văn dựa theo Thương Thần suy nghĩ, rất nhanh bắt đầu nhanh chóng sắp xếp. Thương Thần đối với thuần dương chi đạo cảm ngộ là khắc sâu nhất, hắn bắt đầu thao túng cấm chế phù văn dựa theo thuần dương chi đạo đạo ngân vận chuyển. Đây là một loại cực kỳ kinh người hành động vĩ đại, Thương Thần tại vì tự thân cấm chế chi đạo thôi diễn thuần dương chi đạo. Cũng chỉ có Thương Thần như vậy nội tình mới có thể hoàn thành kiểu này hành động vĩ đại. Đại đạo quy tắc là cái gì, chỉ sợ không có một cái nào tu sĩ có thể nói được rõ ràng. Thương Thần cũng là mê man, nguyên bản hắn cho rằng đại đạo chính là như thế, nhưng nhiều hơn nữa lúc, vậy đang phủ định trước đó kết luận. Bây giờ, tại cảm ngộ ra cấm chế chi đạo lúc, Thương Thần lại có mới ý nghĩ. Đại đạo quy tắc chính là thiên địa cấm chế trận pháp, thiên địa là ai? Có hay không có thực thể? Những thứ này Thương Thần cũng không biết. Cấm chế chi đạo chính là tự động định ra tự thân quy tắc, từ đó nhường định ra quy tắc triệt để cùng chân chính quy tắc không khác một loại đại đạo. Thời gian vẫn còn tiếp tục trôi qua, thuộc tính điểm tiếp tục điên cuồng tiêu hao, chống đỡ lấy Thương Thần thôi diễn. Đem cơ thể của ta coi như là một ngày địa, tại trong thân thể ta đại đạo đều là ta tự động định ra quy tắc, vậy là chân chính thuộc về ta đại đạo. Kể từ đó, suy nghĩ của ta suy nghĩ chính là tự thân đại đạo phát tắc. Nếu ta có một ngày biến thành mạnh hơn tồn tại, tại ta thần niệm bao phủ phía dưới thiên địa, ta tự thân quy tắc thì sẽ trở thành thiên địa này quy tắc, ý chí thì sẽ trở thành thiên địa phát tắc. Thương Thần tâm thần oanh minh, tâm thần triệt để chìm vào truy tìm đại đạo đầu nguồn cảm ngộ. Không biết trôi qua bao lâu, một đoàn sáng chói kim quang đống nhiên tại Thương Thần tinh thần thức hải phía trên xuất hiện. Cái này đoàn kim quang óng ánh xuất hiện trong mắt, càng là hơn tràn ra một tia khí tức, trong chốc lát thì theo này trong thạch thất huyết tán, trực tiếp bao phủ tất cả sân khấn. Tất cả luân hồi cảnh tu vi trở lên cương giả, đồng đều tâm thần đều run lên một cái. Chẳng qua cái này tia khí tức vừa mới tràn ra thì ngay lập tức biến mất, tất cả đều là trong chốc lát xảy ra, nhanh được không cách nào tưởng tượng, càng không có dẫn tới khu vực khác cường giả chú ý. Nếu là bị tu sĩ khác phát hiện, hắn ở đây thần thông cảnh cũng đã bắt đầu tạo dựng tự thân pháp tắc, tuyệt đối sẽ dẫn tới tất cả phi thăng thành hành động. Phải biết, cho dù là luân hồi cảnh, cũng chỉ là bước ra luân hồi, tự thân cũng không có thoát ly thiên địa. Có thể Thương Thần bây giờ tạo dựng thuần dương đại đạo phù văn, đã triệt để thoát ly thiên địa, không hề bị đến thiên địa hạn chế. Thương Thần hai mắt hơi co lại, tinh thần phấn chấn lên, hắn vậy rất là chờ mong, như vậy một đoàn do cấm chế tạo dựng thuần dương phù văn đến tuột cùng sẽ có như thế nào uy lực. Tại hắn ý nghĩ phía dưới, cái này đoàn thuần dương minh văn bắt đầu tách ra nồng đậm kim quang, sau đó nhanh chóng thăng thiên, chui vào viên kia thuần dương thần thông tinh thần trong. Thức hải trên bầu trời trong đó một khỏa âm u đầy tử khí tinh thần bên trên, có một vệt màu vàng kim nhanh chóng bắt đầu lan tràn, cũng không lâu lắm, tất cả thuần dương tinh thần bắt đầu tách ra nồng đậm kim quang. Xong rồi, Thương Thần sắc mặt vui mừng, rất nhanh thức hải thiên khung thuần dương tinh thần bắt đầu thiêu đốt, tràn ra một cô ánh sáng cùng nhiệt khí tức. Đây là thuần dương đại đạo chi lực, chẳng qua độc thuộc về Khương Thần là Khương Thần tự thân sáng tạo ra lực lượng. Đồng thời tân sinh thuần dương tinh thần sẽ không còn nhận thiên địa đại đạo hạn chế, bởi vì đây là Khương Thần tự thân lực lượng. Nói cách khác, Khương Thần tự thân từ thành thiên địa, cùng tu sĩ khác đạo hoàn toàn khác biệt. Cái trước ỷ lại thiên địa đại đạo, hắn thì là hoàn toàn thuộc về Khương Thần tự thân lực lượng, ai mạnh ai yếu, có thể thấy được luồng đốn. Nếu là có thể nhường đại đạo triệt để trở thành ta tự thân lực lượng, sức chiến đấu của ta đều sẽ so trước đó tăng lên một mạng lớn, cho dù tu vi không có bước vào chân ngã cảnh giới, vậy đủ để quét ngang chân ngã cảnh trung kỳ cường giả. Khương Thần ánh mắt lộ ra nồng đậm kim quang, tiếp tục đắm chìm trong thức hải thế giới tạo dựng trong. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại qua cửu thiên. Khương Thần thức hải thế giới bên trong, một vòng ngôi sao màu vàng nóng tách ra sáng chói kim quang, liên đối nhìn Khương Thần trên người cũng tỏa ra kim quang. Thì ngay cả sợi tóc cũng triệt để đã trở thành màu vàng kim, hắn quanh thân một mét trong tản ra cực hạn ánh sáng cùng nhiệt. Qua trong giây lát, Khương Thần trên người kim quang nhanh chóng tụ hợp vào toàn thân, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn chậm rãi đứng lên thân, cho dù mạnh như Khương Thần, cũng không khỏi được cảm nhận được một hồi mỏi mệt. Nhưng đây đều là đáng giá, Khương Thần thuần dương thần thông tinh thần đã triệt để khôi phục, càng siêu dị vãng đỉnh phong. Đồng thời tân sinh thuần dương tinh thần đều là hắn căn cứ cảm ngộ thuần dương chi đạo cùng tâm chế chi đạo ngưng tụ mà thành, có thể không nói qua trương chút nào. Hắn liền là chính mình thuần dương chi đạo đầu nguồn, có vô hạn trưởng thành có thể. Đây mới thực là thuộc về ta nói, ta đi về phía chỗ nào, đạo cuối cùng liền tại nơi đó. Khương Thần bình tĩnh nam nam. Hắn vừa mới dứt lời, dĩ vãng che đậy ở trong đầu hắn sương mù nhanh chóng tán loạn, thiên mà trở nên vô cùng thanh minh. Vẹn vẹn một mấy mắt, tràn ngập tại trước hắn phương trên đường sương mù toàn bộ tiêu tán, ý chí của hắn càng đậm, trong mơ hồ có một loại thần bí quang huy bao phủ toàn thân, như là tiếp lễ rửa tội. Hắn đi ra chính mình đạo, thần thức như giải lụa sung ra, có thể cảm giác được phạm vi càng phát ra địa rộng lớn, thể xác tinh thần như là bị rèn luyện một phen. Chương 332, từ thành quy tắc. Đệ Dịch E A Lệ. 2, chương 332, từ thành quy tắc. Đệ Dịch E A Lệ. 2, Khương Thần có loại cảm giác mãnh liệt, nếu là sử dụng cấm chế chi đạo cùng lôi đỉnh, hắc ám chi đạo dung hợp ra thật sự thuộc về tự thân lôi đỉnh cùng hắc ám chi đạo, chiến lực của hắn đồng dạng hội nên đón tăng lên cực lớn. Dục tốc bất đạt. Khương Thần tự lẩm bẩm, loại chuyện này cực kỳ hao tổn tâm tổn trí cùng linh hồn chi lực. Nếu không có chuẩn bị đầy đủ, cực lớn có thể biết sinh ra biến số. Chỉ cần phương hướng là đúng, lại hao tổn chút thời gian cũng đáng được. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, bây giờ hắn luyện khí tạo nghệ cùng cấm chế đã đạt đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh, hắn cúi đầu lần nữa nhìn về phía hai tay của mình, trong mắt hiện ra thuộc tính bảng điều khiển. Sinh mệnh 61520, thuộc tính điểm 1414888, kỹ năng hành tự bí, đao tự bí, diệt sinh quyền, trường trung thế giới, huyền giáp, định thân thuật, bản nguyên đạo pháp 0100000. Dòng giá tiêu hao gần 10 vạn điểm thuộc tính, Khương Thần cuối cùng đem luyện khí thuật thôi diễn hoàn thiện, đồng thời đã triệt để nắm giữ. Hắn hôm nay luyện khí tạo nghệ có thể xưng vô song. Hồn cấm thuật hoàn thiện lại thêm Khương Thần tự thân trận pháp cấm chế thành tựu cực sự cao thâm, cũng thành công cảm nộ cấm chế chi đạo. Bây giờ ta mới chính thức có lực lượng ở chỗ này đặt chân. Khương Thần chậm rãi đứng lên thân, trong mắt lộ ra vô tận mũi nhọn. Nghiệm chứng hạ thành quả. Khương Thần trầm mặc một lát, chậm rãi đi đến bàn đá trước mặt, sau đó hắn lấy ra một khối to bằng đầu người tinh thần ngân. Đây là một loại cực kỳ chân quý vật liệu luyện khí. Khương Thần nhìn xem trong tay tinh thần, ánh mắt lộ ra chờ mong. Hắn bắt đầu bước vào luyện khí trạng thái, toàn thân tâm đầu nhập. Khương Thần trong lòng bàn tay có nồng đậm kim sắc hỏa diễm hiện hiện, đây là thuần dương chi hỏa, dùng để chiết xuất vật liệu lại thích hợp bất quá. Khương Thần ngồi xếp bằng, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh, thức hải bên trong hiện ra một loại đặc thù thứ gì đó. Đây là trong lòng của hắn muốn luyện chế bảo vật, mọi thứ đều muốn dựa theo này rèn luyện, cho đến thành hình, không thể có một tia sai lầm cùng tí vết. Thuần dương kim hỏa phun trào, đem sao trời ngân bay quanh, hắn vì linh hồn lực rèn luyện rèn đúc, tinh thần cao độ tập trung, như là kéo căng cung một căng cứng. Kim hỏa thiêu đốt, ngân quang mông lung, không ngừng biến hình, hướng về Khương Thần trong lòng bảo vật hình dạng diễn hóa. Một nhật, hai ngày, ba ngày sau, tại sự mạnh mẽ thần thức cường độ cao rèn luyện ở dưới, tinh thần ngân dần dần dựa theo Khương Thần ý niệm hội tụ thành hình. Cùng thời khắc đó, lít nha lít nhít cấm chế không ngừng khắc họa vật liệu trong, khiến cho càng kiên cố hơn, năng lực thừa nhận được ở lực lượng mạnh hơn. Thời gian vậy tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua, rất nhanh lại qua hai ngày. Tinh thần ngân đã triệt để thay đổi bộ dáng, đã trở thành một kiện phẩm chất cực cao cực phẩm linh bảo vũ khí. Đó là một thanh súng lục, Đệ Dịch E A Lệ, nòng súng, thương cơ cùng báng súng các bộ vị tự nhiên mà thành, mơ hồ có thiên địa sơ khai, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Kiếp trước, Khương Thần là một tên xạ kích kẻ yêu thích, đối với thương giới hết sức quen thuộc. Hắn luyện chế kiện thứ nhất linh bảo, cùng kiếp trước Đệ Dịch E A Lệ tạo hình giống nhau như lúc, toàn thân màu bạc, lưu chuyển lên khẽ khẽ bạch quang. Trôi này Đệ Dịch E A Lệ rất nặng, chừng ngàn cân, trôi này Đệ Dịch E A Lệ, chỉ cần người sử dụng đưa vào linh lực, trong nòng súng cấm chế trận pháp liền sẽ tự động thúc đẩy, tăng phúc linh lực, từ đó tạo ra đạn. Trải qua cấm chế trận pháp gia trì, có thể tăng phúc người sử dụng chí ít uy lực gấp mấy lần. Nói cách khác, người sử dụng linh lực càng mạnh, uy lực càng lớn. Nếu tại sinh tử trong chém giết, đột nhiên cho bên địch đến hơn mấy thường, nhất định có thể đánh là đối thủ trở tay không kịp. Tất nhiên luyện khí, muốn luyện chế mới là đồ vật, như vậy mới có thể bán đến cao hơn linh thạch. Khương Thần mắt sáng ngời, hắn cầm Đệ Dịch E A Lệ, thuần dương chi lực tụ hợp vào súng lục trong, rất nhanh một khỏa hư ảo màu vàng kim đạn ngưng tụ mà thành. Đối với Khương Thần mà nói, hắn căn cơ khủng bố vô song, căn bản không cần lo lắng linh khí không đủ, có thể tùy thời chế tạo ra nhiều hơn nữa đạn. Đổi một loại cách nói chính là hắn Đệ Dịch E A Lệ tương đương với vô hạn đạn. với lại sinh ra đạn còn ẩn chứa hắn đặc biệt thuần dương chi lực, lại thêm linh bảo uy năng ra chỉ dưới, liền xem như chân ngã cảnh cũng không cách nào coi như không thấy một thương này. Đủ để đánh xuyên bất luận cái gì thần thông cảnh tu sĩ nhục thân đệ dệt e a lệ, là linh bảo, đã đủ rồi. Thời gian kế tiếp, Khương Thần tâm thần bắt đầu đắm chìm trong luyện khí, hiểu rõ thạch thất bên ngoài chuyển đến oanh minh tiếng vang, lúc này mới đưa hắn suy nghĩ ngắt lời. Khương Thần nhíu mày, thu hồi luyện chế tốt bảy trôi đệ dệt e a lệ, sau đó chậm rãi đứng dậy, đi về phía thạch môn. Hắn nhẹ nhàng mở ra thạch môn, một đầu nắm đấm màu đen cuốn theo kinh người quyền ý, hướng phía mặt của hắn theo rơi xuống, quyền ý bao phủ, căn bản không cho Khương Thần cơ hội phản ứng. Đây là chân ngã cảnh sơ kỳ một quyền, nếu là bị chính diện đánh trúng, thần thông cảnh tu sĩ cho dù không phải, cũng sẽ bỏ đi nửa cái mạng. Chẳng qua Khương Thần thần thức so với trước đó tăng lên một mạng lớn, tốc độ phản ứng càng nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt, Khương Thần vậy ra quyền, một quyền này nhẹ nhàng, căn bản không có linh lực ba động. Giang giác. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhàng một quyền, lại làm cho tên kia chân ngã cảnh sơ kỳ cường giả nắm đấm lập tức phát ra tiếng vang lanh lảnh. Người kia chấn động toàn thân, há miệng phun ra máu tươi đồng thời, thân thể cuốn ngược bên trong thần sắc bị sợ hãi tràn ngập. Khi hắn ngẩng đầu trong ngay mắt, Khương Thần bình tĩnh ánh mắt hướng hắn trông lại, tựa như hai tòa sâu không thấy đáy đầm sâu, lập tức liền để hắn có một loại bị xuyên thủng tâm thần cảm giác. Người hắn chính muốn mở miệng, nhưng hắn phát hiện ánh mắt của mình căn bản là không có cách rời mảy may. Khương Thần hai mắt lộ ra để người chạm vào rồi sẽ kinh khủng ánh mắt kia vốn không có màu sắc. Nhưng khi người kia cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau, lập tức tâm thần chấn động, hắn lập tức liền phát hiện Khương Thần đồng tử bên trên tràn đầy tơ máu, những thứ này tơ máu giao thoa, tựa như thiên địa đại đạo, càng dường như thiên địa phát tác. Mỗi một đạo tơ máu bên trong, thực tế cũng ẩn chứa cấm chế. Khương Thần thần sắc bình tĩnh, hai mắt ở chỗ nào người đồng tử khẽ quét mà qua. Trong chốc lát, người kia đồng tử lập tức thì hiện ra vô số mơ hồ dây nhỏ. Những dây nhỏ này chính là quy tắc, này quy tắc chế định người chính là Khương Thần. Tại cùng người kia đối mặt trong nháy mắt, Khương Thần cấm chế chi đạo thông qua hai mắt phát động, xứ đối phương thể nội triệt để bị chính mình cấm chế chi phối. Cấm chế này xâm nhập đối phương linh hồn, sau đó đối phương sinh tử tất cả đều tại Khương Thần một ý niệm, cho dù đối phương là chân ngã cảnh cường giả cũng không có ngoại lệ. Đây là một loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, vẹn vẹn cùng Khương Thần liếc nhau, sinh tử liền do Khương Thần khống chế. Chúng ta phụ mệnh tới trước thu lấy linh thạch. Lúc trước xuất thủ là một người trung niên tướng sĩ, giờ phút này hắn sắc mặt khó coi, lập tức mở miệng nói. Tại đây ngắn ngủi trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy sinh tử của mình tất cả đối phương một ý niệm, đây là một loại trực giác mãnh liệt. Đến mức hắn căn bản không dám mạo hiểm, thế là hắn liền thu hồi tâm tư khác. Như trong tay của ta có đầy đủ linh thạch, vừa nãy ngươi thì đã chết. Khương Thần bình tĩnh nhìn hắn một cái, giọng nói bình thản chi cực, tựa như tại trình bày một cố định sự thực. Ngoài ra, còn có 4 tên thực lực tại thần thông đại viên mãn tuổi trẻ tướng sĩ. Giờ phút này bọn hắn cầm trong tay trường mâu, nhắm ngay Khương Thần. Lớn mật, dám công nhiên phản kháng thành chủ phụ chấp pháp đại nhân. Trong đó một tên trẻ tuổi tướng sĩ trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lập tức đoạt mở miệng trước quát lớn Khương Thần. Theo Khương Thần ánh mắt lui tới, trẻ tuổi tướng sĩ toàn thân chấn động, lập tức mồ hôi lạnh, trong con mắt của hắn có vô số lít nha lít nhít, tựa như xì nạp sẽ tầm mắt tràn ngập. Tại thời khắc này, hắn toàn thân mỗi cái tế bào cũng đang hướng phía Khương Thần cùng bái. Nương theo lấy Khương Thần ánh mắt lần nữa khẽ quét mà qua, ngắn ngủi một cái mắt, 5 người này sinh tử đều bị Khương Thần triệt để khống chế. Quỳ xuống. Khương Thần bình tĩnh đi ra thạch thất, nhàn nhạt mở miệng, tại hắn lời mới vừa mở miệng, 5 người này tâm thần lập tức oanh minh lên, toàn bộ sắc mặt đều lại biến, tê cả da đầu bên trong cảm nhận được một cỗ để bọn hắn run rẩy uy áp lực lượng. Tại thời khắc này, bọn hắn kinh hãi phát hiện, thân thể chính mình căn bản mất khống chế, tất cả đều chậm rãi hướng phía Khương Thần quỳ lạy. Liên tựa như đối phương chính là thiên địa quy tắc, căn bản là không có cách chống lại. Khương Thần chậm rãi theo 5 người cùng bái trong đi qua, trong mắt hiện ra lít nha lít nhít quy tắc tỉ tuyến, đây chính là hắn bây giờ cấm chế tạo nghệ, khủng bố như vậy. Hắn chậm rãi đi ra cung quyết, tiếp đó, hắn muốn đi thực hành kế hoạch của chính mình. Tại hắn đi không lâu sau, 5 người kia lúc này mới run run rẩy rẩy đứng lên thân, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chấp pháp đại nhân, ngày hôm nay vô cùng ma quái, muốn đem việc này muốn bẩm báo bên trên sao? Có một cái tuổi trẻ tướng sĩ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngươi nếu là muốn chết, liền đi làm. Trung niên tướng sĩ lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó bước nhanh rời đi. Mấy người còn lại cũng đều cơ thể run lên, lập tức không dám nói nhiều một câu, tất cả đều đi theo. Cùng lúc đó, Khương Thần đối diện thạch thất vậy lộ ra một cái khe, mơ hồ có thể thấy được một đạo dị sắc liên tục ánh mắt. GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 333, để ngươi gió bắt đầu thổi trời mưa sao? 1. Chương 333, để ngươi gió bắt đầu thổi trời mưa sao? 1. Luân xuất phát thủy. Trong cửa đá, Lục Tình Nhi sáng ngời thanh tịnh con ngươi giờ phút này tràn đầy vẻ chấn động, nàng đứng ở bên trong cửa mắt thấy trước đó một màn này. Nàng kiết như là bạch ngọc chân bóng làn da có hơi phím hồng, ngũ quan xinh xắn, để người không khỏi nghĩ lên hoa đào nở rộ. Lục Thanh Nhi đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, đối với rõ ràng chỉ có thần thông cảnh tu sĩ, nhưng nhục thân cường độ nghiền ép chân ngã cảnh. Của hắn linh hồn lực vượt xa cùng cảnh tu sĩ, thậm chí so với ta còn muốn không thua bao nhiêu. Nàng nhìn qua Khương Thần rời đi thân ảnh, trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ mãnh liệt hứng thú. Lục Thanh Nhi biết rõ, một câu có thể nhường chân ngã cảnh tu sĩ không cách nào chống cự, cái này cần cường hãn cỡ nào linh hồn chi lực. Nhục thân linh hồn vượt xa cùng cảnh thiên tiêu, người này rốt cục là ai? Bên kia, Khương Thần thần sắc bình tĩnh đi tại cổ đường phố cổ bên trên đường tu sĩ sôi nổi. Vẹn vẹn là sơn cấn khu vực một cái phố dài nói, thì có vài chục vạn kế tu sĩ tại lưu thông, rộng lớn trên đường đá biển người phu trào, đủ để khiến 100 con ngựa sóng vai mà đi. Trừ một chút tuần sát chiến binh bên ngoài, trên đường phố đều là một ít tán tu, vì có thể lưu Đang Phi thăng thành, cũng không thể không ra ngoài kiếm lấy linh thạch. Kiếm lấy linh thạch phương thức có rất nhiều, thường gặp tỉ như luyện đan luyện khí, mua bán đồ, hoặc là có thành thạo một nghề, tỉ như am hiểu nấu ăn linh thực và đều có thể ở chỗ này kiếm lấy linh thạch. Có tu sĩ vậy chọn gia nhập trong đó một phương thế lực, cho đem sức lực phục vụ. Còn có tu sĩ cũng sẽ cùng một vài gia tộc lớn và ký kết khác nhau niên hạn khế ước, làm nô làm tỉ. Không có linh thạch nơi phát ra, cũng liền mang ý nghĩa không cách nào Đang Phi thăng thành sinh hoạt, bị khu trục ra khỏi thành kết cục đầy chết còn thảm. Dĩ vãng tại mỗi cái tiểu thế giới đỉnh tiêm nhân vật, đi vào Phi thăng thành bỗng chốc thì biến thành tầng dưới chót nhất tồn tại. Khương Thần đi trong đám người, càng phát ra cảm nhận được cái này Phi thăng thành tàn khốc. Không đang trầm mặc bên trong bộc phát, thì đang trầm mặc bên trong tử vong. T. Ngay tại Khương Thần cảm khái thời điểm, phía sau hắn chuyển đến đám người sao động âm thanh. Hắn không quay đầu lại, có thể thần thức lập tức bao trùm ra ngoài, trong nháy mắt rõ ràng nhìn rõ sau lưng tất cả. Sau lưng hắn vài trăm mét ngoài có một cái dài trăm thước cự xà làn da bao trùm lấy một tầng lân phiến, chỉ riêng tuyến chiếu xa lúc, những thứ này lân phiến hội phản xạ ra hào quang sáng chói. Trên thân thể hiện đầy màu đỏ cùng màu đen hoa mỹ vằn, có vẻ dữ tợn lại yêu diễm. Đầu nó cùng phần lưng có cùng loại sừng nổi lên, cho tăng thêm một phần uy nghiêm. Cự xà sau lưng lôi kéo một cỗ bạch ngọc cổ xa, ngay cả người phu xe đều là chân ngã cảnh cường giả. Cổ xa bốn phía còn có đông đảo thân mang màu xanh chiến giáp tu sĩ, tại bọn họ phía sau khắc có một cái xưa cũ kim chữ. Những thứ này thanh giáp tu sĩ từng cái khổng vũ hữu lực, thân hình cường tráng, hắn trong thần sắc mơ hồ có vẻ tiêu ngạo. Cự xà phía trước lôi kéo bạch ngọc cổ xa, từ trong đám người quần quần mà qua, dường như mỗi cái tu sĩ thần sắc có hơi biến sắc, sôi nổi nhường được. Bạch ngọc cổ xa bên trên ngồi một tên thanh niên nam tử, thân hình hắn vóc dài, có tóc dài, toàn thân trên dưới tỏa ra lạnh băng ý ngạo nghễ, càng có kinh người tu vi ba động ở trên người hắn không ngừng mà tản ra. Tuy là thần thông cảnh tu vi, có thể hắn nội tình chi sâu, không mạnh bằng chân ngã cảnh người kém. Thanh niên kia ngồi xếp bằng cự xà trên đầu, bốn phía những người khác cùng hắn so sánh, như là quần tinh cùng hạ nguyện. Là Kim Lam môn thủ tịch luyện khí đại sư Kim Vô Vọng, năm gần trăm tuổi luyện khí tông sư, tuổi còn trẻ có thể luyện chế ra cực phẩm linh bảo. Nghe nói người này luyện khí tư chất vạn năm có gặp, ngay cả tu hành thiên phú cũng là cực kỳ kinh người, nếu không phải tinh thần và thể lực phóng tại phía trên luyện khí, tu vi sớm đã đột phá chân ngã cảnh. Dù vậy, tu vi của hắn tuy là thần thông cảnh, đã có chém giết chân ngã cảnh sức chiến đấu đáng sợ. Bốn phía không ít tu sĩ bí mật truyền âm giao lưu, nhìn về phía Kim Vô Vọng lúc, cả đám đều lộ ra kính ngưỡng chi sắc. Thương Thần nhường mở con đường, mặc cho cự xà quần quận mà qua, hắn nhìn về phía Kim Vô Vọng thời điểm, trong mắt hơi kinh ngạc. Trong mắt hắn nhìn tới, này Kim Vô Vọng, đích thật là có bản lĩnh thật sự. Nhất là này người khí tức trên thân, nhường Thương Thần cảm nhận được rõ ràng, tại đối phương thể nội, ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường hãn kinh người ba động. Đây là hắn lần đầu tiên, tại một cùng cảnh tu sĩ trên người phát giác được như thế cường hãn ba động. Phi thăng thành quả nhiên họa hổ tàng long. Thương Thần hơi kinh ngạc, sau đó thu hồi ánh mắt. Mà ở Kim Vô Vọng lướt qua Khương Thần thời điểm, hắn dường như có phát giác, quay đầu nhìn thoáng qua, hắn ánh mắt lập tức thì phóng tại trên người Khương Thần. Ảo giác sao ngay tại vừa nãy, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ mịt mở thần niệm chợt lóe lên, hắn trời sinh linh hồn lực cường hãn, có cực kỳ cường hãn cảm giác lực. Cho dù là chân ngã cảnh cường giả ở phương diện này, cũng không bằng hắn. Khương Thần nếu có phát giác, ánh mắt đồng dạng nhìn đi lên, ánh mắt hai người tại vội vàng trong đám người lần đầu tiên có giao hội. Mới tới, Kim Vô Vọng hơi kinh ngạc, nay còn là lần đầu tiên có người dám nhìn thẳng hắn. Ánh mắt của hắn cao ngạo, khoe miệng lập tức tràn ra một sợi ý cười, trong mắt trong chốc lát hiện hiện một đạo kim mang. Đạo này kim mang trong chốc lát hóa thành phách thiên cái địa thần niệm giống như thủy triều hướng phía Khương Thần cuốn theo tất cả. Đối mặt một màn này, Khương Thần sắc mặt hờ hững, cả người tỏa ra một cỗ như là vạn niên huyền băng lạnh băng, thân thể hắn tại thời khắc này tựa như hóa thành một lỗ đen. Tại đầy trời linh hồn lực tới gần hắn xung quanh 2 mét trong, toàn bộ tan thành mây khói, như là châu đất xuống biển, không có một tia gợn sóng. Khương Thần hai mắt một mảnh đen kịt, không chút kiêng kỵ thôn vẻ chỗ có thần niệm. Kim Vô Vọng hai mắt đống nhiên thu hồi, trong lòng dâng lên vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức theo bạch ngọc cổ xa thượng chậm rãi đứng lên thân, thân thể lắc một cái trong lúc đó, lập tức thì xuất hiện tại Khương Thần trước người 10 mét bên ngoài. Một màn này, trong nháy mắt khiến cho vô số tu sĩ chú ý, sôi nổi quăng tới ánh mắt. Ta không thích ngươi hai mắt, lưu lại hai mắt, ngươi có thể rời đi. Kim Vô Vọng lưng meo hai mắt, ngửa đầu nhìn Khương Thần, bình tĩnh nói. Bình tĩnh lời nói mang theo không thể nghi ngờ giọng nói, một lời không hợp muốn Khương Thần hai mắt. Lời vừa nói ra, vô số tu sĩ nhìn về phía Khương Thần ánh mắt mang theo một tia khó mà nói rõ. Có người thương hại, có người không biết làm sao, cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng Khương Thần đến tận đây vô cùng bình tĩnh, hắn bình tĩnh và đối mặt, trong mắt không có biến hóa chút nào. Hắn hiểu rõ ở chỗ này, nếu như mình không có thực lực, ai cũng biết bắt nạt chính mình. Khương Thần cũng không có đáp lại Kim Vô Vọng chất vấn, thực lực đến hắn trình độ như vậy, ý chí của hắn cùng niềm tin vô địch không để cho hắn túi đầu. Đây không phải kẻ thức thời mới là tuấn kiệt thế giới, mà là một sáng túi đầu, về sau muốn đang phi thăng thành ngẩng đầu thì khó khăn. Huống hồ vì hắn bây giờ chiến lực, chỉ cần luân hồi cảnh cường giả không ra, cho dù là chân ngã cảnh hậu kỳ cũng có thể đánh một trận. Khương Thần cũng không cho rằng Kim La Môn luân hồi cảnh cường giả sẽ vì Kim Vô Vọng sự việc mà đối với hắn tự mình ra tay. Hắn chắc chắn, thành chủ phủ cao cao tại thượng, tuyệt không có khả năng cho phép thế lực khác luân hồi cảnh cường giả tùy ý phá hoại cân đối. Cầm sao? Còn không mau mau từ đào hai mắt, là muốn ta trợ giúp ngươi sao? Chương 333, để ngươi gió bắt đầu thổi trời mưa sao? 2, chương 333, để ngươi gió bắt đầu thổi trời mưa sao? 2, thấy Khương Thần trầm mặc, một tên thanh giáp chiến sĩ nhìn về phía Khương Thần thời điểm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ lo lắng, lời nói mang theo lạnh băng. Kim Vô Vọng ánh mắt co rụt lại, hắn không nói gì, về phần kia thanh giáp chiến sĩ, giờ phút này sắc mặt âm trầm như nước. Bạch. Hắn bỗng chốc rút ra bên hông trường đao, hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp hướng phía Khương Thần chạy nhanh đến. "Tất nhiên ngươi không dám tới, ta thì tới giúp ngươi." Phúc. Ngay tại thanh giáp chiến sĩ vọt tới Khương Thần trước người 2 mét thời điểm, thanh giáp chiến sĩ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Hai mắt của hắn hoành đạt, máu tươi bắn tung tóe, cả người như bị sét đánh, một chút hề bại ngã xuống đất, trọng thương hôn mê. "Cái gì?" Tứ phương đều im lặng, đột nhiên xuất hiện biến hóa, không có mấy người có thể phản ứng. Chẳng qua trong nháy mắt, Kim Vô Vọng sắc mặt khó coi, hắn quay đầu nhìn về phía Khương Thần. Nhưng sau một khắc, hắn thì mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra khó mà ức chế vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy hắn một cái đại thủ đột nhiên nắm cổ của hắn, bàn tay to kia giống như từ không sinh có vẻ vô cùng huyền dị. Vị đại thủ này nắm cổ trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình tựa như lại lần nữa biến thành phàm nhân, lại không một chút sức chống đỡ. Tốc độ thật nhanh. Chỉ có số ít chân ngã cảnh trung kỳ trở lên cường giả miễn cưỡng thấy rõ Khương Thần động tác, chân ngã cảnh trở xuống tu sĩ, căn bản khó mà bắt được một tia dấu vết. Này mọi thứ đều ở trong chớp mắt, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Khương Thần sẽ ở đột nhiên nổi lên. Thật to gan, còn không bông ra Kim đại nhân. Cách đó không xa, cái khác màu xanh giáp chiến sĩ lạnh quát, lập tức cùng nhau bước ra, chân ngã cảnh giới tu vi khí thế xông lên trời không. Nhưng mà, đạo thân ảnh màu đen kia chậm rãi xoay người lại, hướng phía mọi người lạnh lùng nhìn lại. Này một đôi mắt lạnh lẽo nhường tất cả thanh giáp tu sĩ tất cả đều cứng đờ, đó là một đôi như là lô đen hai mắt, lại hình như vô bờ bến vực sâu địa ngục. Đang nhìn đến một đôi mắt này trong nháy mắt, tất cả thanh giáp tu sĩ toàn bộ đều thấy được tự thân hải cốt không còn kết cục. Qua trong giây lát, thậm chí không có nửa điểm dấu hiệu. Tất cả thanh giáp chiến sĩ nguyên bản ngút trời tu vi khí thế một chút tan nữa, tất cả mọi người ho ra đầy máu, tại chỗ bay ngang ra ngoài. Tứ phương đều im lặng. Trong đám người, đồng dạng không thiếu chân ngã cảnh giới hậu kỳ cường giả, những cường giả này tất cả đều ánh mắt ngưng lại. Trước mắt thanh niên mặc áo đen này không khỏi bậy quá mạnh mẽ, mặc dù thần thông cảnh tu vi, nhưng thật giống như mênh mông biển lớn một vô cùng mênh mông vô cực, sâu không lường được. Cho dù là chân ngã cảnh hậu kỳ cường giả cũng không khỏi sinh ra loại cảm giác này. Thủ đoạn của hắn không thể tưởng tượng, không thể vì thần thông tu vi đối đãi. Loại này cường giả, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường, nếu không làm sao có khả năng dám đối với Kim La Môn người ra tay. Lẽ nào người này có lai lịch lớn, hắn chỗ thế lực căn bản không sợ Kim La Môn. Có cường giả tâm thần kinh hãi, nghĩ tới mỗi loại khả năng, nhất thời nhìn về phía Khương Thần ánh mắt mang theo vẻ kính sợ. Trong đám người, cũng không ít dáng người cao gầy tuyệt mỹ nữ tu, sắc mặt lộ ra nhàn nhạt ngưỡng mộ. Nếu là có thể trên bảng này nhóm cường giả, tuyệt đối năng lực đang phi thăng thành đạt được cực kỳ tối nhuận. Khương Thần không để ý đến mọi người ý nghĩ, hắn một tay nhắc tới Kim Vô Vọng, ánh mắt cổ kim không gợn sóng. Hắn nhìn thẳng Kim Vô Vọng, trong con mắt lập tức hiện ra lít nha lít nhít quy tắc chi sợi tơ. Sau một khắc, Kim Vô Vọng đột nhiên phát ra dùng mình thê lương âm thanh, kéo dài suốt mấy hơi thở trong lúc đó. Thu tay lại. Thanh âm này hình như từ vô tận hư không mà đến, lại hình như nguồn gốc từ cửu thiên chí thượng. Hư lạnh một tiếng ở trong sân bỗng nhiên vang vọng, tất cả tu sĩ hơi biến sắc. Rốt cuộc đã đến một con cá lớn. Thương Thần ánh mắt ngưng tụ, phát giác được cỗ kia đáng sợ khí tức, lúc này mới buông lòng tay ra. Bịch. Kim Vô Vọng cơ thể mềm nhũn bày ngã xuống đất, nhìn về phía Khương Thần trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại. Khương Thần trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cặp mắt của hắn nhìn về phía trước đại đạo, chỗ nào xuất hiện một tên sắc mặt lạnh lùng trung niên nam nhân. Hắn toàn thân tiên phong đạo cốt, tỏa ra giống âu vực sâu không đáy mênh mông khí tức. Giáng đối với Kim La Môn người đạo thủ, ngươi chuẩn bị tiếp nhận tử vong. Nam nhân một đôi hắc bạch phân minh con ngươi, không mang theo một tia tâm tình chợt trợn. Người giết ngươi, Linh Tiên Phong. Hắn lần nữa bình tĩnh nói, phản phất đang tự thuật một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Đó là Kim La Môn ngũ đại hộ pháp một trong Linh Tiên Phong, chân ngã cảnh hậu kỳ cường giả. Tất nhiên Linh Tiên Phong sát ý đã tuyệt, kia thần thông tu sĩ mạnh hơn vậy phải bỏ mạng. Đáng tiếc như thế một cái tuổi trẻ cường giả. Khương Thần linh hồn cực kỳ cứng hãn, mơ hồ trong lúc đó bắt được không ít tin tức. Trung quanh vậy xuất hiện không ít Kim La môn người, bắt đầu phong tỏa trung quanh, khu trục tu sĩ khác. Rất nhanh, toàn bộ phố dài nhất thời vô cùng thanh tĩnh, trung quanh tất cả đều là Kim La môn thanh giáp tướng sĩ. Khương Thần không hề bị lay động, ánh mắt của hắn hơi rét, đồng dạng bình tĩnh, thì ngươi một chân ngã cảnh hậu kỳ. Ta Kim La môn quá lâu không có mổ giết, tu sĩ khác cũng quên ta Kim La môn uy nghiêm, hôm nay thì dùng máu của ngươi đến đánh bóng những người khác hai mắt. Linh Tiên Phong vô cùng nghiêm túc nói, một mình ta đủ để trấn sát ngươi. Khương Thần tiếp tục mở khẩu nói, ngươi sẽ không sợ ta bị ta phản sát. Linh Tiên Phong nhíu mày, chân ngã cảnh cường đại, cũng không phải là ngươi có thể lý giải, ngươi nói quá nhiều rồi, cái kia tiễn ngươi lên đường. Muốn tiễn ta lên đường người có rất nhiều, chẳng qua cuối cùng, đều là ta đưa bọn hắn đi đầu lên đường. Khương Thần thản nhiên nói, cuồng vọng. Linh Tiên Phong ánh mắt hàn mang, hắn xuất thủ. Hô phong hoán vũ. Hắn quát lạnh một tiếng, nhất thời cuồng phong đột nhiên nổi lên, sắc trời ảm đạm, hắc vân đột nhiên tụ, dần dần rơi ra mưa rầm. Này nước mưa là màu đen, phong là màu trắng. Tất cả phố dài nhất thời chỉ còn lại hai màu đen trắng. Mưa dầm như thác nước, nối liền đất trời, không gian như xé vải, trong chốc lát mở ra một lỗ hổng khổng lồ, phô thiên cái địa, hướng phía Khương Thần thôn phệ mà tới. Ngươi may mắn kiến thức ta thực lực chân chính. Khương Thần thân thể giờ phút này chậm rãi dâng lên, hắn tóc dài không gió mà bay. Cùng lúc đó, hắn toàn thân trên dưới tỏa ra một cỗ màu vàng kim vòng sáng, một cỗ chí dương chí cương đủ để đốt cháy thiên địa sóng nhiệt, theo thân thể của hắn thượng phát ra, đến nhận lấy cái chết. Lúc này, Khương Thần hai mắt một mảnh đen kịt, sát lục chi khí băng hàn vô cùng. Thuần dương chi lực nóng bỏng vô song, quanh thân lộ ra một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn kiệt ngạo tâm ý. lít nha lít nhít cấm chế tràn ngập không trung, có thể phương thiên địa này triệt triệt để đã trở thành một mảnh cấm khu. Để ngươi do bắt đầu thổi trời mưa sao? Cho ta tán. Khương Thần quát lạnh phía dưới, màu trắng cuồng phong lập tức bỗng nhiên đình chỉ, bầu trời tầng mây lập tức tan vỡ, ngay lập tức tiêu tán trong không. Ngay cả những kia hạ xuống giọt mưa, vậy bỗng nhiên quét sạch mà đi, không còn có mảy may rơi xuống. Thanh giáp tướng sĩ thân thể rung mạnh, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, nói không ra lời. Linh Tiên Phong hai mắt lập tức bỗng nhiên co rụt lại, tâm thần kịch chấn cảm giác, lập tức lui ra phía sau mấy bước, cái trán càng là hơn tại vô số năm qua lần đầu tiên thấm ra mồ hôi lạnh. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra ẩn tàng cực sâu kinh hãi. Đây là quy tắc lĩnh vực, luôn xuất phát thủy, thần thông cảnh tại sao có thể có loại thủ đoạn này? GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ đại lao ủng hộ. Chương 334, độc nhất ngăn yêu nghiệt. Đệ Dẹt E A Lệ Bi Lực. 1, chương 334, độc nhất ngăn yêu nghiệt. Đệ Dẹt E A Lệ Bi Lực. 1, loại thủ đoạn này, tài năng như thần, làm sao có khả năng là một thần thông cảnh năng lực nắm giữ được? Với lại hắn còn cảm nhận được rõ ràng, tràn ngập tại phóng thích thiên địa liên tục không ngừng sát ý. Đây là sát lục đại đạo. Hắn hai mắt lần nữa bỗng nhiên co rụt lại, sát lục là một loại cực kỳ đặc thù đại đạo, cũng không phải là đơn thuần dựa vào sát lục sinh linh có thể cảm ngộ hắn chân lý. Chỉ có ẩn chứa một khóa chân chính sát lục chi tâm tu sĩ mới có thể cảm ngộ sát lục chi đạo, đây là một cái tràn ngập máu tanh cùng hủy diệt đại đạo. Mỗi một cái nắm giữ sát lục đạo tu sĩ, hắn trong tay không dính vào khó có thể tưởng tượng sát lục, có áp đảo cùng cảnh tu sĩ phía trên khủng bố công phạt lực. Phi Thăng Thành thành chủ phụ hạ Tam Đại Quân hộ vệ một trong cấm quân đầu lĩnh trải qua vô số chém giết, cuối cùng dĩ sát nhập đạo, cảm ngộ sát lục đại đạo, hắn công phạt lực mạnh, có thể bù đắp được 10 cái cùng cảnh người. Thậm chí còn có thể thực hiện vượt cấp giết người, là cực kỳ khó chơi đáng sợ tu sĩ. Hắn thực sự là thần thông cảnh sao? Hắn lập tức thì hoài nghi Khương Thần tuyệt đối che giấu tu vi, nếu không giải thích thế nào trước mắt loại tình huống này. Này nhóm cường giả, cho dù không bằng ta, cũng sẽ không cùng kém bao nhiêu, Kim Vô Vọng tên ngu xuẩn kia sao chọc tới tôn này sát thần. Linh Tiên Phong ánh mắt âm trầm vô cùng, nội tâm nghi ngờ không thôi, hắn đang cố gắng bình phục hạ nội tâm ba động. Tại Khương Thần quy tắc lĩnh vực phạm vi bên trong, cho dù là Linh Tiên Phong vậy cảm nhận được một cỗ cảm giác áp bách, nhường hắn khó mà phát huy ra thực lực chân chính. Tại này 10 dặm trong, Khương Thần ý chí chính là phương thiên địa này phát tác, chính là thiên đạo. Hắn chính là phương thiên địa này duy nhất âm thanh, quy tắc duy nhất, tất cả quy tắc trật tự đều là hắn sáng tạo. Tại lĩnh vực này phía dưới, Khương Thần chiến lực đem ra chỉ đến một không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Mà tu sĩ khác thì sẽ bị Khương Thần quy tắc lĩnh vực triệt để áp chế, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Nay trường kia tiêu dưới, Khương Thần đã có cùng chân ngã cảnh giới hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn cường giả đánh một trận có thể. Đây cũng là cấm chế chi đạo khủng bố thể hiện, tự cổ chí kim, cũng có thiên tiêu cảm ngộ cấm chế chi đạo, nhưng cũng không bằng Khương Thần kinh người như vậy. Càng quan trọng chính là, hắn vì nhục thân thành đạo, có mạnh mà hữu lực nhục thân căn cơ, linh hồn lực thuế biến nhiều lần, ý chí siêu tuyệt. Này mới khiến hắn trở nên như thế cường hãn, không thể theo lẽ thường độ lượng Khương Thần chiến lực. Lần này tiếng động vậy khiến cho không ít cường giả chú mục, càng có một đạo áp đảo tất cả mọi người phía trên đáng sợ thần niệm ghé quét mà qua. Khương Thần thần sắc không có chút nào biến hóa, hắn cảm giác bây giờ mình tựa như là một tòa yên lặng rất rất lâu núi lửa, giờ phút này đang liên tục không ngừng bộc phát ra vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt. Ta rốt cuộc hiểu rõ, lần này cường thế ra tay, hắn cảm nhận được suy nghĩ vô cùng thông suốt, tinh khí thần cũng đạt đến đỉnh phong. Nhục thân hiện ra sức mạnh vô cùng vô tận, thức hải thiên khung phía trên, màu vàng kim thuần dương tinh thần tựa như cảm nhận được Khương Thần trạng thái, đột nhiên tách ra nồng đậm kim quang. Khương Thần tựa như cảm ngộ đến nào đó chân lý, tại thời khắc này, dị vãng che đậy hắn dốc lòng đạt tới xương mù như vậy tàn đi. Hắn rõ ràng hiểu ra cảm thụ đến chính mình đạo tâm chính hướng tới hoàn thiện, càng biến đổi thêm cô đọng. Giờ này khắc này, Khương Thần con ngươi đen kịt một màu vô cùng, hai mắt lạnh băng vô tình dường như ma, quanh thân tỏa ra một vòng lại một vòng kinh khủng kim quang sóng nhiệt, hào quang rực rỡ như thần. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt thần ma khí chất, giờ phút này hoàn mỹ dung hợp đến Khương Thần trên người, có thể như là thần ma một tràn đầy thần bí khó lường, có vô hạn có thể. Cái kia thần thông đại viên mãn tu vi khí tức vậy triệt triệt để hiện lộ bên ngoài, lộ ra chí dương chí cương nhưng lại lạnh lùng như tuyết khí tức. Tầm thường thần thông cảnh tu sĩ căn bản là không có cách ngăn cản Khương Thần trên người tán phát ra uy nghiêm, tất cả đều cúi nằm trên mặt đất, tựa như tại đối với thần linh cung bái. Trung quanh trên đường phố cái khác chân ngã cảnh tu sĩ thanh giáp chiến sĩ cũng tại Khương Thần cố khí thế này dưới, như lâm đại địch. Kim Vô Vọng phát giác được Khương Thần khí thế, trên mặt cũng không thấy nữa mảy may khó gần cao ngạo, hắn trong mắt lộ ra hoảng sợ cùng e ngại. Này, điều đó không có khả năng. Hắn tuyệt đối là che giấu tu vi. Người rốt cuộc là ai? Trong lòng của hắn hoang đường cảm giác tại thời khắc này siêu việt đối với Khương Thần e ngại, đối với Khương Thần hống. Ồn ào. Khương Thần đen nhánh vô cùng ánh mắt quan tới, Kim Vô Vọng lập tức cảm nhận được một cỗ che ngập bầu trời áp lực giáng lâm. Cỗ này áp lực như là thiên uy, nhưng hắn căn bản sinh không nổi một tia ý phản kháng. Hắn thậm chí tại Khương Thần này trong khi liếc mắt, tựa như cảm nhận được trí cao vô thượng thiên đạo chi lực. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, mình cùng hắn so sánh, liền tựa như sâu kiến một nhỏ bé. Loại khí thế này chèn ép, hắn chỉ ở Kim La môn môn chủ trên người cảm nhận được, có thể đó là luân hồi cảnh cường giả. Khống chế tự thân luân hồi tồn tại đáng sợ, nhưng người trước mắt chẳng qua là một nho nhỏ thần thông cảnh tu sĩ. Kim Vô Vọng không phải là không có kiến thức qua áp đảo vô số phía trên tiểu thế giới thần thông tiên tiêu, có thể những người kia căn bản là không có cách cùng người trước mắt đánh đồng, là được là hai bên căn bản không tại cùng một cái cấp độ lên. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn đồng dạng đắng chát vô cùng. Vì sao chính mình tùy ý cử chỉ, lại hội trêu chọc đến đáng sợ như vậy cường giả? Âm thầm cường giả thần niệm bỗng nhiên giật mình, dường như không nghĩ tới, một thần thông cảnh tu sĩ hội có như thế khí tức cường đại. Trên người người này nặng bao nhiêu đại đạo chi lực, năng lực chịu được đạo lực lượng, có thể nghĩ, nhục thể của hắn cường hãn đến mức nào. Càng đáng sợ là linh hồn chi lực của hắn, ảnh hưởng tới bốn phương tiên địa quy tắc, gắng gượng nhường hắn 10 dặm triệt để biến thành tự thân quy tắc lĩnh vực. Hắn chẳng lẽ có lai lịch to lớn? Các hạ rốt cục là ai? Bên kia, Linh Tiên Phong thay đổi trước đó cao ngạo sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói đã sớm đem Khương Thần đặt ở cùng chờ địa vị bên trên. Khương Thần con ngươi thanh lãnh, nhìn thẳng đối phương, sao? Đường đường chân ngã cảnh hậu kỳ cường giả, không dám cùng ta cái này thần thông tu sĩ đánh một trận. Người ta cũng không phải là thâm cửu đại toán, không cần phải đánh một trận. Linh Tiên Phong lắc đầu, trước ngươi cũng không là nói như vậy. Khương Thần bình tĩnh nhìn lại, kim quang bao phủ tứ phương, nhiếp tâm hồn người. Lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ ngươi có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa, ngươi. Linh Tiên Phong thở sâu thở ra một hơi, bớt nói nhiều lời. Vâng. Lời còn chưa dứt, Khương Thần con ngươi lạnh lẽo, trực tiếp nâng quyền về phía trước xuyên thủng, màu vàng kim quyền quang thương đục lại bén nhọn, thuần dương chi lực nghiền ép hư không, sát lục đại đạo cùng cấm chế đại đạo tràn ngập xen lẫn, vô số đầu ám kim sắc xiềng xích lập tức hiện hiện. Đây là dung hợp sát lục thuần dương pháp tắc thần liên, thuộc về Khương Thần quy tắc chi lực, thần liên tràn ngập nằm đấm, phong trấn bốn phương thiên địa. Cái gì? Linh Tiên Phong đồng tử đột nhiên co vào, hai mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế hảo không nói đạo lý. Kia lít nha lít nhít che ngập bầu trời ám kim thần liên, lộ ra một cỗ nhường hắn cũng cảm giác được tim đập nhanh khí tức. Tại Khương Thần nâng quyền mấy mắt, hắn rõ ràng cảm nhận được quy tắc rung động, liền tựa như đối phương triệt để đã trở thành phương thiên địa này chỗ thể, muốn vô tình trấn sát chính mình. Linh Tiên Phong lập tức thì phát giác được đến từ bốn phương tám hướng sức đẩy, cái này có vẻ không phải bình thường. Phải biết, hắn nhưng là chân ngã cảnh hậu kỳ cường giả, dưới mắt đối phương vẹn vẹn là một quyền liền để hắn cảm thụ một cô ý uy hiếp. Hắn càng là hơn tại Khương Thần một quyền này trong, cảm nhận được một cô vô cùng kiên định sát ý. Như hắn không chết, này sát ý khó mà bình phục. Đây là hắn cho đến tận này, lần đầu tiên tại một thần thông cảnh tu sĩ trên người cảm nhận được một cô áp lực. Thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi. Linh Tiên Phong giờ phút này vậy cuối cùng tức giận, một nho nhỏ thần thông cảnh tu sĩ lại dám lớn lối như vậy, thật sự coi chính mình dễ khi dễ. Nhưng cùng lúc trong lòng của hắn vậy hiện ra vô tận sát ý, tất nhiên độc thủ, bất kể đối phương cỡ nào khó chơi cũng không thể bỏ mặc hắn rời đi. Nguyệt Minh, hắn nhẹ giọng thổ lộ, trong chốc lát, hắn quanh thân hiện ra nồng đậm sương mù phiêu miểu bất định, theo trong hư vô mà đến. Ngắn ngủi một mấy mắt, sương mù tràn ngập, cùng Khương Thần ý chí xảy ra khó có thể tưởng tượng va chạm. Vô số sương mù, quái phương thiên địa này, dẫn ra mở mịt mây mù, trong chốc lát, gió nổi mây phun, hàn quang liễm diễm. Rất nhiều chỉ sợ lực lượng hội tụ, có thể trên đó phương hư không thật giống như bị xé rách bình thường, vung xuống ngân quang. Rất nhanh, một vòng mơ hồ theo trong hư không hiện hiện, ánh trăng dường như ngân huy, vầng sáng sáng chói, trong nháy mắt bao trùm phía trước, bay thẳng Khương Thần mà đi. Ông. Chương 334, độc nhất ngăn yêu nghiệt. Đệ Dẹt E A Lệ Vi Lực. 2, chương 334, độc nhất ngăn yêu nghiệt. Đệ Dẹt E A Lệ Vi Lực. 2, Khương Thần quyền quang chân xuống, ngân nguyệt đột nhiên tách ra sáng chói ngân mang. Kim quang cùng ngân mang trong chốc lát bao phủ bốn phương thiên địa. Hai cỗ thật lớn lực lượng trong chốc lát tán phát ra vô lượng quang mang, từng đạo hẹp dài vết nước theo hai người dưới chân lan tràn mà ra. Cho dù minh khắc vô số phòng hộ minh văn cổ đường phố cổ cũng như cải địa một toàn bộ lật ngược mà ra. Khương Thần không chần chờ, hắn thân như lưu quang, mơ hồ cùng hư vô không gian hợp nhất, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới Linh Tiên Phong trước người bà thước nơi. Hắn bỗng nhiên lần nữa giơ lên nắm đấm màu vàng nóng, nhất lực phá bạt pháp. Tinh hy. Linh Tiên Phong ánh mắt trước nay chưa có ngưng trọng, căn bản không dám cùng Khương Thần cận thân. Hắn hai tay bung lên, bên trên bầu trời trong chốc lát hiện ra từng đạo huyền ảo tinh quang như biển, chỉ riêng mang nguyện chuyển, phóng ánh sáng chói. Từng vòng lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh mang hiện ra nồng đậm nhân luân tử khí, trong nháy mắt tại trước người hắn hội tụ, hóa thành một vòng ngôi sao màu tím, tinh thần bốn phía có đạo ngân xen lẫn, tách ra thiên thang thần thoại. Soảng. Khương Thần quyền rơi, bốn phương thiên địa vang minh, còn lại thanh giáp chiến sĩ tất cả đều bị quyền này chỉ riêng ảnh hưởng còn lại chấn động đến thất khiếu chảy máu, bay rất ra ngoài trăm trượng. Một kích này lòng trời lở đất, có vô lượng kim quang bắn ra, hư không vang minh, hiện ra một mảnh thế giới màu vàng, cuồn cuộn sóng nhiệt chấn động mà ra. Đung chảy đá tảng, có thể nơi đây nhiệt độ kịch liệt tăng vọt, xuất hiện một mảnh màu vàng kim biển lửa. Một nháy mắt thì thôn vệ bên trong phương viên 10 dặm hư không. Trong chốc lát, tinh quang bị truy bạo, vô số tử quang bắn tung tóe mà ra, tựa như pháo hoa bắn ra bốn phía, lộng lẫy sáng chói chi cực, lộ ra vẻ mặt kinh hãi Linh Tiên Phong. Nhưng hắn lập tức vậy phản ứng, lần nữa thúc đẩy linh lực, chân ngã cảnh hậu kỳ tu vi lực lượng toàn bộ bộc phát. Đấu chuyển tinh di. Hắn lập tức thi triển cao thâm thân phận, xúc địa thành thốn, dưới chân xương mù dâng lên, một bước đạp xuống, trong nháy mắt đi xa. Người trốn không thoát. Khương Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, dưới chân có lít nha lít nhít cấm chế hiện hiện, chỉ trong nháy mắt, liền đi tới Linh Tiên Phong sau lưng. Sương mù. Linh Tiên Phong quát lạnh, một mảnh vụ quang từ cựu thiên chi thượng rủ xuống, như thiên hà chút xuống, trong chốc lát cắt đứt kim sắc hỏa hải. Khương Thần con ngươi lạnh lùng, song quyền tách ra sáng chói kim quang, giống như cầm hai vòng liệt dương, ánh sáng hư hực, mang cuốn lượn quanh. Hắn nâng quyền về phía trước, bá đạo bén nhọn, một chút đem vụ quang xé mở. Cuồng vọng. Vân Long. Linh Tiên Phong quay người gầm thét, thượng phương thiên địa trong chốc lát có long khiếu tiếng vang triệt, một tôn màu trắng quần quần sương mù ứng long hống, dương nhanh múa bước, hướng phía Khương Thần thôn phệ mà đến. Khương Thần ánh mắt đen nhánh vô biên, tại thời khắc này, trên người hắn hiện hiện một vòng ngôi sao màu vàng, hắn nâng quyền, ngôi sao màu vàng lập tức chuyển rời đến hắn trên nắm tay. lập tức Khương Thần oanh ra trước đó một quyền, ngôi sao màu vàng nương theo lấy một quyền này trong nháy mắt bị đánh ra, lực quyền trùm sáng như một đạo kim điện, nghịch thiên mà lên. Ầm ầm, có kinh lôi cuồn cuộn, mây mù cuồn cuộn, xa xa xem xét, một vòng màu vàng kim liệt dương bộc phát ra hào quang sáng chói đi ngược dòng nước, hướng phía trên vân long mà đi. Sau đó một mảnh ánh sáng hừng hực mang bắn ra, ở ngoài ngàn dặm, một ít cường giả sinh lòng cảm ứng. Có người thần niệm tràn ra, nhìn về phương xa, kim quang mây mù gào thét, hình như đem cả phiến thiên địa một phân thành hai. Có kim quang sáng chói, càng có long khiếu truyền ngàn dặm. Giết! Khương Thần thúc đẩy hành tự bí, mượn nhờ quy tắc lĩnh vực, đống chốc vượt qua thời gian, đi tới Linh Tiên Phong sau lưng. Lập tức hắn lại đấm một quyền xuyên thủng, trực tiếp nện vào Linh Tiên Phong phía sau. Cả người hắn cũng bao phủ chư thiên quang huy, một quyền về phía trước đánh tới, có sát lục đại đạo chi lực đi theo. Cho dù là xa so với tiểu thế giới kiên cố vô số lần hư không cũng tại một quyền này dưới, chấn động hư không gợn sóng, mơ hồ có chút không chịu nổi Khương Thần lực lượng. Phúc! Linh Tiên Phong thậm chí cũng chưa kịp phản ứng, toàn thân lập tức bắn ra nồng đậm huyết quang. Xì xì xì. Tất cả huyết thủy tại xuất hiện mấy mắt, lập tức thì bị khủng bố sóng nhiệt trong nháy mắt bốc hơi, hóa thành hư vô, không lưu mảy may. Khương Thần một quyền xuyên thủng Linh Tiên Phong lồng ngực sau đó, thân thể của hắn bao phủ một tầng kim quang, hai mắt đen kịt một màu, sâu không thấy đáy, như là một tôn uy nghiêm thần ma, tràn đầy một loại khó tả uy nghiêm bá khí. Linh Tiên Phong bại. Âm thầm, vô số cường giả trong lòng giật mình quái lạ, thần sắc lộ ra vẻ kinh ngạc. Một trận chiến này vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Không ai từng nghĩ tới, một thần thông cảnh tu sĩ lại có thể chiến thắng chân ngã cảnh hậu kỳ cường giả. Trải qua vô số năm tháng, phi thăng thành yêu nghiệt số lượng vậy chất đống không ít, có thể trong thần thông cảnh, như là Khương Thần mạnh mẽ như vậy, dường như không có. Bọn hắn hôm nay mới xem như gặp được chân chính yêu nghiệt, cho dù chỉ là đang ở thần thông cảnh, vậy đủ để lực khắc chân ngã cảnh cường giả. Tuyệt đối là độc nhất ngăn yêu nghiệt. Có cường giả nhịn không được hít sâu một hơi, trong mắt hiện lộ ra chấn kinh chi sắc. Thần thông cảnh có thể đánh bại chân ngã cảnh hậu kỳ, như hắn triệt để bước vào chân ngã cảnh giới, có phải hay không năng lực xứng đôi luân hồi cảnh cường giả? Có người kinh ngạc. Không thể nào, luân hồi cảnh là kinh khủng bậc nào tồn tại, cho dù hắn đột phá chân ngã cảnh, cũng không có khả năng chiến thắng luân hồi cảnh. Chẳng qua người này chiến lược vô song, dường như có thể quét ngang cùng cảnh tu sĩ, yêu nghiệt như thế, không biết là cái nào tiểu thế giới tu sĩ. Không ít cường giả mặc dù chấn động trong lòng, chẳng qua rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Kim Lam môn người không thể nào bỏ mặc người này tiếp tục trưởng thành, rốt cuộc chưa vào luân hồi, căn bản không đáng giá chúng ta coi trọng. Người này tên là Khương Thần, đoạn thời gian trước vừa mới đi vào Phi Thăng Thành. Mới sinh con nghe không sợ cọp, thật tình không biết sau ngày hôm nay, hắn đem vì chính mình chọc tới thiên đại tai họa. Là rồng hay là giun, thì để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Rất nhanh không ít cường giả liền thu hồi ánh mắt, bọn hắn thấy qua quá nhiều yêu nghiệt, nhưng năng lực trưởng thành cực kỳ thưa thớt. Huống hồ một thần thông cảnh tu sĩ, cũng không đáng đến bọn hắn lưu ý thôi. Chưa vào luân hồi, căn bản là không có cách để bọn hắn coi trọng. Linh Tiên Phong nhục thân bị thuần dương chi lực xuyên thủng, bị sát lục đại đạo chi lực bao phủ, căn bản là không có cách khôi phục, chỉ có thể ấn lại nhục thân của mình nhanh chóng khô bại, dần dần hóa thành tro. Nguyên thần của hắn theo cháy đen nhục thân bên trong chậm rãi đi ra, tại hắn nguyên thần phía trên hiện hiện một vòng màu bạc tàn nguyệt. Đầy trời ngân quang xen lẫn, nhường hắn tựa như sinh linh một vĩ đại. Hủy ta nhục thân, thù này không đội trời chung. Hắn nguyên thần chi thân toát ra căm giận ngút trời, hắn ánh mắt chỗ sâu càng hiện hiện một sợi mãnh liệt vẻ kiêu rẻ. Lưu lại lời hung ác sau đó, Linh Tiên Phong tại tàn nguyệt bao phủ, nhanh chóng rời xa nơi đây. Hắn thừa nhận Khương Thần rất mạnh, nhưng tuyệt đối không cách nào lưu lại chính mình. Rốt cuộc đánh bại cùng tiêu diệt là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. Ta nói qua, ngươi trốn không thoát. Khương Thần cười lạnh, tất nhiên động thủ, hắn thì sẽ không bỏ qua đối phương. Chẳng biết tại sao, Khương Thần đột nhiên cảm thấy giết một người phải bỏ ra một vạn hạ phẩm linh thạch quý củ, vậy không phải là không thể tiếp nhận. Khương Thần chắc chắn trên người đối phương tuyệt đối có không ít linh thạch, giết đối phương, trên người hắn tất cả mọi thứ thì thuộc về mình, còn buồn không có linh thạch. Về sau nỗ lực kiếm linh thạch, nếu không cũng giết không dậy nổi người. Khương Thần tự giễu cười một tiếng, lập tức trong tay lật một cái, lập tức xuất hiện một cái màu bạc súng lục. Hắn giơ súng lục lên, họng súng đối với mau chóng đuổi theo Ninh Tiên Phong, linh hồn khóa chặt Ninh Tiên Phong. Vô tận thuần dương chi lực cùng sát lục tâm ý dung hợp lẫn nhau, rất nhanh liền tạo thành một quả đèn nhánh mang theo màu vàng kim đạn. Lập tức Khương Thần bóp cò súng. Ầm. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một đạo hắc sắc lưu quang xẹt qua chân trời. Đây là cái gì? Tại thời khắc này, Ninh Tiên Phong đồng tử hơi co lại, đột nhiên hiện ra một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Hắn không dám mảy may giữ lại, nguyên thần bộc phát ra sáng chói tử quang, điên cuồng thúc đẩy ngân nguyệt. Ánh trăng tuấn, hắc sắc lưu quang trong nháy mắt mà dừng. Sau đó một tiếng ầm vang tiếng vang bộc phát, Linh Tiên Phong trong nháy mắt liền bị đánh xuyên, hóa thành vô số mảnh vỡ nguyên thần, triệt để tử vong. Tất cả bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cỗ hủy thiên diệt địa ba động, hắc sắc quang mang hướng phía bốn phương tám hướng quét tán, quét sạch và dặm. Tại thời khắc này, Kim Lam môn người nhìn kia phía trên hắc sắc quang mang, tất cả mọi người hít vào một hơi. Linh hộ pháp chết rồi. Chơi sập, DS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Quật khởi mạnh mẽ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 335, hắc thiết quân đội. Mưa gió nổi lên. Một, chương 335, hắc thiết quân đội. Mưa gió nổi lên. Một, Linh Tiên Phong nguyên thần câu diệt sau đó, phương thiên địa này oanh minh, lập tức thì có quần quần hắc vân giả thiên, đem chỉ riêng tuyến xé nát sau bỏ xuống. Mưa to rất nhanh tiến đến, ào ào thanh âm như xa xa có vạn mã buôn đằng, rơi trên đường phố, vậy rơi vào nơi đây tất cả Kim La môn nhân thân bên trên. Dù là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Khương Thần cũng dám tại trước mắt bao người, tự tay diệt sát Linh Tiên Phong. Phải biết, Linh Tiên Phong không chỉ có là chân ngã cảnh cường giả, càng là hơn Kim Lam môn ngũ đại hộ pháp một trong. Giết chết Ninh Tiên Phong, cũng liền mang ý nghĩa sẽ cùng Kim Lam môn không chết không thôi. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới kết quả, ngay cả xa xa không ít cường giả nơi đây cũng rơi vào trầm mặc. Đánh bại cùng giết chết Ninh Tiên Phong là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Chuyện này ý nghĩa là Khương Thần tự thân chiến lực đã triệt để đứng tại chân ngã cảnh hậu kỳ cảnh giới bên trong, cho dù ở chỗ này, cũng là một không dung khinh thường tu sĩ. Khương Thần hạ xuống mặt đất, nhìn quanh một chút bốn phương tám hướng, tất cả thanh giáp chiến sĩ đều lộ ra kính sợ. Kim Vô Vọng càng là hơn mặt xám như cho tàn, sớm đã bị dọa cho bể mật gần chết. Hắn ngay cả Linh Hộ Pháp cũng dám giết chết, tuyệt không thể chọc giận hắn. Kim Vô Vọng bị dọa đến không dám nhúc đích, chỉ có thể cầu nguyện Khương Thần nhanh lên rời đi. Đối phương cảm giác gáp bách quá mạnh mẽ, nhường hắn có loại tùy thời đối mặt tử vong nguy hiểm. Kim Vô Vọng như vậy, huống chi cái khác thanh giáp chiến sĩ, giờ này khắc này, phiến khu vực này tựa như dừng lại bình thường, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Khương Thần đồng dạng hơi kinh ngạc, Đệ Dệ ẻ ạ lệ phối hợp với tự thân lực lượng, lại năng lực bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng. Đây tuyệt đối là một kiện đại hung khí, đồng thời người sử dụng linh lực càng mạnh, chỗ có thể phát huy lực lượng càng là khủng bố. Nếu là vật liệu thân mình càng là kiên cố, có khả năng gánh chịu cấm chế cùng linh lực càng mạnh, chỉ cần một phát súng, có thể nhường chân ngã cảnh cường giả hình thần câu diện. Khương Thần ánh mắt lộ ra nồng đậm tinh mang, giết chết Linh Tiên Phong sau đó, nhường hắn rõ ràng cảm nhận được một cỗ phát huy vô cùng tinh tế cảm giác. Loại uy lực này chỉ sợ không ai sẽ không động tâm đi. Thực chất, Khương Thần thử súng đồng thời cũng tại hướng những người khác biểu hiện ra để dẹp e á lệ uy lực, biến tướng địa cho mình đánh quảng cáo. Chỉ cần có người muốn để dẹp e á lệ, Khương Thần có thể từ đó kiếm lấy hàng loạt linh thạch, có linh thạch, về sau làm chuyện gì cũng thuận tiện. Có cần mới có thị trường, hắn chắc chắn nhất định sẽ có người dẫn đầu chủ động tìm tới cửa. Đương nhiên, gen sắt nhất định phải tự thân cứng rắn. Khương Thần vậy nỗi lòng cuộn cuộn, thật sự cảm nhận được thân làm cường giả lực uy hiếp. Nơi đây quy tắc đối với cường giả mà nói, căn bản không có bất luận cái gì lực cướp thúc. Kẻ yếu chỉ có thể tuân thủ, cường giả thì không nhận ràng buộc. Cũng đúng thế thật, hắn vì sao muốn một thằng mạnh lên nguyên nhân. Phi thăng thành tuyệt đối ẩn giấu đi thiên đại bí mật, ta phải càng biến đổi mạnh mới có thể tự vệ. Khương Thần lắc đầu, không nghĩ tái dẫn lên trong minh minh chú ý, cưỡng ép xua tàn trong óc suy nghĩ. Hắn bắt đầu thuần thục thu hoạch chiến lợi phẩm, đây là hắn một thằng vô cùng thích việc làm. Thần niệm khẽ quét mà qua, trong chốc lát, linh tiên phong trên người còn sót lại thứ gì đó, tất cả đều bay đến Khương Thần trong tay. Không hổ là chân ngã cảnh hậu kỳ cường giả, xuất thân chính là phong phú. Khương Thần lộ ra nụ cười sáng lạ, nhìn xem trong tay năm cái cho túi. Tiểu này cho túi cũng không phải là ngạ quỷ đại, mà là một loại càng cao cấp hơn không gian chứa vật túi. Không chỉ cho phép lượng lớn hơn, với lại càng chắc chắn hơn, thủy hỏa bất xâm, có thể chịu đựng được 5 tháng ăn mòn, cho dù để lên mấy vạn năm cũng sẽ không tổn hại mấy may. Tiểu này cái túi thân mình thực chất vậy là một loại có giá trị không nhỏ bảo vật, huống chi đồ vật bên trong. Không ngờ rằng ngược lại là cái chú ý người. Khương Thần thần niệm quét qua, lập tức thì nhìn rõ mấy cái này cho trong túi đầu thứ gì đó. Nơi này mỗi một cái túi cũng phân loại để đó khác nhau vật phẩm, có linh thạch, đan dược, luyện dược vật liệu luyện khí, công pháp ngọc giản. Cái cuối cùng cho túi tương đối đặc thù, để đó không ít vật ly kỳ cổ quái, chẳng qua Khương Thần hiểu rõ, hiện tại còn không phải kiểm duyệt chiến lợi phẩm lúc. Không hổ là Kim Lam môn hộ pháp, giàu đến chảy mỡ. Khương Thần cảm khái, đây tuyệt đối là một lần thu hoạch lớn. Chỉ là linh thạch, có thể nhường hắn trong vòng mấy chục năm sau đó thời gian bên trong cũng không cần lo lắng linh thạch vấn đề. Chẳng qua Khương Thần vậy hiểu rõ, mình giết Kim Lam môn hộ pháp, tiếp xuống muốn đối mặt Kim Lam môn trả thù. Nhưng hắn cũng không có hối hận hôm nay hành động, có thực lực còn muốn ra vẻ đáng thương, hắn làm không được. Hắn thấy nắm đấm chính là đạo lý gì, cái gì quy củ, đó là nói cho kẻ yếu nghe, dùng để trấn an tâm linh của bọn hắn, cường giả chân chính có thể chế đạo lý của nó. Hắn vẫn cảm thấy, xem trọng cùng kính sợ là dựa vào thực lực đổi lấy, nếu không phải thực lực đầy đủ, Khương Thần thậm chí cũng dự định trước hết giết thượng Kim Lam môn. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp, không có một mảng cỏ, không vì cái gì khác, liền vì để cho mình suy nghĩ thông thấu. Chỉ cần Kim Lam môn môn chủ không ra, những người khác đến rồi vậy không làm gì được ta. Khương Thần cũng không có quá mức lo lắng, thành chủ phủ tuyệt đối có hạn chế luân hồi cảnh cường giả xuất thủ thủ đoạn, nếu không nơi đây đã sớm loạn rồi. Chẳng qua cũng muốn lưu cái tâm nhãn, gia tăng điểm thủ đoạn bảo mệnh. Khương Thần tự lẩm bẩm, vậy không có gấp rời đi, hắn ở đây và người của phủ thành chủ đến thu linh hạch. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên giết người, cũng muốn tuân thủ phi thăng thành quy củ. Khương Thần cảm thấy biết rõ ràng đang phi thăng thành giết người quá trình, cũng là một kiện có chuyện tất yếu. Cùng thời khắc đó, càng ngày càng nhiều cường giả nghe tin chạy đến, nhìn thấy phố dài đầy đất phế tích, đều lộ ra kinh sợ. Kim Lam môn Linh Tiên Phong bị người giết chết. Linh Tiên Phong thế nhưng chân ngã cảnh giới hậu kỳ tu sĩ, giết chết hắn người lẽ nào là chân ngã cảnh đại viên mãn cường giả? Chẳng qua cũng đứng ở đằng xa, cũng không có tới gần. Ước chừng sau nửa canh giờ, mưa dần dần ngừng, trời cũng trong. Sơn Cấn khu thành chủ phủ quân đội cũng tới. Ngoài vạn dặm trên đường dài có một chiếc chiến xa cổ xưa chạy chậm rãi mà đến. Này chiến xa toàn thân màu xanh đen, mặt ngoài xưa cũ tang thương, mơ hồ có thể thấy được từng đạo vết máu đỏ sẫm quấn quanh trên đó, tỏa ra một cỗ khó mà nói rõ mùi huyết tinh. Chiến xa phía trước là hai đầu cao tới hơn 30 trượng độc giác dị thú, tương tự sư hổ, toàn thân đen nhánh, nhưng trên đầu lại trường màu đỏ độc giác. Đây là hai đầu đáng sợ dị thú, con mắt màu vàng nóng nhạt lộ ra một cỗ khó gần tâm ý, tỏa ra ngang ngược khí tức. Chỗ đến, vô số tu sĩ không quá sợ hãi, sôi nổi nhường đường. Chiến xa sau đó còn đứng nhìn hơn 20 tên hắc giáp chiến sĩ, từng cái sát khí mười phần, bất luận là khí thế hay là thực lực, tuyệt không phải Kim Lam môn người chỗ có thể sánh được. Đã đến rồi sao? Khương Thần hai mắt híp lại, nhìn về phía hai con dị thú sau lưng chiến xa. Nương theo lấy chiến xa chậm rãi tới gần, ở tại phía trên bầu trời lập tức thì hiện ra một đoàn nồng đậm mây đen, bầu trời càng phát ra mờ đi, cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Là Ngừng Chân Sơn cấn khu thành chủ phủ Hắc Thiết quân đội. Thế mà kinh động đến bọn hắn. Không bao lâu, một tên hắc bảo thanh niên từ trong chiến xa chậm rãi đi ra, thanh niên này một thân đen nhánh chiến y, thần sắc lạnh lùng, toàn thân trên dưới cũng phát ra đến một cỗ lạnh băng khí cơ. Đây là nồng đậm sát khí, cũng không phải là cố ý gây nên, mà là theo hắn trên người tự nhiên phát ra. Nếu là tu sĩ tầm thường, chỉ sợ không cách nào tại trước mặt người này gìn giữ lạnh nhạt.